Chương 1. Mới gặp chương 01, mới gặp các vị đạo hữu mời tới bên này. Đầu góc kho chứa đồ mùa xuân sáng sớm, vạn vật khôi phục, có chút điểm màu xanh biết đầu cảnh ngẫu nhiên lướt qua mấy cái tiểu điểu, hết thảy lộ ra tốt đẹp như vậy mà hài lòng. Ai nha, thiếu gia, hôm nay thế nhưng là cái kia vạn quốc tông tuyển chọn đệ tử thời gian, lúc này chơi mất tích, ông ngoại cùng phu nhân sẽ lo lắng. Chỉ thấy một thân xuyên một mạc nam tử bước nhanh đi theo một bên nam tử trẻ vừa nói. Cái gì vạn quốc tông, ta thế nhưng là vương gia đại thiếu gia, vương đại quản. Ngươi nói cái kia vạn quốc tông, kết quả là còn không phải muốn tại linh thạch trước mặt túi đầu. Vương đại quản nói xong, ánh mắt trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Thiếu gia. Nam tử thấy mình chủ tử nói như vậy, nhất thời cũng nói không ra lời, chỉ là thấp giọng thì thầm lên tiếng. Gặp nam tử còn muốn quên can, cái kia ánh mắt sắc bén lại là chuyển rời đến trên người hắn. Hắn lập tức liền ngậm miệng. Hừ. Vương đại quản gặp hắn túi đầu không ra tiếng, liền vung lên ống tay áo, nên ngang rời đi. Nhìn xem đi xa thiếu gia, đại quý khẽ thở dài một hơi, nhà hắn thiếu gia cái gì cũng tốt, chính là quá kiêu ngạo. Nhìn phía xa mạnh mẽ dáng người, đại quý lộ ra nụ cười tự tin, lập tức đi theo. Thế nhưng là làm hắn nhanh đuổi theo thời điểm, lại sững sờ ngay tại chỗ. Nhà hắn thiếu gia thế mà tiến vào Tư Xuân lầu. Chấn kinh. Vương gia đại thiếu gia không để ý vương gia mặt mũi thế mà tiến vào Tư Xuân lầu giải lao. Nghĩ đến ngày mai chuyển tới thai tiếng, đại quý không khỏi lưu một thân mồ hôi lạnh. Nhà hắn thiếu gia từ trước đến nay khôn khéo có thể làm, càng là tại trong những năm gần đây cầm xuống tại Linh Sơn ở dưới thương nghiệp đại quyền, để vương gia tại này thành châu trở thành đệ nhất gia tộc, đối ngoại hình tượng một mực là công tử thế gia, bây giờ dạng này không hề cố kỵ tiến vào Tư Xuân lầu, không phải để những cái kia không nhìn nổi vương gia tốt tiểu nhân bắt tay cầm đi. Đại quý càng nghĩ càng không đúng kỉnh, nhìn thoáng qua Tư Xuân lầu, liền quay người hướng vương gia đại phủ lao đi. Đợi đến đại quý rời đi, vương đại khoản lặng lẽ từ một bên trong phòng đi ra, đi theo hắn đi ra còn có một người. Vương đại thiếu gia, ngươi nhìn, tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Nói xong, ngay sau đó hướng người kia ném ra ngoài một túi bạc. Người kia cười hắc hắc, lập tức mở ra nhìn một chút, sau đó ý cười đầy mặt nói ra, cảm tạ vương đại thiếu gia, về sau còn có chuyện gì cứ việc phân phó tiểu nhân, tự sẽ tìm ngươi, chuyện ngày hôm nay ngươi cũng biết xử lý như thế nào, tiểu nhân nhất định xử lý thỏa đáng. Nghe nói như thế, vương đại khoản đưa tay cơ cơ ống tay áo. Người kia nhìn hắn là muốn tiễn khách, cũng không làm dừng lại thêm, ôm bạc nhanh chóng rời đi. Nhìn phía xa Linh Sơn, cùng tấm kia tơ vương đã lâu gương mặt, hắn hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Gọi là Thanh Hư kiếm tiên à, người trong thiên hạ chỉ biết ngươi kiếm thuật thế gian đệ nhất, lại không biết người cũng dáng dấp tuyệt mỹ, ta đời này cầu đạo, không vì thành tiên, chỉ vì cầu ngươi. Nói xong khỏe miệng của hắn hơi có vẻ ý cười. Không biết ngươi biết ta bực này tâm tính, lại là cỡ nào biểu lộ, sẽ còn hay không thu ta làm đồ đệ. Nhìn xem cái kia tiên khí lượn lờ quần sơn trung điểm, vương đại khoản chậm rãi thở ra một hơi. Chậm rãi nói, Thanh Hư sư tôn, ta tới cay. Ông ngoại ngươi nhìn này như thế nào cho phải a? Vương gia trong đại sảnh, đại quý nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem phía trên một người nam tử nói. Không sao, hắn có dụng ý khác. Một lát sau, phía trên truyền đến một thanh âm. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Nhìn trước mắt uy nghiêm mười phần nam tử, hắn là người, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng vương trạch quyền cùng bạn không cho hắn cơ hội, vung tay lên, liền biến mất ở trong đại sảnh. Nhìn xem không có một hai đại sảnh, đại quý mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi rồi, hắn cảm giác bản thân đầu mơ mơ màng màng, như thế nào cũng không nghĩ tới ông ngoại một chút cũng không có sinh khí. Nhìn xem đi xa đại quý, vương trạch quyền lại xuất hiện trong đại sảnh, nhìn xem đại môn như có điều suy nghĩ. Cái này còn nhi, liền sẽ khi dễ đại quý. Vạn Quốc Tông là Linh Sơn tứ đại phân tông một trong, trừ Vạn Quốc Tông bên ngoài còn có Vân Linh Tông, Nam Quốc Ma phủ cùng Bách Hoa Cốc. Mà này Vạn Quốc Tông càng là xây dựng ở này Linh Sơn phía trên, thực lực thuộc về mạnh nhất, có thể một tông chi lực, lực áp còn lại ba cái thế lực, nó cũng là thành châu thế lực tối cường. Vương gia tại phương diện buôn bán đã thành châu đệ nhất, nhưng đối mặt cường đại Vạn Quốc Tông, cũng muốn hạ thấp tư thái, giữ gìn mối quan hệ. Vương đại khoản chỗ phiến đại lục này tên là Mờ Mịt đại lục, đến nỗi này phương đại lục lớn bao nhiêu, đến nay không người biết được, liền sớm đã phi thăng các đại năng cũng không một người biết được. Tại trước đây thật lâu, có tu tiên giả nghĩ đi ngang qua đại lục này, có thể mãi cho đến hắn phi thăng, đều không có đi đến cuối cùng, hắn muốn định áp chế tu vi lại đụng một cái, thế nhưng thiên đạo không cho phép, kết quả là chỉ có thể phi thăng. Từ này về sau liền rốt cuộc không có người tìm tòi nghiên cứu phiến đại lục này rộng lớn. Mà bây giờ biết được khu vực cũng là vị kia đại năng chỗ tìm tòi nghiên cứu lớn nhất khu vực. Đã biết đại lục được gọi là Đạo Linh đại lục, là lấy vị kia đại năng tiên hào chỗ mệnh danh. Đạo Linh đại lục chia làm ngũ đại châu, phân biệt là Trung Châu, Thu Châu, Thanh Châu, Hoàn Hải Châu cùng Nguyên Châu. Trong đó Trung Châu phồn hoa nhất, thực lực cũng mạnh nhất, tiếp theo chính là Thanh Châu. Thú Châu là manh thú khu quần cư, cơ hồ đều là sông núi rừng sâu. Hoàn Hải Châu là một phạm nhân nhiều nhất châu, thực lực cũng yếu nhất, nhưng hắn trình độ náo nhiệt cùng thương nghiệp trình độ không thua kém một chút nào Trung Châu cùng Thanh Châu. Hắn duyên dáng tự nhiên phong quang hấp dẫn đại lục các nơi tu tiên giả tiến về, mà lại nó vẫn là tán tu nhiều nhất đại châu. Cuối cùng chính là Nguyên Châu, nó là tu hành giả không muốn nhất đi nhưng lại không thể không đi địa phương, không muốn đi là bởi vì nó mười phần nguy hiểm, không thể không đi là bởi vì đại châu bên trong có thật nhiều bí cảnh, trong đó bảo bối nhiều vô số kể, mỗi đại tông vì tự thân phát triển, mỗi 4 năm đều phải hợp lực đi một chuyến Nguyên Châu. Một là có thể xúc tiến một đời mới thiên tiêu phát triển, hai là có thể lẫn nhau thăm dò một chút các tông thực lực biến hóa, ba chính là vì bảo vật trong đó. Nguyên Châu cũng là lớn nhất châu, tự phát hiện đến nay đối với nó thăm dò mới chỉ hai thành. Mặc dù Vương gia tại Đạo Linh Đại Lục cũng có chút thanh danh, nhưng dù sao cho dù tốt đầu não trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có bị nghiền ép phần, mà Vương gia rất rõ ràng điểm này, đã sớm cùng Vạn Quốc Tông có liên hệ. Vì Vương gia phát triển, Vương Trạch Quyền sớm tại con trai mình xuất sinh lúc liền vì hắn tại Vạn Quốc Tông tuyển định sư phó, nhưng theo Vương đại khoản tuổi tác tăng trưởng, hắn dần dần có cái nhìn của mình, không muốn bái chỉ toàn tiên tôn vi sư. Sớm tại Vương đại khoản 8 tuổi năm đó, hắn liền bị cha hắn mang lên Linh Sơn, đi gặp mặt vị kia xa lạ sư phó. Năm đó hắn đi theo lão cha lên núi, nhìn xem chung quanh xa lạ hết thảy, đồng thời không có giống lần đầu tiên tới người nơi này như thế bốn phía nhìn loạn, mà là thật chặt đi theo phụ thân của mình. Đi lại khái một canh giờ, Chỉ Toàn nhìn xem đi đường hai người cười cười, vung tay lên, mà đang tại đi đường hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại một cái đại sảnh bên trong. Đại sảnh cực kỳ rộng lớn, sang trưng để Vương đại khoản có chút không thích ứng. Coi như hắn còn tại híp mắt thời điểm, cha của mình đã cùng nơi xa một người bắt đầu trò chuyện. Mà hắn tại về sau lấy lại tinh thần, cũng nhìn phía xa sau này mình sư tôn. Tới. Chỉ nghe thấy một tiếng kéo dài trẻ tuổi giọng nam vang vọng ở bên tai mình, vừa định làm ra phản ứng, hắn liền đã đi tới lao cha cùng vị nam tử kia bên người. Nhìn trước mắt hoàng hốt Vương đại khoản, Chỉ Toàn mỉm cười, giơ tay lên dùng đầu ngón tay tại hắn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, Vương đại khoản cảm giác giống như có một dòng nước trong nhập não, chính mình nháy mắt thanh tỉnh không ít. Rất tốt, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Chỉ Toàn con mắt híp thành nguyệt nha, đối mặt với hắn nói. Nghe thấy Chỉ Toàn nói như vậy, Vương Trạch Quyền cao hứng cực kỳ, hắn vốn cho rằng muốn phế chút công phu, không nghĩ tới Chỉ Toàn nhanh như vậy liền đáp ứng, nhìn về phía con trai nhà mình mắt thần đô trở nên cấp bách. Nhìn trước mắt cái này tướng mạo thanh tú, làn da bạch trạch, toàn thân áo đen ngồi xếp bằng trên mặt đất thượng tiền, hắn thế mà nhất thời có chút không phân do nam nữ, nếu không phải là hắn mở miệng nói chuyện, Vương đại khoản ổn thỏa hắn là cái còn không có phát dục tốt nữ tử. Gặp Vương đại khoản chậm chạp không chịu đáp ứng, Chỉ Toàn liền triển khai khóe mắt, nhìn xem hắn hỏi, thế nhưng là có cái gì lo lắng? Nghe nói như thế, Vương đại khoản biết mình cân nhắc quá lâu, liền muốn trả lời lúc, một thanh âm đánh vỡ bọn hắn nói chuyện. Chỉ Toàn, nhưng còn có Hồng Đường Hoa. Nghe đạo này mềm mại mà lại có chút thanh lãnh âm thanh, Vương đại khoản lập tức quay đầu nhìn sang. Thanh hư, này Hồng Đường Hoa không phải vật tầm thường, ta chỗ này cũng chưa từng nhiều chuẩn bị. Nha. Chỉ thấy nữ tử kia sắc mặt cô đơn một chút, nhưng lại lập tức khôi phục lại, nhìn về phía Vương đại khoản hai người. Đây là Vương gia nhân. Chỉ Toàn nhìn xem quay đầu không nhìn chính mình Vương đại khoản chậm rãi nói. Hoa nhi này tư chất không tệ. Nữ tử nháy mắt đi tới trước mặt của hắn, dùng tay câu lên cái cằm của hắn. Nhìn trước mắt đẹp đến mức không gì sánh được người, còn có cặp kia nhìn thấu hết thảy đều ánh mắt, Vương đại khoản mở ra tròn mắt lại có chút thấy gì. Thơm quá đường này, hắn ngơ ngác nói hai chữ. Phúc. Nàng cười xem thật kỹ, Vương đại khoản trong lòng nghĩ như vậy, con mắt một khắc cũng không có rời đi nàng. Chỉ Toàn ngươi đồ đệ này còn thật thú vị. Thanh hư buông xuống mình tay, cười nhìn xem hắn nói. Thật sao? Nhưng hắn còn không phải đồ đệ của ta. Làm Chỉ Toàn nói ra câu nói này thời điểm, Vương Trạch Quyền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không thể nào, có thể ngàn vạn không thể là này nữ sắc mà. Nghĩ xong hắn lập tức dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Chỉ Toàn, nhưng đối phương căn bản không nhìn hắn, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Vương đại khoản. A. Nữ tử kia sờ lên chuôi kiếm của mình, sau đó vừa cười nói ra, vẫn là không đoạt người chỗ yêu. Làm nàng nói ra câu nói này, Vương đại khoản ánh mắt lập tức ám trầm xuống dưới, trong lòng lần thứ nhất xuất hiện cảm giác khó chịu. Hắn là nghĩ này nữ tử áo đỏ coi là mình sư tôn, tuyệt đối không phải là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt, mà là chính hắn nhất tâm hướng đạo, nhất là kiếm đạo, hắn có chút yêu thích. Mà nghe nói như thế vương phụ, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Hồng Y Điệp, tuyệt sắc, còn có câu kia thanh hư xưng hô, nàng nhất định chính là cái kia nữ sát ma, tuy nói thế nhân chỉ biết nàng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, nhưng lại không biết nàng vẫn là đêm ngự mười nam, vì tu vi không ngừng tìm kiếm lô đỉnh nữ sát ma. Còn không nhanh bái sư. Hắn nhìn xem ngẩn người Vương đại khoản thúc giục nói, rất sợ trước mắt nữ tử này cướp đi con trai bảo bối của mình. Nữ tử nhìn thật sâu liếc mắt một cái si ngốc nhìn xem mình tiểu gia hỏa, hé miệng cười một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem hướng điện miệng đi đến nữ tử, mảnh khảnh bóng lưng, hồng y bồng bềnh. Ánh nắng từ điêu khắc linh lung khe hở bên trong chui vào, ấn cho nàng trên đùi lốm đốm lấm tấm, bị cái kia ánh mặt trời chiếu địa phương trong trắng lộ hồng, tựa như phấn lộ nho, tựa hồ cũng có thể bóp xuất thủy tới. Hắn quên không được cặp mắt kia, quên không được câu lên chính mình cái cằm mềm mại đầu ngón tay cùng thật lâu chưa từng tán đi hương thơm. Hắn giống như mê luyến vị này chưa từng gặp mặt nữ tử, tuyệt không phải thèm nàng thân thể. Thượng tiên ta vào Vạn Quốc Tông nên đi nơi nào tìm ngươi? Mắt thấy nữ tử muốn biến mất, Vương đại khoản lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng hỏi. Thanh hư phong. Âm rơi, người tán. Thanh hư phong. Vương đại khoản thu hồi nhãn thần, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nhìn xem một màn này, Chỉ Toàn cười khổ. Hắn cái này tương lai sư tôn còn ở lại chỗ này đâu, xem ra sư tôn là không làm được, coi như Thanh hư nợ ta một món nợ ân tình a, mà một bên Vương phụ sắc mặt lại là âm trầm vô cùng. Chỉ Toàn quay đầu nhìn về phía hắn, biết hắn tại lo lắng cái gì, bất quá là chút thế tục cách nhìn thôi. Hiếm thấy có nam tử vào tới Thanh hư mắt, mà lại tiểu tử này. Nghĩ đi nghĩ lại liền nhìn về phía Vương đại quản, chỉ thấy hắn còn thẳng tắp nhìn chằm chằm đại môn. Chỉ Toàn không khỏi cười, xem ra Thanh hư này tâm mà có giải. Ngươi cần phải vì ngươi sư tôn phân ưu. Nói xong hắn liền sờ lấy Vương đại quản đầu, cười. Vương đại quản đầu tiên là sửng sốt một chút, liền lập tức phản ứng kịp. Vâng. Chương 2. Một bộ hồng y liệt chương 02, một bộ hồng y liệt cha. Nghĩ kỹ rồi, Hải Nhi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, không phải nàng không thể. Vương đại quản không có trả lời, chỉ là trùng điệp nhẹ gật đầu, lại cúi đầu nhìn xem màu đậm tấm ván gỗ điện, khẽ mỉm cười. Nhìn con mình như vậy si mê, hắn triệt để hối hận lúc trước chính mình dẫn hắn đi Vạn Quốc Tông, để cái kia ma nữ câu đi hắn ưu tú nhi tử tâm. Phát triển đến loại tình trạng này, hắn không lời nào để nói, bây giờ hắn hoàn thành chính mình tất cả nhiệm vụ, chính mình cũng nên buông tay, dù sao ban đầu là chính mình đáp ứng hắn. Xem ra muốn tìm nương tử luyện cái tiểu hảo. Vương Trạch Quyền yên lặng nói thầm. Ngươi nói cái gì đó khoản nhi còn ở lại chỗ này, không thấy người, trước nghe hắn âm thanh, nghe thấy thanh âm này liền biết đây là cái mỹ nhân. Nghe được thanh âm này, Vương Trạch Quyền lập tức nên đón, ôm nàng, ý cười đầy mặt. Nương. Vương Đại Khoản nhìn một chút hai người, cười đáp lại một tiếng, vừa rồi hắn chỉ nghĩ nàng đi, đồng thời không có lưu ý cha mình lời nói. Khoản nhi, lần này đi không hề hài lòng sự tình liền về nhà, ta Vương gia gia đại nghiệp đại, ngươi coi như cái Tiêu Diêu công tử, ngồi dưỡng ngươi cả một đời, nhất định không thể bị khuất chính mình, nương sẽ thương tâm. Gặp Khoản nhi gọi nàng, Du thị lập tức đi qua kéo hắn lại tay, lo lắng biểu lộ sôi nổi vô biểu. Vương Đại Khoản là Vương gia duy nhất hài tử, từ nhỏ đã tại Du thị cẩn thận bảo vệ hạ lớn lên, lần này phải đi, dĩ nhiên là không bỏ được. Ha ha, nương, hài nhi bản lãnh lớn đâu. Vương Đại Khoản nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, lại ngẩng đầu nhìn về phía cha của mình. Vương Trạch Quyền hiểu ý Du Nhi, hắn cũng trưởng thành, nên ra ngoài đi một chút. Ngươi ít nói chuyện, còn không phải vội vã làm chuyện đó. Du thị nói xong cũng đỏ mặt, biết mình nói sai, nhi tử còn ở lại chỗ này đâu. Nhìn xem nàng tay chân luôn cuống bộ dáng, Vương Đại Khoản cười cười, mẹ ruột của mình vẫn là như vậy tâm tính. Thời gian lâu dài, Vương Trạch Quyền ho khan vài tiếng, Vương Đại Khoản nhìn một chút đã rời đi lại vội vàng đi hướng mẹ ruột của mình. Lần này đã không có vừa rồi thiếu nữ hường hà, một bộ từ mẫu hình tượng. Khoản nhi, trên đường cần phải. Nói xong liền hướng trong ngực hắn nhét một cái hộp. Khu khu cụ. Vương phụ lại ngồi ở phía trên ho khan vài tiếng, Vương Đại Khoản túi đầu che đậy kín nụ cười của mình, hướng hắn bái, lại hướng mình mẫu thân nói chút không cần lo lắng lời nói, liền bước ra đại môn hướng cái kia Linh Sơn đi đến. Liền ngươi gấp gáp. Ha ha ha, nương tử chớ trách. Linh Sơn trên đường, Vương Đại Khoản lẻ loi một mình đi trên đường, có thể thượng này Linh Sơn đều là có chút lớn gia tộc thế hệ trẻ tuổi, ở bên cạnh họ đều sẽ có hộ tống người. Nhưng Vương Đại Khoản nhưng không có như thế. Tại hắn đem đi lúc, đại quý là muốn tặng hắn đi, nhưng bị hắn tàn nhẫn cự tuyệt, lúc ấy đại quý cái biểu tình kia à, một cái nước mũi một cái mắt, chính mình nhìn xem lớn lên hài tử liền muốn rời khỏi chính mình, hắn đau lòng muốn chết. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vương Đại Khoản không có quá nhiều dừng lại, lắc lắc ống tay áo trực tiếp đi. Vô tình. Thẳng đến tiếng la khóc dần dần nhạt đi, Vương Đại Khoản mới thở dài một hơi. Này, là Vương gia đại thiếu gia sao? Chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử từ trong tiệu nô đầu ra nhìn xem Vương Đại Khoản hỏi. Vương Đại Khoản vẫn là 10 phần nổi danh, tại lần trước giao lưu hội thượng hắn lộ mặt qua, bị người khác nhận ra cũng không tính kỳ quái. Vâng, xin hỏi cô đương. Vương Đại Khoản thấy đối phương hỏi hắn, hắn đương nhiên phải đáp lại, liền chắp tay mà đứng. Ta gọi Liêu Dật Thủy. Nữ tử tựa hồ rất cao hứng, đắc ý chính mình bảo đúng, liền âm thanh đều mang vui sướng. Vương công tử vì sao muốn một mình đi bộ, ngồi không tốt sao? Còn có người hộ tống người đâu? Đối với Vương Đại Khoản một mình thượng Linh Sơn chuyện này, nàng rất là không hiểu, tại nói thế nào cũng là Vương gia đại thiếu gia, sẽ không liền cái cố kiệu đều không có à, nhưng nàng lại lập tức nghĩ tới món kia nghe đồn. Sẽ không là thật sao? Nàng chưa kịp tiếp tục hỏi thăm, Vương Đại Khoản liền nói câu không thích, liền một mình hướng về trên núi đi đến. Xem ra tám thành đúng vậy, không biết Vương gia này đại thiếu gia đỉnh ở vài ngày. Vạn Quốc Tông chia làm nội môn cùng ngoại môn, đệ tử ngoại môn 99 đều là thông qua thang mây đi lên, mà nội môn trên cơ bản đều là giống Vương Đại Khoản như vậy từ hậu sơn đi tới. Không phải khác nhau đối đãi, chỉ là những này đệ tử ngoại môn tư chất thực sự không cao, linh căn không thuần lại tạm, chính bọn hắn cũng là biết được, bọn hắn có thể ở lại đây Linh Sơn thượng đã là vận hạnh. Vương Đại Khoản, đơn băng linh căn. Theo một tiếng rơi xuống, người trong đại sảnh đều nhìn về phía hắn. Nhìn xem sảnh bên trong bộ dáng, mấy vị trưởng lao ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng. Khá lắm đơn băng linh căn, ngươi có thể nguyện nhập ta này tự trúc phong. Chỉ thấy một người mặc màu xanh váy dài nữ tử thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nói. Vương Đại Khoản không có quá để ý, chỉ là nhìn quanh một vòng đồng thời không có tìm được cái kia một bộ hồng y đi, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Nhưng khi hắn nhìn về phía áo xanh nữ tử kia người bên cạnh lúc, lại hơi sững sờ. Chi Toàn Tiên Tôn chính là Triều Dương Điện địa chủ, trong này cũng là bình thường. Chi Toàn cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, bụng trộm hướng hắn vây vây tay. Vương Đại Khoản thấy đối phương còn nhận được hắn, liền cũng mỉm cười, hướng hắn bái. Nhìn thấy tình hình này, Tử Yên nhíu mày, nhìn về phía Chi Toàn nói ra, hắn không phải đã cự tuyệt ngươi rồi sao? Vâng. Đón đối phương cường thế ánh mắt, hắn cười khổ trả lời. Vậy thì không có gì cố kỵ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Áo xanh nữ tử kia tiếp tục hướng hắn hỏi. Mấy vị khác vốn cũng muốn tranh một hồi, thế nhưng đã thu đồ, lần này 10 cái thiên yêu, liền chỉ còn lại hắn, mà lại có thể để cho Tử Yên chủ động thu đồ, đây là lần thứ nhất. Huống hồ này trăm năm qua, Tử Yên cũng mới thu một cái đồ đệ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không lại cướp, chỉ là này đơn băng linh căn quá chắc tuyệt, bọn hắn nhất thời nhịn không được thôi. Vì cái gì không thấy Thanh Hư Tiên Tôn? Đối với Tử Yên lời nói, hắn không có trả lời, mà là hỏi ra một câu như vậy. Làm lời này truyền tới thời điểm, các vị trưởng lao rất là chấn kinh, cùng hắn cùng nhau tới thiên kiêu đều âm thầm lắc đầu. Liên Chi Toàn đều vì Vương Đại Khoản ném đi ánh mắt tán dương. "Tiểu tử, ngươi rất dũng a, ta xem trọng ngươi." Vương Đại Khoản nhìn thấy tình huống này không rõ ràng cho lắm, vẫn như cũng là chấn định tự nhiên dáng vẻ. Còn không đợi Vương Đại Khoản tiếp tục mở miệng, áo xanh nữ tử kia liền nói ra, "Ta chẳng lẽ so ra kém nữ ma đầu kia?" Trong lời nói rõ ràng mang theo ấm giận, tựa như thời khắc liền sẽ bộc phát. Còn lại tiên tôn đều không nói gì, cùng Tử Yên ở chung mấy trăm năm đã sớm biết tính tình của nàng, bây giờ trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, đều đang đợi Vương Đại Khoảng trả lời. Nếu Thanh Hư Tiên Tôn không ở chỗ này chỗ, vậy ta liền tự động đi Thanh Hư Phong tìm nàng. Hắn nói không nhanh không chậm, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi. Vương Đại Khoảng không để ý tới nàng, mà là quay người đi ra ngoài. Dừng lại. Vừa dứt lời, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ, không phải là bởi vì Tử Yên mệnh lệnh, mà là hắn thấy được cô gái mặc áo đỏ kia. Tiểu Ba Nhi cao lớn, nàng phiêu nhiên rơi xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền rơi vào Vương Đại Khoảng trước mặt. Thanh Hư dùng tay cùng hắn cùng chính mình so đo. Còn cao hơn ta. Nói xong liền cười. Vương Đại Khoảng nhìn trước mắt nữ tử nét mặt tươi cười, đột nhiên ngực nóng lên, cực nghị ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào nàng sung mãn ngực. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, năm đó hắn mới 14 tuổi, bực này tự chủ, liền Vương Đại Khoản chính mình cũng rất bội phục chính mình. Thanh Hư không biết Vương Đại Khoản suy nghĩ, nhìn thấy cái kia si mê ánh mắt, chỉ coi là tại này chịu bị khuất. Muốn trách thì trách chính mình tới chậm. Nàng ngẩng đầu đối đầu Tử Yên cái kia phẫn nộ ánh mắt, bình tĩnh nói ra, Tử Yên tiên tôn đây là ý gì? Hừ, ngươi ngay cả mình chiếu cô không tốt, như thế nào bồi dưỡng hảo hắn? Ta tự có biện pháp. Ngươi cũng biết hắn tiên tư hơn người, không thể. Nàng không có đem lại nói rõ, chỉ là nhìn chằm chằm Thanh Hư. Nhìn xem nàng không minh con mắt, Tử Yên thở dài một hơi, có lẽ là thiên mệnh, liền để ngươi thôi, cũng không nên lãng phí hắn một thân tư chất. Thanh Hư tự nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Nói xong, liền quay người nhìn xem mình Đỗ Nhi. Vương Đại Khoản một cái tay chăm chú nắm chặt góc áo của nàng, trên mặt thần sắc nhưng không có một tia biến hóa. Nhưng trên thực tế hắn nhanh ép không được chính mình nết lên khoe miệng, nếu ngươi không đi, hắn liền muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Nhìn thấy tình huống này, Thanh Hư còn tưởng rằng hắn là bị dọa sợ, lập tức kéo hắn lại tay, dắt hắn biến mất tại phòng khách này bên trong. Ấm áp từ trên tay truyền đến, sau đó tới nhuần toàn thân. Vương Đại Khoản không khỏi giật giật bị nắm chặt tay, Thanh Hư cho là hắn còn tại sợ hãi, liền lại nắm chặt tay của hắn, đem hắn thân thể hướng trong lồng ngực của mình lôi kéo. Thơm quá, cùng 8 tuổi lúc đồng dạng. Vương Đại Khoản hít một hơi thật sâu nói, nhìn xem gần trong gang tấc ôm ấp, ánh mắt hắn sáng lên. Cơ hội mất đi là không trở lại, Vương Đại Khoản nhắm chuẩn kia đối hung khí, ngã đầu liền ngủ, một bộ động tác một mạch mà thành. Làm hắn tiếp xúc đến cái kia mềm mại da thịt, cũng nhịn không được nữa ý cười sôi nổi tại mặt. Nghe, hắn vậy mà thật sự ôm tiên tôn ngủ, có lẽ là leo núi mệt đến rồi. Nhưng Vương Đại Khoản chỉ biết hắn lần này ngủ rất an ổn, mềm mềm, thơm thơm. Sư tôn nhìn xem ngực mình bộ dáng nói nhỏ, nàng môi son khẽ mở, ngoan đổ nhi âm thanh như tắm gió xuân. Chương 3. Liên bảo ngươi thanh trầm a chương 3, liên bảo ngươi thanh trầm a trở lại Thanh Hư Phong đã là trên ánh trăng đầu cảnh. Thanh Hư đem hắn chậm rãi phóng tới trên giường của mình, bởi vì chưa kịp quét dọn những phòng khác, hôm nay chỉ có thể dạy hắn ngủ ở gian phòng của mình. Nàng mà nói tu vi như vậy, đã sớm không cần giấc ngủ, lần trước ngủ ở trên giường này đã là mấy năm trước đó, đến nỗi có thời gian nàng đã sớm nhớ không rõ. Nằm ở trên giường, một cỗ xa lạ khí tức đập vào mặt, không còn vừa rồi nhiệt độ, Vương Đại Khoản lông mày không khỏi nhíu lại. Không thơm. Nhìn xem trên giường quận mình một đoàn người, Thanh Hư nhíu mày nhìn hắn, nhẹ giọng nói, như thế tâm tính, bất lợi cho kiếm đạo tu hành, về sau vẫn là thiếu nuông chiều hắn à. Có thể nàng vừa nói xong, liền nô ra một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Có lẽ là người được cái kia quen thuộc hương khí, Vương Đại Khoản nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra, còn cần đầu cọ sát bàn tay của nàng. Nhìn thấy hắn như thế ỷ lại chính mình, Không Minh con mắt tựa như nổi lên một tia gợn sóng, nhưng ngay sau đó lại bị vô tận cô đơn thôn phệ. Thanh Hư nhìn xem hắn ngủ nhàn cười cười, đem chăn kéo lên rồi, rời đặt ở trên đầu của hắn tay, lặng yên rời đi. Nàng chân trước vừa đi, người trên giường lập tức mở mắt, thật sâu hít một hơi trước người mình còn chưa tiêu tán hương khí. Sư tôn vừa rồi sợ ta, hắn xoay người đem mặt vùi vào gối đầu, tận lực bình tĩnh chính mình nội tâm kích động. Đêm đã khuya, hắn cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, chỉ biết mình lần này ngủ rất an ổn, từ 8 tuổi năm đó bắt đầu, vì vương gia hắn đã là không có ngủ qua hảo cảm giác. Sáng sớm, Vương Đại Khoản từ trên giường bò lên, nhìn xem xa lạ gian phòng, lại sờ lên mềm mại giường, lúc này mới phát giác mình đã đi theo Thanh Hư Tiên Tôn lên Thanh Hư phòng, nghĩ đến ngày hôm qua tình cảnh, hắn lập tức liền nghĩ đến sư tôn. Nhìn một chút bên ngoài, chính mình thế mà ngủ đến lúc này. Đứng dậy sửa sang đệ nhũ quần áo, liền bước ra gian phòng. Vừa ra gian phòng, một cỗ tươi mát hương vị đập vào mặt. Không hổ là linh sơn, Vương Đại Khoản cảm giác bản thân đầu óc đều rõ ràng không ít, linh lực trong cơ thể lưu động cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn nhìn quanh bốn phía, đồng thời không có tìm được sư tôn thân ảnh, nhưng tại đi qua một gian phòng lúc, lại tại bên ngoài nghe được nhóm lửa âm thanh. Sư tôn. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, chỉ nhìn thấy nhà mình sư tôn đang bụng về loay hoay cái gì. Gặp Đỗ Nhi tỉnh, nàng hơi hơi sửng sốt một chút, từ một tiếng, tiếp tục dùng cái sẻng loay hoay trong nồi mì sợi. Ngồi thôi, lập tức liền tốt. Nhìn xem xoay người nữ tử áo đỏ, Vương Đại Khoản hít sâu một hơi, cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình không đi từ phía sau ôm lấy nàng, phải biết kia đối chính mình lắc lư hồng y đối với hắn thế nhưng là tuyệt sát, lưu luyến một lát sau liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng ánh mắt vẫn là không bị khống chế liếc về phía cái kia lắc lư hồng y gì, mắt thấy sư tôn muốn xoay người lại, Vương Đại Khoản lập tức đem đầu thấp xuống, giả vờ như cái gì cũng không nhìn. Hắn những này tiểu động tác đối với đại thừa kỳ Thanh Hư tới nói, đơn giản không nên quá rõ ràng, nhưng nàng vẫn là giả vờ như không biết, tùy ý Đỗ Nhi như thế nào nhìn nàng. Không biết bao lâu không có làm ăn uống, không biết có ăn ngon hay không. Coi như Vương Đại Khoản còn tại cúi đầu thẹn thùng lúc, một chén lớn nóng hôi hổi mì sợi đã bày ở trước mặt hắn. Hắn nhìn một chút mặt, lại nhìn về phía sư tôn, chỉ thấy nàng bình tĩnh nhìn chính mình, thấy lâu, nàng liền hơi bộ dạng phục tùng hỏi, không thích ăn sao? Thế nhưng là vi sư chỉ biết phía dưới. Gặp sư tôn hiểu lầm, Vương Đại Khoản lập tức giữ chặt tay của nàng nói ra, không phải sư tôn, ta thích ăn, ngươi làm ta đều ưa thích. nói một chút thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, nói xong còn cẩn thận đánh giá sư tôn sắc mặt biến hóa. Nhìn xem nàng mặt không đổi sắc, Vương Đại Khoản sắc mặt chán nản. Trong lòng hô to, chí ít cho điểm phản ứng A Lệnh, ta sư tôn. Vương Đại Khoản bây giờ trong lòng là tan vỡ, chẳng lẽ mình biểu hiện còn không rõ ràng. Thanh hư đồng thời không có phát giác được hắn lời nói bên trong khác tình cảm, toàn bộ làm như làm là đồ đệ đối sư phó kính yêu. Đỗ Nhi trước đó là công tử nhà họ Vương, nhất định là ăn không quen này quả canh nhạt mặt, bây giờ vì ta mặt mũi thế mà như vậy, chân thực làm khó hắn. Nghĩ xong nàng nhìn về phía Vương Đại Khoản, mắt thần đô trở nên nhu hòa. Vương Đại Khoản phát giác được này ánh mắt, không khỏi cao hứng trở lại. Chẳng lẽ sư tôn đã hiểu rõ tâm ý của ta? Phản ứng kịp rồi. Còn không đợi hắn tiếp tục ảo tưởng, chỉ nghe thấy sư tôn đối với hắn nói ra, "Lạnh." Hắn ngẩn người phát hiện hắn còn không có ăn một miếng mặt, liền không tình nguyện buông ra tay của nàng, ở trước mặt nàng đem trong bát đồ vật toàn bộ nuốt vào, sau đó lại liếm liếm bát riêng, liền kém không ăn đi bát. Nhìn xem Đỗ Nhi như vậy ăn như hổ đói, nàng không khỏi kinh ngạc, Vương gia tốt xấu là cái đại gia tộc, không đến mức đói thành như vậy đi. Ăn mỉ xong, Vương Đại Khoản liền nhìn xem nàng ngẩn người, lấy lại tinh thần thanh hư, nhìn đối phương ngơ ngác bộ dáng, không khỏi tự hỏi, có lẽ là mệt đến, bất quá Khoản Nhi xem ra giống như không quá thông minh dáng vẻ, liền danh tự này. Kỳ thật thanh hư đã sớm muốn nhả danh tên của hắn, nhưng một mực không tìm được cơ hội, bây giờ ngược lại là cái thời cơ. Nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Đỗ Nhi, thanh hư đứng dậy kéo lên ống tay áo đem hắn khỏe miệng nước canh lau đi. Có thể là Vương Đại Khoản cũng cảm thấy chính mình bên miệng dị vật, lại lẹ lưỡi đi liếm láp, lại vừa vặn cuốn lấy sư tôn mảnh khảnh ngón tay. Trong nháy mắt này hai người đều sửng sốt, trang diện một chút trở nên mờ, tựa như sư tôn gian phòng bên trong phát tán đàn hương, không có một sợi lạ thẳng. Vương Đại Khoản lập tức thu hồi đầu lưỡi của mình, cúi đầu tận lực che khuất chính mình ý xấu hổ. Thanh hư đem hắn bên miệng dị vật lau đi, ngón tay nhất chuyển liền lại trở nên sạch sẽ thuần khiết, nhìn xem túi đầu giữ im lặng Đỗ Nhi, nàng khẽ nhíu mày, chú ý hình tượng, bước xuống bốn chữ này liền bưng lên bát đi tới nhà bếp. A, liền này, xem ra ta còn có thể làm càn một điểm. Nghĩ đi nghĩ lại hắn lại cười, sau đó lại giống đồ đần tựa như nhìn xem nàng. Thanh hư tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đi tới ngồi tại Vương Đại Khoản đối diện, nói ra, nếu ngươi lên Linh Sơn, đã là người tu tiên, lại là tập kiếm đạo, nên quên mất phàm trần, danh tự này chính là cửa thứ nhất. Kỳ thật đồng thời không có kiểu nói này, cùng thế gian ngăn cách cũng không phải tuyệt đối, muốn về nhà nhìn xem cũng là có thể, chỉ là tu hành chi đạo lâu, trở lại thế gian đã là thương hải tam điển, phàm nhân cũng đã luân hồi mấy thế. Cho nên đại đa số tu tiên giả đều là một đi không trở lại, đây cũng là Thanh hư muốn nói cho Vương Đại Khoản. Sư tôn vì Đỗ Nhi làm cái tên a. Thanh hư coi là sẽ rất khó khăn, không nghĩ tới nhà mình Đỗ Nhi nhanh như vậy liền đáp ứng, xem ra hắn đối với mình danh tự cũng không thế nào hài lòng a. Kỳ thật Vương Đại Khoản đối với mình danh tự rất là đau đầu, hắn không phải một lần muốn cải danh tự, chỉ là mỗi lần nghĩ đến mâu thân cặp kia hồng nhuận con mắt, hắn lại không nhận tâm được. Đây là mẹ hắn cho hắn lấy, nói là càng ngay thẳng càng tốt, nghe xong liền biết là nhà có tiền hài tử, hơn nữa còn đáng yêu như thế. Vừa nghĩ tới mâu thân hắn liền nở nụ cười khổ, nàng hận không thể đem Vương Đại Khoản toàn thân treo đầy vàng bạc châu báu. Nhìn xem Đỗ Nhi mặt lộ vẻ khó xử, nàng lại không đành lòng buộc hắn, nhất thời nói không ra lời. Sư tôn, ừm, vì cái gì không lấy? Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại sờ lên chuôi kiếm của mình. Thanh trầm, được chứ? Đỗ Nhi ưa thích. Thanh tâm quả dục, bình tĩnh ổn trọng, chính là kiếm tu căn bản. Nhìn trước mắt mỹ nhân, hắn có thể rõ ràng không được tâm, đè nén không được, chỉ có áp chế không nổi nhịp tim cùng rời không ra ánh mắt. Thanh trầm bái kiến sư tôn. Ừm, ngày mai vi sư liền dạy ngươi một chút nhập môn kiếm pháp, hôm nay trước hết nhìn xem những này sách đã. Nói xong hướng hắn ném vài cuốn sách, liền đứng dậy vẽ một đạo cấm chế, biến mất ở trong sân. Ừm. Nhìn một lát sư tôn biến mất địa phương, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng, lật ra quyển sách đầu tiên. Cơ sở kiếm pháp, Hình Phong, thông dụng DS, vẫn là nói một chút danh tự truyện, Thanh Trầm tương đương là một loại người khác đối nam chính một loại tôn sưng, chỉ có tu vi cao, đặt tới cùng Thanh Hư không sai biệt lắm trình độ mới có danh sưng như thế này, tựa như người khác tôn sưng Thanh Hư vì Thanh Hư tiên tôn một dạng, nam chính đạt tới độ cao nhất định cũng sẽ được xưng là Thanh Trầm tiên tôn. Còn có chính là quyển sách thuộc về lại thường ngày yêu đương loại hình, tu tiên tu hành độ dài nhỏ bé, tu vi thiết lập thượng không có đặc biệt nghiêm cẩn, còn xin các vị khán quan không nên quá để ý a chương 4. Giác sư tôn tay chương 4, giác sư tôn tay bất quá thời gian nuốt hết một nén hương, Vương Đại Khoản liền đem sư tôn ném cho hắn cái kia vài cuốn sách xem xong. Khép lại cuối cùng một quyển sách, hắn chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía ngoài phòng. Sảng khoái, gặp sư tôn còn chưa có trở lại, hắn lại ôm lấy cái kia vài cuốn sách hung hăng hít một hơi. A, sư tôn hương vị. Xem sách thượng nếp vốn bất tích, lại nghĩ tới vừa rồi chính mình. Thật sự là cái ngây thơ. Thế mà đem sách biến thành cái dạng này, sai lầm a. Hắn lập tức cẩn thận vuốt lên viết sách bản, nội tâm nhưng lại nghĩ tới sư tôn. Ta thế nhưng là tới tu tiên, mặc dù là vì truy sư tôn, nhưng tuyệt không thể trầm mê ở đây, không có thực lực tuyệt đối như thế nào đứng tại sư tôn bên người, đến về sau tới cái tình địch còn không đợi hắn nói chuyện, nhân ra liền đem hắn trục chết, cùng giết khôn tựa như. Nghĩ đến này, Thanh Trầm quyết định nỗ lực tu hành, sớm ngày đuổi kịp sư tôn bước chân, sau đó. Hát hát hát, ngay tại hắn cười ngây ngô trong lúc đó, Thanh Hư rơi vào trong viện, thật xa liền thấy chính mình Đỗ Nhi tại cười ngây ngô. Này, này nên làm thế nào cho phải? Thanh Hư mặt lộ vẻ khó xử, Khoản Nhi tại thế gian thế nhưng là thông minh quan trọng. Thế nhưng là vì cái gì đến nàng nơi này không phải ngẩn người chính là cười ngây ngô. Thanh hư không hiểu rõ, có lẽ là truyền nhiễm. Nàng biết mình không quá thông minh, chỉ có trên kiếm đạo có thành tựu, mà lại liền xem như cái này kiếm đạo cũng thế. chẳng lẽ múa kiếm không tính kiếm đạo sao? Nàng múa kiếm trình độ thế nhưng là thế gian đệ nhất, nhưng chính là không có chút nào lực công kích tôi, mặc dù nàng không thể dạy Khoản Nhi chân chính kiếm đạo, nhưng nàng có thể dạy hắn múa kiếm a. Liền xem như hắn không nguyện ý, Thanh Hư cũng có thể vì hắn múa kiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của nàng trở nên kiên định. Có cỗ thanh triệt vu xuẩn. Nàng chậm rãi đi vào trong nhà, lúc này Vương Đại Khoản đã chú ý tới một màn kia màu đỏ, lập tức lật ra sách, mười phần khắc khổ nhìn lại. Khoản Nhi, vi sư vì ngươi tìm một môn thích hợp ngươi kiếm pháp. Thanh Hư chậm rãi tại Vương Đại Khoản đối diện ngồi xuống, sau đó liền từ trong tay biến ra một quyển sách. A, là sư tôn à, đệ tử vừa rồi trầm mê ở trong sách kiếm pháp, không có chú ý tới sư tôn trở về. Đây là chuyện tốt a. Thanh Hư vừa nói xong, liền liên tưởng đến vừa rồi chính mình Đỗ Nhi cười ngây ngô dáng vẻ, nào có tại nghiêm túc đọc sách, nhưng nàng cũng không thể trực tiếp vạch trần, hẳn là từ mặt bên gõ một chút, nhưng nàng bây giờ không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Này, này nên làm thế nào cho phải? Như thế nào làm cái sư tôn khó như vậy? Thanh Hư giơ tay lên chống đỡ mi tâm của mình. A a a, thật là khó. Hung cũng không phải, không hung cũng không phải, ai tới dạy một chút ta dạy thế nào đồ đệ. Nàng ở trong lòng lớn tiếng kêu gào, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Nhìn xem sư tôn khổ tư bộ dáng, Vương Đại Khoản lập tức luống cuống. Chẳng lẽ ta gây sư tôn sinh khí rồi? Không phải nha, ta nghiêm túc như vậy, sư tôn làm sao lại tức giận đâu, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Vương Đại Khoản đứng dậy, chậm rãi leo đến sư tôn trước mặt. Vừa tới gần sư tôn, một cỗ tươi mát thoát tục hương khí liền không kịp chờ đợi chui vào Vương Đại Khoản cái mũi. Thơm quá. Vương Đại Khoản lại xích lại gần đi ngửi ngửi, sau đó dùng hai tay bưng lấy Thanh Hư chống đỡ tại mi tầm tay. Sư tôn thế nhưng là có tâm sự gì? Vô sự. Thanh Hư ngôn ngữ đạm nhiên, nhưng con mắt cũng một mực nhìn lấy bị bưng lấy tay. Nhưng ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy sư tôn ngươi rất khó chịu. Ngươi nhìn lầm. Gặp nhà mình sư tôn vẫn như cũ không nói, Vương Đại Khoản quyết định xử xuất hắn đòn sát thủ. Không nha không nha, ngươi nói cho Đỗ Nhi đi, Đỗ Nhi muốn cho sư tôn giải lo đi, nói xong cũng đem nàng mảnh khảnh để tay tại trên mặt mình, nhíu môi đầy mắt mạo tinh tinh nhìn xem Thanh Hư. Này, đây là chính mình Đỗ Nhi sao? Đây là chính mình trước đây quen biết khoản tiền chắc chắn như sao? Tức khắc Thanh Hư tâm loạn như ma, mặt ngoài nàng lấy không minh ánh mắt nhìn xem Vương Đại Khoản, nhưng nội tâm nàng đã sớm luôn cuống tay chân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khoản Nhi sao lớn mật như thế, nhưng ta thật nhớ xoa bóp mặt của hắn. Thứ nàng thực sự đỡ không nổi, mấp máy môi đỏ, thứ nhẹ một tiếng liền biến mất ở trong sân. Ai? Nhìn xem trắng trẻo tay từ chính mình trong lòng bàn tay trượt ra, Vương Đại Khoản vô ý thức muốn đi bắt được, nhưng sư tôn sớm đã biến mất tại trước mắt mình. Thanh Hư phong chỗ cao nhất, nàng đem hai tay nâng ở trước ngực mình, mặt mày buông xuống, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem nàng thân hình nhận ấn phát họa ra tới. Hồng y lúc lắc, thon dài mập mặt đùi, cái kia ngọn núi cao vút để nàng đều không thấy mình mũi chân. Khoản Nhi bây giờ mới 14 tuổi, ta không thể. Thế nhưng là Khoản Nhi đủ loại hành vi, chẳng lẽ Khoản Nhi đối ta? A a a, nghĩ gì thế? Hắn mới 14 tuổi a, Hoàng Mai. Đây là sư tôn tên thật, Thanh Hư là tiên tên, liền cùng Vương Đại Khoản tiên tên là Thanh Trầm một dạng. Nàng hai tay che mặt, đem cái kia thẹn thùng bộ dáng chôn ở lòng bàn tay, cái kia say lòng người đỏ tươi cũng theo bên thai lan tràn đến trắng nõn cái cổ. Chỉ ít tại Khoản Nhi đầy 18 tuổi trước đó, ta muốn khắc chế chính mình. Nói xong, nàng liền đem chính mình trên trán xốc xếp toái phát bôi đến sau tai, đầy mắt nhu tình nhìn về phía trong núi cái gian phòng kia phòng nhỏ. Trong phòng, Vương Đại Khoản còn tại dư vị mới vừa rồi cùng sư tôn tiếp xúc thân mật. Ai con đường tu tiên, mênh mông ngông ngẩn, vì đến đại đạo, đạo ngăn lại giải a, sư tôn. Vương Đại Khoản đem hai tay che tại chính mình miệng trên mũi, nhắm mắt lại yên tĩnh hưởng thụ lấy, tay mình trung tâm sư tôn lưu lại dư ôn. Chỉnh lý tốt tâm tình của mình, Thanh Hư liền về tới trong viện. Nàng nếu là Khoản Nhi sư tôn, vậy khẳng định là muốn dạy vài thứ cho hắn. Thấy mình sư tôn trở về, Vương Đại Khoản cũng buông xuống tội ác hai tay, cười hì hì chạy tới. Sư tôn ngươi đã về rồi. Ừm. Vi sư vừa rồi có việc gấp. Nói xong vẫn không quên quan sát một chút chính mình Đỗ Nhi biểu tình biến hóa. A, cái kia sư tôn xử lý tốt rồi sao? Ừm. Sư tôn vừa rồi thế nhưng là vì chuyện này lo lắng. Ừm. Thanh Hư ngơ ngác nhẹ gật đầu. Đệ tử có một môn bí pháp có thể hòa dịu mệnh độc. Không đợi Thanh Hư cự tuyệt, Vương Đại Khoản lập tức kéo tay nàng, lôi kéo nàng liền hướng trong phòng nhỏ chạy vội. Khoản Nhi ngươi chờ một chút, đừng quá nhanh. Cuối cùng tại Vương Đại Khoản nhiệt tình mời dưới, Thanh Hư vẫn là ưng hắn, nhìn xem hắn một mặt mong đợi bộ dáng, nàng không đành lòng cự tuyệt, dù sao hắn là nàng coi trọng người, là nàng nuôi, á không, là nàng duy nhất âu yếm Đỗ Nhi. Nhìn xem Vương Đại Khoản nét mặt tươi cười, Thanh Hư nhúng tay vuốt vuốt hắn lông xù đầu. Sư tôn a, ta thủ pháp này như thế nào? Vương Đại Khoản một mặt mong đợi nhìn xem nàng hỏi. Vô cùng tốt. Nhìn xem gần trong gang tấc dung nhan, Thanh Hư cười nhạt một tiếng, cực kỳ ôn nhu đáp lại. Thật là khó nhẫn, 4 năm, thế nhưng là ta liền hiện tại cũng sắp không nhịn nổi trong phòng yên tĩnh, hai người ngồi đối mặt nhau. Ở giữa cách một cái bàn, Vương Đại Khoản ánh mắt buông xuống, lôi kéo hắn sư tôn tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Thanh Hư trên mặt ý cười nhìn xem hắn, hai người một câu cũng không nói, liền như vậy tính toán. Sư tôn tay xinh đẹp như vậy, mềm mụn, này kén bóp nhiều nào nặn liền tiêu tan, sư tôn về sau đều để Đỗ Nhi tới giúp ngươi, được không? Tốt. Vì sư chính là kiếm tu, có kén cũng bình thường. Nhưng sư tôn như vậy, Đỗ Nhi thế nhưng là đau lòng quan trọng. Thanh Hư nghe nói như thế, trong tim như lai năm tuyết thủy hòa tan, tưới nhuần toàn thân, toàn bộ thân thể đều run rẩy một chút. Nàng khi nào bị người quan tâm như vậy qua? tông môn đối nàng không quan tâm, bên ngoài lưu ngôn vị ngữ nổi lên bốn phía, đều chưa từng ảnh hưởng đến nàng, bây giờ lại bị Khoản Nhi câu nói này xúc động nội tâm. Hắn vẫn là như vậy biết nói chuyện. Cái kia Khoản Nhi về sau có thể nguyện vì vi sư ngày ngày đi kén. Lời nói từ miệng ra, Thanh Hư ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Vương Đại Khoản, nhưng lại lập tức rời. Ý thức được này không phù hợp chính mình là sư tôn cái thân phận này chỗ làm chuyện, bên tai hơi hơi phím hồng. Ha ha ha, Đồ Nhi sẽ vĩnh viễn đợi tại sư tôn bên người, mỗi ngày vì sư tôn đi kén. Gặp nhà mình sư tôn nói như vậy, Vương Đại Khoản lập tức triển lộ nét mặt tươi cười, kéo tay của nàng đặt ở trên mặt mình. Sư tôn không ngán. Không ngán, có thể cùng sư tôn cùng một chỗ liền không có dính này nói chuyện. Gặp hắn nói như vậy, Thanh Hư mỉm cười, vuốt vuốt đầu của hắn. Tốt, ngày mai nhất định phải tu luyện, không thể như hôm nay như vậy. Hảo nhìn xem Thanh Hư như mày, Vương Đại Khoản vẫn như cũ hai tay chống cái cằm, cười hì hì nhìn xem nàng. Sư tôn, chân của ngươi chân cũng cần đấm bóp một chút sao? Ngậm miệng. Dứt lời, Thanh Hư xinh đẹp chỉ tại hắn trên trán bắn ra, Vương Đại Khoản ngã đầu liền ngủ, cũng may Thanh Hư lập tức ôm lấy hắn. Bóng đêm dần dần dày, ngoài phòng côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía, Thanh Hư phong trong phòng nhỏ, một hồng y nữ tử đang ôm một nam hài nhẹ nhàng vuốt ve. Hương sư tôn Hương nhìn xem ngực mình bộ dáng nhu nhu nói nhỏ, Thanh Hư cũng nhịn không được nữa, đem hắn gắt gao ôm lấy, toàn bộ đầu đều khảm vào nàng sóng lớn bên trong. Đồ nhi ngoan của ta, ta còn nhi. Sau đó nâng lên hắn mặt, môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên hắn giữa lông mày. Chương 5. Vũ kiếm, cùng sư tôn gián gián chương 05, Vũ kiếm, cùng sư tôn gián gián sáng sớm hôm sau, Vương Đại Khoản chóng mặt từ trên giường bỏ lên, dụi dụi con mắt. Tối hôm qua không phải muốn cho sư tôn nhào nặn chân chân sao? Như thế nào ngủ, mà lại là như thế nào ngủ, hắn là một chút ấn tượng cũng không có. Tê hào choáng. Vương Đại Khoản lắc đầu, liền đứng dậy, đột nhiên cảm giác thiên hôn địa ám, suýt nữa ngã xuống. Dựa vào bắc, sư tôn đến cùng cho ta xuống cái gì dược, cảm giác thân thể đều bị móc sạch. Tối hôm qua hắn muốn là phải thừa dịp cơ hội thật tốt, nhất cử cầm xuống sư tôn chân ngọc, thế nhưng là lời mới vừa nói ra, trước mắt đột nhiên tối đen, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó chuyện hắn làm một chút cũng không nhớ nổi. Vừa ra phòng nhỏ, Vương Đại Khoản liền nghe được sư tôn ôn nhu đến cực điểm âm thanh. Đại Khoản nên uống thuốc chỉ thấy Thanh Hư bưng một bát lục biến đen không rõ chất lỏng chậm rãi đi tới. Nàng hôm nay cố ý trần trụi chân, bên ngoài phủ lấy hồng y còn có chút lộn xộn, tóc đen tùy ý tản mát trên bả vai bốn phía. Thanh Hư phong một sợi ánh nắng vẩy vào ngoài phòng trên ván gỗ, nàng dẫm lên tấm ván gỗ phát ra tư tư thành, còn có cái kia bị ánh nắng một phân thành hai kiểu nộn thân thể, sáng ra dầu hai chân, bốn phía phối điểm hồng y tô điểm, loại kia nửa chặn nửa che tràng cảnh để vốn là ưu ám Vương Đại Khoản một chút liền thanh tỉnh. Nhìn xem sư tôn này ăn mặc, Vương Đại Khoản lại có chút không biết là sư tôn xuyên kiện hồng y đi, vẫn là hồng y xuyên hắn sư tôn. Đơn giản quá muốn, cứ như vậy xuống, hắn còn tu cái giám tiên a. Sư tôn, ngươi chậm một chút đi. Vương Đại Khoản lập tức ôm nàng, đem nàng vòng eo nhẹ nhàng nắm chặt. Khoản Nhi, đây là vi sư vì ngươi nấu dược, có thể giúp ngươi tu hành. Nhìn xem chén này sâu không thấy đáy canh, Vương Đại Khoản không khỏi ở trong lòng cười khổ. Sư tôn ngươi muốn đổi cái đồ đệ cứ việc nói thẳng. Có thể là nhìn ra Vương Đại Khoản chần chờ, Thanh Hư lập tức nghiêm mặt nói. Đúng. Sau đó lập tức luyện hóa. Nhìn xem sư tôn bộ dáng nghiêm túc, Vương Đại Khoản cảm giác đến có chút đáng yêu. Bị hắn ôm, liền cái kia âm thanh quát lớn đều nũng nịu. Uống, ta uống, nhưng Đồ Nhi dậy sớm đầu mười phần đủ ám, liền chuyện tối ngày hôm qua đều nhớ không rõ, sư tôn cũng biết tối hôm qua ta là như thế nào chìm vào giấc ngủ. Nói xong Vương Đại Khoản liền cười hì hì nhìn xem trong ngực bộ dáng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Ta, vi sư cũng không biết nói xong liền hai tay chống đỡ ngực, đẩy ra Vương Đại Khoản. Cảm thụ được sư tôn thở ra khí hơi thở nóng ướt mấy phần, Vương Đại Khoản quyết định hôm nay liền đến này, lại xuống đi sư tôn liền muốn gánh cũng được, xem ra sư tôn đối với mình cũng là cực kỳ đệ bụng. Nhìn xem trầm mặc không nói Vương Đại Khoản, Thanh Hư bình phục một chút nội tâm. Ngươi còn uống hay không? Uống, sư tôn tự thân vì ta nấu canh, ta ha có không uống đạo lý. Nói xong, liền bưng lên chén kia uống một hớp xuống dưới. Vừa mới vào bụng, chỉ cảm thấy khổ không thể tả, suýt nữa đem chén thuốc phun ra. Nhưng một lát sau, liền hóa thành trong eo. Vương Đại Khoản phát hiện này chén thuốc vậy mà đã thông toàn thân hắn linh mạch, Thanh Hư phong bên trên linh khí cũng nhanh chóng hướng hắn bên này tụ tập. Nhìn thấy tình huống này, Vương Đại Khoản lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại cảm thụ được trong cơ thể linh khí lưu động. Tu tiên cảnh giới chia làm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Thành tiên sau cảnh giới phân chia thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh. Mà mỗi một kỳ lại phân bốn cái giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn kỳ sau ba canh giờ. Vương Đại Khoản chậm rãi mở mắt, mà giờ khắc này Thanh Hư cũng xếp bằng ở hắn đối diện, hai mắt nhắm chặt. Thật đáng yêu. Vương Đại Khoản nhúng tay vuốt vuốt nàng trên trán vai phát, nhẹ nhàng giữ nàng lại nhu di. Luyện hóa xong, Thanh Hư mở to mắt nhìn xem hắn nói. Ừm. Vương Đại Khoản nhẹ gật đầu, sau đó cao hứng nói ra, dẫn khí nhập thể, ta cũng là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Ừm, con đường tu tiên của ngươi vừa mới bắt đầu, về sau muốn chăm học khổ luyện, không muốn uổng phí ngươi một thân tư chất, cũng biết. Đỗ Nhi cần tuân sư phó dạy bảo. Vậy ngươi còn không mau đi luyện kiếm? Gặp sư tôn lại muốn đuổi chính mình đi, Vương Đại Khoản lập tức hỏi, Đỗ Nhi muốn hỏi một chút sư tôn ngươi là cảnh giới gì? Đại thừa kỳ, hậu kỳ. Cuối cùng tại Thanh Hư nghiêm túc thần sắc dưới, Vương Đại Khoản vẫn là lưu luyến không rời buông ra tay của nàng, đi viện tử luyện lên kiếm. Vung kiếm, hôm nay vung đủ một vạn lần mới có thể nghỉ ngơi. Thanh Hư một tay đỡ gương mặt, nhìn phía xa Vương Đại Khoản trên mặt nụ cười nói. A. sư tôn ngay từ đầu liền lên cường độ, chẳng lẽ chúng ta không phải tiến hành theo chất lượng sao? Vốn là tràn đầy phấn khởi vung kiếm Vương Đại Quảng, đang nghe câu nói này sau, lập tức cầm trong tay kiếm ném ra ngoài. Ngươi có ý kiến? Nhìn xem tùy ý cắm trên mặt đất kiếm gỗ, Thanh Hư đôi mắt đẹp hơi trừng, hiển nhiên là có chút tức giận. Không có. Nhìn xem nhà mình sư tôn thật sự tức giận, Vương Đại Quảng lập tức đem trên mặt đất bạc kiếm. Vương Đại Quảng nắm chặt lại chuôi kiếm, cảm thụ một chút kiếm trọng lượng. A, như thế nhẹ. Nhìn xem so với mình còn đại còn dáng dấp kiếm gỗ, Vương Đại Quảng không khỏi cười lạnh một tiếng. Hừ, chỉ có bề ngoài. Như thế nào còn không bắt đầu? Thanh Hư nhìn xem trong viện Vương Đại Quản biểu lộ, cười cười. Bắt đầu, ta bây giờ liền bắt đầu luyện. Nói xong Vương Đại Quản liền huy động lên kiếm tới. Vung kiếm là kiếm pháp lên tay chiêu thức, mọi loại kiếm pháp đều không thể rời đi vung kiếm, hắn động tác đơn giản, nhưng phát huy ra uy lực lại không nhỏ. Tu luyện đến đại thành, lĩnh ngộ pháp tắc, có thể khiến sơn hải cuộn cuộn, thiên địa đều ám. Sư tôn có phải hay không quá coi thường ta, theo tốc độ này xuống, không muốn hai canh giờ, ta liền có thể bung xong. Nhưng Vương Đại Quản vẫn là lấy bình thường tốc độ huy động. Làm hắn huy động hơn 5000 ở dưới thời điểm, rõ ràng cảm giác được thân kiếm nặng rất nhiều. Quả nhiên, hắn nhìn phía sau sư tôn, không còn. Sư tôn đi đâu rồi? Dù không thấy sư tôn, nhưng Vương Đại Quản đồng thời không có dừng lại trong tay động tác, mà là càng thêm chuyên chú đứng lên. Hắn lại không phải cho sư tôn luyện kiếm, nên nỗ lực tu hành thời điểm nên toàn lực ứng phó, nên cùng sư tôn gián gián thời điểm liền muốn không từ thủ đoạn tới gần sư tôn. Vì đổi tới nhà mình sư tôn, hắn đã chuẩn bị 6 năm, mặc dù sư tôn đối với hắn cũng có ý tứ, để hắn vừa kéo vừa ôm, nhưng tại cái này lấy thực lực vi tôn đại lục, hắn không thể không nỗ lực tu hành, về sau mới có thể bảo vệ hảo sư tôn. Nơi xa, nhìn xem không bởi vì chính mình biến mất mà ảnh hưởng Đỗ Nhi, Thanh Hư vui mừng cười. Chỉ là trương này nghiêm túc mà gương mặt non nớt thượng như thế nào lộ ra một cỗ thành thục hương vị, Thanh Hư nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng nàng biết, chính mình hẳn là đi qua, đi đến bên cạnh hắn. Nàng không thể rời đi hắn quá lâu. Đệ nhất và lần. Vương Đại Khoản bùng xong lập tức đem kiếm cắm ở trên mặt đất, thế nhưng là bởi vì cường độ quá cao, chỉ cảm thấy hai mắt biến đen. Xong, muốn tại sư tôn trước mặt mất mặt, ta yếu như vậy, sư tôn nhất định rất thất vọng. Nghĩ đến, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, đây đúng là cực hạn của hắn, làm bộ liền muốn té xuống đất. Đồ Nhi, vi sư rất vui vẻ. Chỉ thấy một đôi tay thật chặt từ Vương Đại Khoản sau lưng ôm lấy hắn. Quen thuộc hương khí, là sư tôn hương vị. Tựa vào sư tôn mềm mại trên gối đầu, Vương Đại Khoản không thể kiên trì được nữa, lập tức đã bất tỉnh. Trên người hắn vết mồ hôi đem Thanh Hư toàn bộ ý chí đều thẩm thấu. Vết mồ hôi xuyên thấu qua hồng ý cùng da thịt tiếp xúc. Thanh Hư đem hắn ôm chặt hơn, hồng ý vung lên liền biến mất ở trong viện. Tại chỗ, chỉ để lại mồ hôi cùng hương khí giao hòa khí tức. Xem ra loại này luyện pháp là đúng, ngươi nói có đúng hay không? Ta ngoan quả nhi. Một hồng ý nữ tử nhìn chằm chằm trong ngực Nam Hải mang theo ý cười nói. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, nàng nhìn trong ngực Nam Hải ánh mắt dần dần trở nên mê ly, liền môi đỏ đều hơi hiện ra ánh sáng. Chương 6. Lẫn nhau đại đạo chương 06, lẫn nhau đại đạo Vương gia đại viện hậu viện, một nam tử cao lớn đang ôm một nợ nàng mỹ nhân. Không biết con ta thế nào. Nam tử hôn một cái nữ nhân cái chán nói, Khoản Nhi thông minh như vậy, nhất định có thể xử lý tốt hết thảy. Ca ca yên tâm, Du thị ghé vào Vương Trạch Quyền trước ngực, ngửa đầu nhìn xem hắn. Nữ ma đầu kia thực lực cường hãn, tuy nói đêm ngự 10 năm là giả, nhưng nàng trô đi song tu con đường lại là thật sự. Vương Trạch Quyền ôm Du thị, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa ra vào. Sau đó lại sờ lên đầu của nàng, ánh mắt lại rời đi cái kia linh sơn phía trên. Như thế nào? Ca ca sợ Khoản Nhi ăn thiệt thòi. Du thị ngay sau đó ngồi thẳng thân thể, bưng lấy mặt của hắn nói, nhìn xem ngực mình bộ dáng, cặp kia vụ sáng mắt to. Vương Trạch Quyền cười cười, ta là sợ hắn tại phương diện kia ăn thiệt thòi. Phương diện kia, phu nhân am hiểu phương diện kia. Nói xong Vương Trạch Quyền liền đem trong ngực bộ dáng lấn người ép xuống. A ca ca ngươi hỏng. Thế a, kèm theo trên người đau nhức, Vương Đại Khoản đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Hắn hướng nhìn chung quanh một lần, vẫn là ngủ ở sư tôn gian phòng bên trong, nhưng chính là không thấy sư tôn thân ảnh. Sau đó hắn thử miệng lẩm bẩm một câu, nay tiên tu, mỗi ngày tỉnh lại không phải đau chính là cảm giác thân thể bị móc sạch. Hư một nhóm. Vương Đại Khoản thử nghiệm ngồi dậy, nhưng thân thể khẽ động, đau nhức cảm giác lập tức xuyên qua toàn thân. Nhưng tuy nói bên ngoài thể hư nhược không chịu nổi, nhưng trong cơ thể linh khí lưu động lại so trước đó mạnh không ít. Vương Đại Khoản trên giường dãy rủa trong chốc lát, có thể cơ hồ cùng dậm chân tại chỗ không có gì khác nhau. Hắn từ bỏ, triệt để ngã ngửa. Sau đó háng giọng một cái, hô lớn: "Sư tôn, sư tôn." Khoản Nhi tỉnh, thế nhưng là Khoản Nhi không động đậy. Vương Đại Khoản liên tiếp hô vài tiếng, liền nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Bất quá một lát, hắn liền ngửi được quen thuộc mùi thơm. Chỉ thấy Thanh Hư ghé vào trên mép giường, sờ lấy đầu của hắn. Vi sư vừa mới đi nấu thuốc, không biết Khoản Nhi tỉnh. Nói xong cũng muốn ôm hắn. Song song, sư tôn ngươi chờ một chút, ta. Còn không đợi Vương Đại Khoản nói xong, Thanh Hư liền ôm thật chặt ở Vương Đại Khoản. A. Vương Đại Khoản kêu đau một tiếng. Sau đó tại Vương Đại Khoản mặt bên trên liền xuất hiện hai hàng thanh lệ. A. Khoản Nhi ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Ha ha, không, không có việc gì, cái kia lại để vi sư ôm một cái. Sau đó Thanh Hư lại là đột nhiên ôm một cái, chỉ có điều lần này Vương Đại Khoản gương mặt đối diện lồng ngực của nàng. Ta. T. Vương Đại Khoản hít một hơi lãnh khí, lần này hắn liền nước mắt đều lưu không ra, dán chặt lấy Thanh Hư ngực, hắn cảm giác bản thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Một lát sau, Thanh Hư thấy mình trong ngực Đỗ Nhi không có phản ứng, liền buông ra hắn. "Khoản Nhi, Khoản Nhi." Thanh Hư nhẹ nhàng lắc lắc hắn. "A." Khoản Nhi mặt như thế nào hồng như vậy? Thanh Hương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền dùng hai tay bưng lấy gương mặt của hắn. Ngưng băng thuật. Lúc này Vương Đại Khoản còn tại tham lam dư vị sư tôn hương vị, loại kia đau nhức cùng mềm mại cùng tồn tại cảm giác, để hắn trầm mê trong đó. Hắn liền ưa thích loại đau này đồng thời vui sướng cảm giác. Sảng khoái. Nhưng không đợi hắn tiêu hóa xong, liền bị một trận hàn khí thanh tỉnh. Khoản Nhi ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào hồng thành dạng này? Có thể là luyện công luyện. Nói xong liền chột dạ nhìn về phía Thanh Hương ngực. Song song, hút quá mức phát hỏa, sư tôn trước ngực quần áo đều bị ta làm ướt. Lần này xong con bê, bị sư tôn biết chỉ định không có ta hảo nước trái cây nhi ăn. Cảm thụ được trước ngực ướt át còn có nhà mình đồ nhi chột dạ biểu lộ, Thanh Hương là buồn cười vừa bất ức. Nhưng vẫn là phong khinh vân đạm nói ra, là vi sư lỗi lầm, vi sư không nên ngày đầu tiên liền để ngươi vung một vạn lần kiếm. A, chẳng lẽ sư tôn không có phát hiện? Vậy ta về sau chẳng lẽ có thể, muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến này, Vương Đại Khoản quyết định làm phiếu lớn, sau đó hắn ở trong lòng hô to, không thèm đếm xỉa. Ỷ vào chính mình thụ thương nguyên nhân, hắn hướng Thanh Hư bên kia nhích lại gần, một cái tay lập tức ôm Thanh Hư vào eo. Thanh Hư nhíu mày hơi liếc, ánh mắt hướng bên hông mình tay. Còn không đợi Vương Đại Khoản tiếp tục cáo tưởng, liền nghe tới nhà mình sư tôn nói, ngày mai liền vung hai vạn xuống đi, mỗi về sau một ngày thêm một vạn lần. Tốt tốt tốt, sư tôn ngươi thật tốt. Không đúng, sư tôn ngươi vừa mới nói mấy lần? Hai vạn dưới, về sau mỗi ngày thêm một vạn lần, lần này nghe hiểu rồi sao? A, cái gì? Ngươi nhìn ngươi, tay còn như thế linh hoạt, đều có thể tùy tiện sờ lên vi sư thân thể, chắc là cường độ không đủ. Thanh Hư nói cực kỳ bình tĩnh, nghe không ra cái gì sướng vui giận buồn, nhưng Vương Đại Khoản khẳng định sư tôn là nghiêm túc. A không muốn đi sư tôn, ngươi nhìn đồ nhi đều mệt mỏi thành cái dạng gì gặp Vương Đại Khoản lại nũng nịu. Thanh Hư hồng y bung lên, nàng cùng Vương Đại Khoản liền xuất hiện tại một phương ao trước mặt. Nơi đây là Thanh Hư phong thượng một chỗ bí cảnh, ao này tên là Thiêu Đốt Hàn Tuyển, có liệu thể tụ linh hiệu quả, tuy nói không thể khởi tử hồi sinh, nhưng ứng phó ngươi này bên ngoài cơ thể ra mệnh tổn thương vẫn là có thể. Cho nên về sau ngươi luyện qua kiếm sau, liền tới đây chữa thương, sẽ không chậm trễ ngày thứ hai tu luyện. Vương Đại Khoản vẫn là nghĩ cứu vãn một chút, nhưng mà tay của hắn vẫn như cũ ôm Thanh Hư eo, tựa hồ so vừa rồi ôm càng chặt. Bất quá một khắc đồng hồ, thương thế của ngươi liền sẽ toàn bộ biến mất, này suối còn có luyện thể công hiệu, Khoản Nhi có thể trông thấy cái kia thác nước phía xa. Vương Đại Khoản liếc qua thác nước phía xa, xem thường nhẹ gật đầu, sau đó lại méo méo Thanh Hư non eo. Khoản Nhi bây giờ tinh lực dồi dào, luyện qua kiếm không ngại đi thác nước kia phía dưới luyện một chút thể thuật. Nhìn xem Thanh Hư thanh tú gương mặt, Vương Đại Khoản nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn không thể lại sờ soạng. Sẽ xảy ra chuyện. A ha ha. Tốt sư tôn, toàn bộ nghe sư tôn an bài. Nói xong, Vương Đại Khoản lập tức buông ra ôm Thanh Hư cái tay kia. Nhìn một chút sắc mặt của nàng, Vương Đại Khoản lại nói ra, sư tôn, cái kia luyện thể coi như xong đi. Không được. Trả lời nhanh chóng mà lại quả quyết. Mắt thấy thế cục không thể vãn hồi, Vương Đại Khoản cũng chỉ có thể nhận. Không phải hắn không muốn vào bước, mà là tiến bộ muốn thời gian chiếm cứ hắn cùng sư tôn thời gian chung đụng, đây là hắn cực kỳ không tình nguyện. Nhưng nghĩ tới là nhà mình sư tôn an bài, hắn lại chỉ có thể ngậm thừa nhận, nhưng vẫn là muốn dễ dụ một chút, nên đẩy xuống liền muốn đẩy xuống. Hắn con đường thành tiên mấu chốt là sư tôn, hắn là vì đổi tới sư tôn mới đạp lên con đường tu tiên. Bằng không thì hắn luyện những này có làm được cái gì, không phải vì sư tôn, hắn Vương Đại Khoản cũng sẽ không đạp lên con đường tu tiên, nếu như không có gặp phải sư tôn, hắn bây giờ còn tại thế gian khẩu chiến quần nhau đâu. Hắn làm hết thảy đều là vì đổi tới sư tôn, để nàng làm nương tử của mình, muốn cùng nàng một mực cùng một chỗ, cùng nàng thân mật, không bị ngoại nhân quấy rầy. Cho nên chỉ có nhớ kỹ sơ tâm, mới có thể thành tựu đại đạo. Mà Vương Đại Khoản đại đạo chính là Thanh Hư. Thanh Hư phong một chỗ hậu sơn bên trên, Thanh Hư đỡ Vương Đại Khoản tiến vào Thiêu Đốt Hàn Tuyển, sau đó liền ngồi ở bên suối. Sư tôn, này nào vì cái gì gọi Thiêu Đốt Hàn Tuyển a? Vừa mới xuống nước, Vương Đại Khoản liền cảm thấy một cỗ ý lạnh, cỗ này ý lạnh cũng không phải là loại kia hơi lạnh thấu xương, mà là rất ôn nhu lạnh bớt. Vương Đại Khoản thấm vào trong nước một nháy mắt liền có một cỗ thư thái nói không nên lời, liền xương cốt đều đang phát ra sảng khoái lốt bốt âm thanh. Thanh Hư đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi, nhưng nhiệt độ đơn giản lạnh nóng giao thế, này nào xuân hạ rất lạnh, thu đông thì cực nóng, cho nên cứ gọi Thiêu Đốt Hàn Tuyển. Nhưng nơi đây nước chảy đến từ Linh Sơn chi đỉnh, là trồng chất trên đỉnh núi vịnh đống ngưng băng biến thành, hắn công hiệu không thể cùng bình thường linh trì đánh đồng. Nha, cái kia vịnh đống ngưng băng là cái gì? Cái đó là. Nhìn xem biến thành hiếu kỳ bảo Vương Đại Khoản, Thanh Hư trên mặt nụ cười từng cái giải đáp. Chờ một chút Hoa Mai, Khoản Nhi không hiểu chuyện, ngươi hẳn là muốn hiểu chuyện. Sư tôn, ta đi thác nước nơi đó luyện thể. A, tốt, đi thôi, vi sư ở bên này nhìn ngươi. Được rồi. Dứt lời, Vương Đại Khoản liền hướng thác nước kia trô bơi đi. Nhìn xem đi xa bóng lưng, Thanh Hư rốt cuộc không che giấu được trong mắt tình ý, tràn ngập làn thu thủy nhìn phía xa bộ dáng. Sau đó mỹ nhân túi đầu đuốt thổi tan vai phát, dùng tay mỏ sờ chính mình ửng đỏ gương mặt, mấp máy môi đỏ. Ngươi sao lại không phải ta đại đạo? Chương 7. Thiên Tiêu chương 7, Thiên Tiêu thứ 30 và lần. Cầm xuống. Vương Đại Khoản hét lớn một tiếng, cầm trong tay kiếm lại lần nữa ước lượng một chút. Đi qua 30 ngày vung kiếm cùng thể thuật luyện tập, hắn đã không cảm thấy này kiếm gỗ nặng bao nhiêu. Tại này trong 30 ngày, Vương Đại Khoản luyện 10 phần nghiêm túc, tu vi hiện tại đã đạt luyện khí kỳ đại viên mãn, kém một bước liền có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Đối với mình tu vi lên cao tốc độ, Vương Đại Khoản biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tự mình một người thời điểm, tại đối mặt Thanh Hư thời điểm vẫn là biểu hiện rất hưng phấn. Khoản Nhi, đồ nhi tại. Nghe tới cái kia thanh âm ôn nhu, Vương Đại Khoản vốn là mặt nghiêm túc lập tức chất đầy đủ cười, nhìn mình sư tôn. Đây không phải hắn trang, mà là tại hắn 6 năm thương nghiệp dốc sức làm bên trong đã thành thói quen, hắn biểu hiện càng bình tĩnh đối phương lại càng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hắn đối ngoại hình tượng vẫn luôn là cao lãnh, ngạo kiều, lấy một loại thượng vị giả tự cho mình là. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ là tại đối mặt người mình thích thời điểm, nhất thời không có sửa đổi tới mà thôi. Vương Đại Khoản vốn muốn đi qua, nhưng Thanh Hư lại trực tiếp hướng hắn đánh tới. Khoản nhi là có tâm sự gì sao? Thanh Hư ôm Vương Đại Khoản cổ đem hắn đầu đặt ở lồng ngực của mình. Sư tôn nhìn ra rồi. Vương Đại Khoản hướng Thanh Hư trong ngực chui chui lộ ra nửa gương mặt, sau đó hai tay vòng lấy eo của nàng. Ừm. Vậy sư tôn dỗ dành ta. Thanh Hư ngay sau đó sững sờ, ý cười đầy mặt nhìn về phía kẹp ở chính mình giữa hai ngọn núi Vương Đại Khoản. Ta bây giờ không phải là tại dỗ ngươi sao? Sau đó Thanh Hư lại đem hắn hướng chính mình sung mãn ý chí bên trong đè ép đè. Ngông nô a, sư tôn ta nhanh không thở nổi. Nhìn xem trước mặt mình không ngừng lắc lư tiểu nhân nhi, thẳng đến bộ ngực mình thấm ướt, nàng mới buông ra Vương Đại Khoản. Nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Đồ Nhi, lại sờ lên ngực ướt át, Thanh Hư ưu ám nhìn hắn một cái liền biến mất ở trước mặt hắn. Nhìn xem mỹ nhân phiếm hồng tính hai, Vương Đại Khoản hài lòng cười một tiếng. Sảng khoái. Đệ tử bái kiến Thanh Hư tiên tôn. Có chuyện gì? Thanh Hư sắc mặt đạm nhiên mà hỏi. Tông chủ muốn chiêu gặp lần này tư chất thượng giai người, đi. Còn không đợi đệ tử kia nói xong, Thanh Hư liền nói. Ừm, ta đã biết. Đệ tử kia tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, liền nói câu đệ tử cáo lui liền đi. Từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu. Như thế nào không gặp vị kia Vương công tử, sẽ không bị này nữ sắc ma hút khô rồi a? Ta thích mẹ. Đi nhanh lên. Đệ tử kia một bên chạy vội vừa nghĩ, chỉ chốc lát sau liền ra Thanh Hư phong. Nam tử kia vừa ra Thanh Hư phong địa giới, ngồi tại thác nước ở dưới Vương Đại Khoản liền mở mắt ra. Hắn lúc này đâu còn có ngày xưa nhu thuận, hiển nhiên một bộ nhân vật phản diện ác nhân hình tượng. Sư tôn không quan tâm, ta có thể quan tâm quan trọng, vật nhỏ ngươi tốt nhất là một mực nút trong bóng tối, chớ để cho ta bắt được. Nói xong, Vương Đại Khoản liền phanh một chút xông ra này bí cảnh, chỉ để lại thiêu đốt Hàn Tuyền từng cơn sóng gợn. Mới ra bí cảnh, Vương Đại Khoản liền hướng viện tử chỗ chạy đi, thẳng đến nhanh đến lúc mới chậm dần tốc độ. Vương Đại Khoản ở trong sân tìm một vòng, không thấy được sư tôn thân ảnh, cuối cùng vẫn là tại người được một cỗ mùi vị quen thuộc lúc, hắn mới xác định nhà mình sư tôn đang làm gì. Vương Đại Khoản biến sắc, quay người liền muốn chạy. Khoản nhi, Thanh Hư nhìn xem đưa lưng về phía chính mình Vương Đại Khoản hô. Sư tôn Vương Đại Khoản lập tức lộ ra ủy khuất biểu lộ. Đến, uống nó. Ta có thể không uống sao? Vương Đại Khoản cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Uống. Nghe tới một tiếng này kiểu a, hắn lập tức tiến lên bưng lên bắt liền uống vào. Dễ uống sao? Thanh Hư mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn hỏi. Dễ uống. Còn cân không? Từ bỏ. Thanh Hư. Nhìn vẻ mặt thất lạc sư tôn, Vương Đại Khoản lập tức an ủi, kỳ thật này canh vẫn là uống rất ngon. Vậy vi sư lại cho người trang một bát. Thanh Hư nói xong cũng muốn hướng trong phòng đi. Chậm rãi, sư tôn. Vương Đại Khoản lập tức bắt được Thanh Hư tay, mà Thanh Hư thì là rất không hiểu nhìn xem Vương Đại Khoản. Tại thời khắc này Vương Đại Khoản luống cuống. Sư tôn a, canh đúng là hảo canh, nhưng chúng ta không thể tham, muốn vừa phải. Nhưng này canh có lợi cho người tu hành. Tu tiên một đạo ở chỗ vững vàng, không thể nóng lòng cầu thành a. Nhìn xem Vương Đại Khoản một mặt chân thành bộ dáng, Thanh Hư phốc thử cười một tiếng, sau đó lại nói ra, vậy được rồi, theo Đồ Nhi. Gặp Thanh Hư tin, Vương Đại Khoản âm thầm thở dài một hơi. Sư tôn, ngươi Đồ Nhi thế nhưng là này Thanh Châu thiên tiêu, bây giờ thế nhưng là luyện khí kỳ đại viên mãn thực lực, mà lại vẹn vẹn dùng hơn một tháng. Tại này Thanh Châu ai có thể sánh được ta? Nói xong Vương Đại Khoản mặt mũi tràn đầy tự hào, liền đợi đến Thanh Hư khen hắn. Nhìn xem nhà mình Đồ Nhi dương dương đắc ý dáng vẻ, Thanh Hư câu miệng cười một tiếng. Thế nhưng là vi sư cùng ngươi như vậy đại lúc, đã trúc cơ kỳ đại viên mãn. Nói xong liền nhìn xem Vương Đại Khoản. Gì đồ chơi? Bình thường trúc cơ kỳ không phải muốn hơn 100 tuổi sao? Hơn nữa còn là muốn siêu quần bản tụy cái chủng loại kia, mà lại trúc cơ kỳ tu sĩ đặt ở thế gian đã đều xem như tiên nhân loại hình tồn tại, chính mình sư tôn đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Vương Đại Khoản ở trong lòng âm thầm liễu lưới, hắn đối với mình tu vi tuy nói không tính hài lòng, nhưng cũng vẫn là có thể, tự xưng là thiên kiêu một chút cũng không quá đáng, nhưng mình cái này tôn thiên phú đơn giản như tiên. Vật học đi đây là. Vương Đại Khoản sững sờ trong chốc lát, bình tĩnh một chút nội tâm, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh sư tôn, Vương Đại Khoản không khỏi cười khổ. Sư tôn, ngươi là thế nào làm được? An canh. Vương Đại Khoản. Sư tôn còn đang suy nghĩ chuyện này đâu. Nhìn xem vẫn như cũ ngơ ngác ngồi sư tôn, Vương Đại Khoản lúc này chỉ cảm thấy chính mình sư tôn thực sự là quá đáng yêu. Sư tôn không tính, cùng ta cùng nhau lên núi những đệ tử kia, nhưng có sánh được Đồ Nhi. Vương Đại Khoản hướng Thanh Hư hỏi. Vi sư mỗi ngày cùng ngươi ở cùng một chỗ, làm thế nào biết bọn hắn tu vi như thế nào? À cái này. Giống như cũng đúng nha. Vương Đại Khoản bất đắc dĩ sờ lên đầu, thuận thế liền ghé vào Thanh Hư trên đùi. Thanh Hư nhìn một chút giống mèo con một dạng hướng bắp đùi mình trong khe chui làm cho Vương Đại Khoản cương chiều cười. Một lát sau, Vương Đại Khoản liền lật người tới, mặt mũi nhìn lên trên. Thật lớn a, đều nhìn không thấy sư tôn mặt. Vương Đại Khoản trong lòng nghĩ đến, nhưng lại không khỏi nói ra miệng. Ngươi nói cái gì? A, không, không có gì sư tôn. Gặp sư tôn không có nghe rõ, Vương Đại Khoản thở dài một hơi quá hiểm, ngọn núi này cũng quá hiểm. Lúc này Thanh Hư đã sớm mặt đỏ tới mang tai, câu nói kia nàng làm sao có thể không nghe thấy, nghĩ đến chính mình Đồ Nhi khích lệ, Thanh Hư ánh mắt lại mê ly. Chỉ là Vương Đại Khoản không nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Vương Đại Khoản yên tĩnh thưởng thức này hùng vĩ sân phòng, một lát sau, mới nghe thấy nhà mình sư tôn trầm nói: "Ngày mai tông chủ chiêu gặp lần này Vạn Quốc Tông thiên kiêu, ngươi có đi hay không?"
"Đi, tại sao phải đi?"
Cùng sư tôn rán rán không thâm sao? Hắn đối Vạn Quốc Tông những vật khác đều không có hứng thú, đối cái Thanh Hư Phong thượng vị tiên tử này, sư tôn muốn cho ta đi sao? Vương đại khoản đem quyền lựa chọn giao cho Thanh Hư. "Ta nghĩ Đồ Nhi đi, lần này tông chủ chắc là muốn các ngươi biết nhau một chút, để cao tông nội liên hệ, có thể còn sẽ có một chút lịch luyện an bài, tóm lại vẫn là đi đi cho thỏa đáng." Thanh Hư không muốn để Vương đại khoản bỏ lỡ cái gì, không muốn để hắn ăn thiệt thòi, cứ việc nàng muốn đem hắn một mực khóa tại bên cạnh mình. "Tốt, Đồ Nhi nghe theo sư tôn an bài." Vừa bận nhờ vào đó đem cái kia tản lời đồn tiểu nhân tìm ra. Vương đại khoản nghĩ như vậy. Chương 8. Tông chủ, Thiên Huyền chương 08, tông chủ, Thiên Huyền Thanh Hư phong bên trên, một thanh lưu tiểu viện tử chỗ đang đứng một cao một thấp hai người. "Sư tôn ta đi."
"Ừm,
ta thật sự đi." "Đi thôi." Thanh Hư nhìn đối phương cấp bách bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười. Trên mặt cũng xuất hiện sơ qua ý cười. Ai vốn còn nghĩ nhờ vào đó cùng sư tôn tới cái tiếp xúc thân mật, nhìn đối phương này thái độ hắn có thể đều không tới gần được. Thanh Hư sao không biết Vương đại khoản suy nghĩ? Không phải nàng không muốn, mà là thời điểm chưa tới. Nàng ngẩng đầu nhìn nơi xa tông chủ chỗ đỉnh núi, sắc mặt lại trở nên thanh lãnh, sau đó nhéo nhéo Vương đại khoản mặt, nói câu về sớm một chút liền biến mất ở tại chỗ. Lần này, Vương đại khoản còn không có phản ứng kịp. "Mày người, trống không sư hương quanh quẩn tại bên cạnh mình. Về sớm một chút, này làm sao giống như vậy giữa phu thê đối thoại đâu?" Vương đại khoản đơn giản đều phải cười điên rồi. Xét thấy sư tôn có thể còn chưa đi xa, hắn chỉ có thể cực lực áp chế chính mình nội tâm sao động nỗi lòng. "Cha ngươi quả trứng, ta rất cao hứng." Vương đại khoản giẫm lên sư tôn kiếm liền hướng nơi xa bay đi. Chỉ là tại trong cung phòng, người nào đó giống mê muội tựa như cười, không biết còn tưởng rằng lại là vị đạo hữu nào tẩu hỏa nhập ma nữa nha. "Vị tiểu huynh đệ này chấm đã."
"Chuyện gì?"
Vương đại khoản vừa bay đến vấn đỉnh phong sơn hạ liền bị hai người ngăn lại đường đi. "Không biết tiểu huynh đệ là cái nào phong đệ tử, sư thừa nơi nào?" Gặp Vương đại khoản mặt mày thanh tú, một bộ công tử văn nhã hình tượng, một người mù đoán này nhất định là một vị nào đó trưởng lão đệ tử. Hôm nay vừa lúc là khóa mới thiên tiêu tụ hội này, xem ra trước mắt vị này chính là một cái trong số đó. Nghĩ đến này, người này ngữ khí liền trở nên khách khí. "Thanh Hư Phong, Thanh Hư Tiên Tôn." Vương đại khoản sắc mặt đạm nhiên, bình tĩnh nói ra. Nghe tới Thanh Hư Tiên Tôn bốn chữ, hai người rõ ràng sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Không phải nói Thanh Hư Tiên Tôn Đồ Nhi bị hút khô nha, mà trước mắt vị này mì thanh mục tú, tinh khí mười phần, a gặp hai người có chỗ do dự, Vương đại khoản liền móc ra sư tôn cho hắn đệ tử bài. Hai người thấy thế lập tức tiến tới nhìn một chút, xác định không sai sau, mới chậm rãi nói ra: "Tiểu huynh đệ thật xin lỗi, thường ở giữa con đường này thẳng lên liền có thể đến tông chủ đại điện." Nói xong liền tránh ra thân vị. Vương đại khoản ánh mắt che lấp nhìn hai người liếc mắt một cái, thu hồi Lạc Hồng kiếm liền hướng đỉnh núi chạy đi. Nhìn xem Vương đại khoản đi xa bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn, hai người mới đồng thời thở ra một hơi. "Hải Nha, tiểu tử này tu vi không cao, khí thế còn trách bức người lặng. Không phải nói cái kia sắc ma đệ tử bị hút khô rồi sao?" Một người tỉnh táo lại, hậu chi hậu dẫn nói: "Loại này lời đồn người cũng tin. Ta nhìn tay, Thanh Hư Tiên Tôn giải cũng là phong vận vẫn còn, liền xem như bị ép cô, ta cũng nguyện ý à." Nhìn xem chính mình anh em xả thân hy sinh dáng vẻ, hắn không khỏi khinh miệt nói ra: "Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ngươi giải ngắn ta còn không biết. Không nói ngươi có thể hay không thỏa mãn, ngươi liền có vào hay không đi đều là cái vấn đề à." Một người khác nghe nói như thế lập tức liền gấp: "Ngươi, ta còn không thể nghĩ đúng không? Nghĩ đi, trong lòng cái gì cũng có. Tiểu ngươi giấy, đi." Vương đại khoản một bên chạy vội, một bên thi triển pháp thuật, đem 6 cái tiểu người giấy hướng 4 phương 8 hướng tán đi. Làm xong đây hết thảy, Vương đại khoản mới trở về chính xác con đường. Trước đó không lâu, tại hắn mới vừa lên núi lúc, chuẩn bị thả ra chính mình mấy năm trước vẽ người giấy, tới dò xét một chút Vu Hãm sư tôn phía sau tiểu nhân, nhưng khi hắn đang chuẩn bị thi triển pháp thuật lúc, đột nhiên một cỗ xa lạ cường lực linh lực hướng hắn đánh tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đình chỉ đang tại thi triển pháp thuật, quay đầu hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chạy đi. Cỗ này linh lực 10 phần cường hãn, không phải hắn giai đoạn hiện tại có thể ứng phó tới, cho nên hắn ngay lập tức nghĩ chính là chạy. Nhưng hắn cũng không hiểu đối phương vì sao muốn ra hại hắn, tại tu tiên một đường thượng hắn còn chưa hề đắc tội với người. Chẳng lẽ là thương nghiệp bên trên cựu nhân, nhưng cũng không đến nỗi thủ sâu đến nước này, nhưng mà này còn là tại Vạn Quốc Tông, muốn giết người, tất nhiên không phải cái gì hạng người vô danh. Vương đại khoản nghĩ đến có loại năng lực này, nhất định là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nhìn cách đó không xa đại điện, hắn đình chỉ suy nghĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vấn đỉnh phong cao vị bên trên, nhìn xem không ngừng hướng đại điện chạy tới Vương đại khoản, Thiên Huyền cười khẩy. Liền chút bản lĩnh này, có thể không sánh bằng năm đó ta, Hóa Mai. Ngươi nói đúng a. Âm tàn khuôn mặt thoáng qua liền mất, lập tức trở nên xuân cùng nhật lệ. Nhìn xem trong điện Thanh Châu tương lai, Thiên Huyền cười mười phần hiền lành, đối mỗi một vị thiên tiêu đều ném đi ánh mắt tán thưởng. Thẳng đến Vương đại khoản đi tới trong điện, hắn mới mặt mũi hiền lành nhìn về phía điện miệng. Vương đại khoản vừa tới, liền chú ý đến cao vị bên trên người. Này nhất định chính là Vạn Quốc Tông tông chủ. Vương đại khoản tiến lên một bước, thầm nghĩ liền mở miệng nói, đệ tử Vương đại khoản bái kiến tông chủ đại nhân. Tốt, xem ra lần này tiểu thiên tài nhóm đều đến đông đủ. Thiên Huyền nhìn hắn một cái, liền rời tầm mắt, nhìn về phía trong điện tất cả mọi người. Vương đại khoản thấy thế cũng không nói cái gì, ngẩng đầu liền đi về một bên. Hải Vương đại khoản nhìn chung quanh một lần, vừa rồi giống như có người đang gọi hắn. Nơi này nha. Nữ tử kia phát ra âm thanh cực nhỏ, giống như đang sợ cái gì tựa như. Nhìn một chút cách đó không xa hướng hắn vẫy gọi nữ tử, Vương đại khoản không rõ ràng cho lắm. Từ khi lên này Vạn Quốc Tông, hắn tựa như là lần thứ nhất ra thanh hư phong a. Nhưng hắn vẫn là hướng nữ tử kia đi tới, có thể là thế gian người quen biết, nói đúng ra là phàm gian người biết hắn. Vị đạo hữu này, ta có từng cùng ngươi quen biết. Thấy đối phương đi lên chính là một câu như vậy, Liêu Dân Thủy lập tức chống nạnh nói ra, lúc này mới thượng Linh Sơn bao lâu, liền đem buồn tiểu thư quên. Nói xong còn biểu hiện ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Lời này có rất lớn nghĩa khác à, trước mắt vị này song đôi ngựa tiểu la lị hắn nhưng là không có chút nào ấn tượng à, thấy đối phương vừa lên tới liền nói như thế để cho người ta dễ dàng hiểu lầm lời nói, Vương đại khoản lập tức cau mày nói, tiểu muội muội, không thể nói lung tung được, ta khi nào gặp qua ngươi? Thử gặp Vương đại khoản còn không có nhớ lại, Liêu Dân Thủy hừ một tiếng quay đầu liền không nói lời nói. Không phải muội tử ngươi hừ cái gì, ngươi ngược lại là nói một câu à, lại không tốt nhắc nhở một chút à. Vương đại khoản cũng không có nàng, quay người muốn đi. Coi như hắn vừa muốn chạy, lại bị một đôi tay giữ chặt. Vị tiểu huynh đệ này ngươi tốt, ta gọi Cố Tiên, là vừa rồi vị nữ tử kia đạo lữ, mới vừa rồi là nàng không nói rõ ràng, có thể hay không cho ta giải thích rõ ràng một chút? Vương đại khoản phiền nhất ngoại nhân đụng hắn, huống chi nghe thanh âm vẫn là cái nam, lửa giận trong lòng lập tức liền thăng đi lên. Bỏ tay ngươi ra. Cố Tiên thấy thế bung ra nắm lấy Vương đại khoản tay, nhưng vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhìn đối phương bộ dáng cười mị mị, Vương đại khoản lại không thể nào hạ miệng. Thấy đối phương trầm mặt lại, Cố Tiên lập tức giải thích nói, mới vừa lên Linh Sơn lần kia, ngươi nhưng có ấn tượng? Mới vừa lên Linh Sơn, khi đó thật sự là hắn gặp qua một vị nữ tử, chỉ có điều nàng lúc ấy ngồi tại trong tiệu, đồng thời không có thấy rõ toàn cảnh. Vương đại khoản suy nghĩ một lúc, vẫn gật đầu. Coi như Cố Tiên còn muốn lên tiếng thời điểm, phía sau hắn Liêu Dẫn Thủy lập tức nhảy dựng lên hướng trên đầu của hắn tới một bàn tay. Ai bảo ngươi nói, làm sao ngươi biết ta thượng Linh Sơn lần kia gặp phải Vương công tử, còn có chính là, ai là ngươi đạo lữ? Buồn cô nương đồng ý rồi sao? Nàng giắt Cố Tiên tóc, một cái tiểu la lị lôi kéo một cái 1m8 mấy đại nam hải, Cố Tiên nửa người đều cong xuống dưới. Thủy Nhi ngươi buông ra. Cố Tiên nói, trong giọng nói không có nửa điểm tức giận. Ta không, ta muốn một mực giắt tóc của ngươi, ai bảo ngươi nói lung tung. Gặp Liêu Dân Thủy không buông ra hắn, Cố Tiên chậm rãi nói ra, nhìn, Thiên Huyền Tông chủ tại nhìn ngươi. Quả nhiên, Cố Tiên nói chuyện đến Thiên Huyền, Liêu Dân Thủy lập tức buông ra hắn, hốt hoảng nhìn về phía chỗ cao. Gặp tông chủ căn bản là không có nhìn về bên này, Liêu Dân Thủy lập tức hung ác nhìn về phía Cố Tiên. Ngươi, ngươi cái người xấu, ta cắn chết ngươi. Nói xong, Liêu Dân Thủy liền một đầu đâm vào Cố Tiên ôm ấp. Cố Tiên lập tức ôm lấy nàng, sau đó trên mặt lộ ra cương triều đủ cười. Người xấu, người xấu, người xấu. Trong lực người tay nhỏ không ngừng hướng lồng ngực của hắn đánh, chỉ là cường độ lại càng ngày càng nhỏ. Người khi dễ ta Liêu Dân Thủy từ Cố Tiên trong ngực lộ ra khuôn mặt nhỏ tới, biểu lộ mãi hung mãi hung. Ta như thế nào cam lòng khi dễ Thủy Nhi? Nói xong Cố Tiên còn méo méo chóp mũi của nàng, cái kia bầu không khí đừng đề cập có bao nhiêu mà mở. Chính là đắng người nào đó. Bùn nhóm ngươi có phải hay không quên cái gì? Ta còn chưa đi sao? Đã nói xong giải thích đâu, nói thế nào nói liền liếc mắt đưa tỉnh dậy rồi đâu. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Vương đại khoản đứng ở một bên lạnh tới cực điểm, hóa đá hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Ta muốn về nhà tìm sư tôn. Ô, mắt không thấy tâm không phiền. Vương đại khoản một khắc đều không muốn đợi tại này, nhấc chân muốn đi. Chỉ là tay của hắn lại bị người nào đó bắt được. Vương đại khoản tâm mệt mỏi. Anh em, tha cho ta đi. Chương 9. Có đôi có cặp chương 09, có đôi có cặp tông chủ đại điện bên trong, Vương đại khoản ba người song song đứng. Từ Cố Tiên trong miệng biết được, vị kia song đôi ngựa tiểu la lị gọi Liêu Dẫn Thủy, là Liêu gia gia chủ tiểu nữ nhi, mà Cố Tiên chính mình thì là Cố gia đại thiếu gia. Về phần bọn hắn hai quan hệ, Liêu gia cùng Cố gia vốn chính là thế giao, hai phe thế hệ trẻ tuổi từ nhỏ đã có liên hệ mà lại song phương gia chủ đã sớm cho bọn hắn định gia thông gia từ bé. Vương công tử thực sự ngượng ngùng, mang cho ngươi tới khốn nhiễu. Cố Tiên đè lên trong ngực Liêu Dẫn Thủy đầu, ý bảo nàng không cần nói, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía Vương đại quản. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vương đại quản bình tĩnh nói. Hắn làm một khắc cũng không muốn đợi tại hai người này bên người, có thể sớm một chút làm trắng hai người này ý đồ đến là được, sau đó càng xa càng tốt. Có thể hay không cùng chúng ta tổ đội? Cố Tiên cũng nhìn ra đối phương bực bội, dứt khoát trực tiếp đơn giản sáng tỏ nói ra chính mình ý đồ đến. Gì? Cái gì tổ đội? Ta như thế nào cái gì cũng không biết. Hỏi gì cũng không biết. Cố Tiên nhìn xem hắn cái kia mê mang dáng vẻ, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Vương đại khoản ngươi sẽ không liền ngươi tới đây làm gì cũng không biết ta. Liêu Dẫn Thủy thực sự nhịn không được, ba, một chút liền từ Cố Tiên trong ngực chui ra, nhìn xem Vương đại khoản hỏi. A cái này, mong rằng hai vị cáo chi, ngươi sư tôn không có muốn nói với ngươi. Thanh Ngư xác thực không nói nội dung cụ thể, chỉ nói là sẽ bàn giao một ít chuyện, không muốn để hắn bỏ lỡ. Thế nhưng là sư tôn vì cái gì không nói đâu? Vương đại khoản nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Ngư, có hay không một loại khả năng, vi sư cũng không biết. Lúc ấy vị kia đệ tử vừa mở miệng nói chuyện, Thanh Ngư liền đánh gậy hắn, không phải nàng đoán được nội dung phía sau, mà là nàng không muốn nói thêm lời thừa thãi, chiếm dụng nàng cùng khoản nhi thời gian, càng quan trọng chính là, hắn lại bởi vậy rời đi nàng. Mặc dù chỉ là mấy cách giờ, từ khi lần kia cùng hắn gặp lại lần nữa, cho tới hôm nay đã 6 năm, mà Thanh Hư rốt cục ngày hôm đó đợi đến hắn, bây giờ lúc này mới ở chung một tháng lại muốn rời đi nàng. Nàng như thế nào nguyện ý cho nên lúc đó nàng trực tiếp đuổi đi vị kia đệ tử, đến nỗi nội dung cụ thể, nàng dĩ nhiên là không biết, nàng như thế nào cùng Vương đại khoản nói. Nhìn một chút trước mặt mình hai tấm nghi ngờ mặt, Vương đại khoản lắc đầu. Tốt ta, nhưng ngươi tình huống, không biết cũng bình thường. Liêu Dẫn Thủy một bộ xem thấu hết thể dáng vẻ. Nhìn xem bên cạnh mình một mặt tiêu ngạo tiểu La Lệ, Cố Tiên cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vương Đại Khoản nói: "Vậy ta tới cùng Vương huynh nói một chút." "Làm phiền." Vương Đại Khoản chắp tay đáp lễ. "Vương huynh mời xem xung quanh." Cố Tiên đại thủ bãi xuống hướng bốn phía chỉ chỉ. Vương Đại Khoản cũng thuận thế nhìn về phía bốn phía. Nguyên bản cùng hắn cùng nhau lên núi 10 vị thiên kiêu bây giờ lại biến thành 12 vị, mà lại tại tông chủ bên người còn nhiều ra 4 vị sư huynh sư tỷ. Xem ra là lấy 3 người vì một tổ, một vị sư huynh hoặc sư tỷ dẫn đội tạo thành tiểu đội đi lịch luyện cái gì. Vương Đại Khoản biết đại khái là thế nào một chuyện, nhưng nội dung cụ thể vẫn là phải Cố Tiên nói rõ. Chỉ là chung quanh nơi này người làm sao đều là có đôi có cặp, phóng tầm mắt nhìn sang chỉ một mình hắn cô lẻ loi trơ trọi. Càng quan trọng chính là cách đó không xa một vị huynh đệ như thế nào còn cùng trên đài một vị sư tỷ mắt đi mày lại. "Tốt tốt tốt, hợp lấy chỉ có một mình ta lạc đàn đúng không?" Vương Đại Khoản im lặng, đây là tông chủ đại điện sao? Đều nhanh thành tình lữ đánh tạp điện. Cố Tiên thấy thế lập tức vô vô bờ vai của hắn an ủi, "Vương huynh không cần thương tâm, mặc dù Thanh Hư Tiên Tôn không ở chỗ này, nhưng còn có chúng ta à, chúng ta thế nhưng là một đoàn thể." Liêu Dẫn Thủy cũng hưng phấn phụ hòa nói, "Đúng thế, chúng ta là người đồng đội, không cần ao ước bọn hắn." Nói xong lại đem mặt vùi vào Cố Tiên trong ngực. Nhìn xem hai người anh em dáng vẻ, Vương Đại Khoản mặt ngoài nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã đem hai người mang thiên biến và biến. "Nóa." Từ sau lúc đó Cố Tiên liền nói cho Vương Đại Khoản lần này lịch luyện nội dung cụ thể. Thanh Châu cùng Thú Châu giáp giới chỗ, núi cao dốc đứng san sát, cao lớn sơn mạch rừng rậm đem hai đại châu ngăn cách ra, trong đó cũng không thiếu kỳ chân dị thú ẩn hiện, mà nơi đây tên là Vạn Tượng. Tại Vạn Tượng tới gần Thanh Châu này một mặt, Vạn Quốc Tông gần nhất phát hiện một chỗ bí cảnh, lần này lịch luyện chính là đi nơi đây bí cảnh thăm dò. Lịch luyện thời gian định ở một tháng về sau. Vương Đại Khoản tại biết được sau, liền hướng tông chủ đi đến. "Tông chủ, đệ tử Vương Đại Khoản có việc muốn nói." "Chuyện gì?" Thiên Huyền sắc mặt bình tĩnh nói. "Đệ tử nghĩ từ bỏ lần lịch luyện này." Lời này mới ra, người chung quanh đều nhìn lại. "Ta không nghe lầm chứ, hắn muốn từ bỏ lần lịch luyện này. Cơ hội tốt như vậy tại sao phải từ bỏ?" Vương Đại Khoản không nhìn chung quanh âm thanh, mà là thần sắc đạm nhiên nhìn xem phía trên Thiên Huyền. "Vì cái gì từ bỏ? Hắn cũng không thể nói muốn truy nhà mình sư tôn, không có thời gian a." Thiên Huyền khỏe miệng hơi bệnh. "Có đảm lượng." Thiên Huyền đón hắn bình tĩnh ánh mắt, cười nhạt một tiếng. "Ngươi nhưng cân nhắc rõ ràng rồi." "Cân nhắc?" Còn không đợi Vương Đại Khoản nói ra, Thiên Huyền liền giơ tay lên đánh gậy hắn. "Đừng đợi, ta cho ngươi thời gian nửa tháng cân nhắc, nửa tháng sau lại nói cũng không muộn." Mắt thấy Thiên Huyền làm ra nhượng bộ, Vương Đại Khoản cũng không tốt tự tuyệt, liền gật đầu, hướng Cố Tiên ba người đi đến. Nhìn xem Vương Đại Khoản bóng lưng, Thiên Huyền mặt lộ vẻ sầu khổ. Tâm tính bất được, chỉ là thực lực này, còn xa xa không xứng với Hoa Mai. Vương Đại Khoản trở lại trong đội ngũ, nhìn một chút vây quanh chính mình ba người. Liêu Dẫn Thủy cái thứ nhất mở miệng, "Vương công tử ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta à, chúng ta cũng không thể không có ngươi." Sau đó Cố Tiên cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn xem tay nắm tay hai người, cơ bá trên mặt ngũ quan nhăn thành một đống. Hắn là Vương Đại Khoản này đội trưởng, thực lực mạnh nhất, đã có kim đan kỳ tu vi. Cùng Vương Đại Khoản mới quen đã thân. Nhìn đối phương tội nghiệp biểu lộ, cầu xin ánh mắt, Vương Đại Khoản tựa hồ thấy được hắn về sau dẫn đội tình cảnh. Khi nhìn đến Vương Đại Khoản lần đầu tiên, cơ bá tựa như là thấy được đồng loại. Lúc ấy chung quanh đều tràn ngập yêu đương hôi chua vị, chỉ có Vương Đại Khoản khí tức trên thân tươi mát thoát tục, còn có đối phương mặt kia thượng khinh bị biểu lộ, đơn giản cùng hắn giống nhau như lúc. Đối mặt với ba người vây công, Vương Đại Khoản vẫn là mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đến, nhưng sư tôn không muốn, vậy ta cũng không có cách nào. Gặp Vương Đại Khoản nói như vậy, cơ bá mặt bên trên tức khắc lộ ra nụ cười sảng lạn. Nhà ai sư tôn không muốn để cho mình đệ tử trở nên càng thêm ưu tú, mà lần này lịch luyện đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói có thể nói là cơ hội khó được, đổi ai cũng sẽ không bỏ rơi. Xem ra có thể yên tâm muốn một mình hắn đợi tại hai người kia bên người, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Mà đổi thành hai cái nghe nói như thế, lập tức từ bỏ. Xem ra cái ngoại ý muốn này là tất nhiên muốn ra. Nhìn xem hai bên hoàn toàn khác biệt phản ứng, Vương Đại Khoản nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Cứ như vậy đi, một tháng sau tông môn trước tập hợp. Cao vị hơn ngàn huyền nói một câu, liền biến mất ở trên chỗ ngồi. Gặp tông chủ đi rồi, mỗi thiên tiêu cũng tay nắm, cười cười nói nói đi ra đại điện. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Khoản cũng là khó chịu trong lòng tưởng niệm, lập tức đi ra đại điện, ra vấn đỉnh phòng, liền giống lên lạc hồng không kịp chờ đợi hướng Thanh Hư Phong bay đi. Chương 10. Sư tôn, Đồ Nhi nghĩ ngươi trên bầu trời xẹt qua một đạo hồng cung, Vương Đại Khoản giẫm lên lạc hồng dừng ở bên ngoài viện, thu kiếm, hắn liền đẩy ra cửa gỗ. Sư tôn, Khoản Nhi trở về. Vương Đại Khoản hướng viện tử bốn phía nhìn một chút, đồng thời không nhìn thấy Thanh Hư, trực tiếp thẳng đi về phòng. Theo tấm ván gỗ bị giẫm lên xì xì rung động âm thanh càng ngày càng gần, Thanh Hư nhíu chặt một ngày lông mày chậm rãi giãn ra. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, Vương Đại Khoản vừa bay vào Thanh Hư Phong địa giới một khắc này, nàng liền muốn ra ngoài nên đón hắn, nhưng nàng nhất định phải đem này lấy hồng đường hoa làm dẫn chén thuốc luyện hóa, bằng không thì đêm nay Vương Đại Khoản liền muốn bị nàng hủy. Như không đem này canh luyện hóa, còn không đợi Thanh Hư phát tiết một nửa, Vương Đại Khoản nhất định tình tận nhân vong. Nàng biết được hết thảy xung quanh, nhưng nàng bây giờ còn không thể mở to mắt. Vương Đại Khoản nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bây giờ đang là mùa hạ, lại là hoàng hôn thời khắc. Giáng chiều dư huy tại hắn mở cửa phòng một khắc này chớp mắt nhào vào. Mở tối gian phòng còn không có điểm lên đèn, bởi vì xà nhà che chắn, tranh hồng huy quang cũng không thể chiếu sáng cả gian phòng, chỉ là tại hoàng hôn phụ trợ dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia trên giường tán lạc xuống hồng y lìa sư tôn. Không có trả lời. Vương Đại Khoản thoát dậy, chân trần đi vào gian phòng. Hắn không phải lần đầu tiên tiến sư tôn gian phòng, tới Thanh Hư Phong những ngày gần đây, hắn cơ hồ đều ở tại sư tôn gian phòng. Nhưng hắn lần này đi vào căn phòng này lúc, có một loại không thể nào mà đến sao động, tựa như là có một đôi tay không ngừng trêu đùa cánh cửa lòng của hắn. Lam Vương đại khoản đi đến Thanh Hư trước mặt lúc sau đã mặt đỏ tới mang tai. Nhìn trước mắt đẹp đến nỗi người hít thở không thông bộ dáng, nở nang tư thái, đôi môi đỏ thắm, đều câu dẫn hắn. Vương đại khoản thật sâu nuốt nước miếng một cái. Sư tôn ngươi nếu là lại không tỉnh, Đồ Nhi nhưng là cầm giữ không được. Vương đại khoản âm thanh truyền vào Thanh Hư trong tai, ngồi xuống bên trong Thanh Hư nhất thời hoảng hồn, thân thể mềm mại không khỏi run lên, sắc mặt bình tĩnh nàng bên tai sớm đã hừng đấu. Gặp sư tôn không có bất kỳ cái gì phản ứng, Vương đại khoản dùng nhẹ tay nhẹ chọc chọc khuôn mặt của nàng. Ha ha, thật đáng yêu. Vương đại khoản ý cười đầy mặt nhìn trước mắt Thanh Hư. Coi như Thanh Hư cho là hắn muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, Vương đại khoản lại đình chỉ động tác. Chỉ thấy hắn chậm rãi kéo tay của nàng, lật ra một mặt, đem lòng bàn tay lộ ra. Đồ Nhi vì sư tôn xoa xoa. Vì cái gì sư tôn trên tay kén không giảm, ngược lại nhiều hơn? Chẳng lẽ là sư tôn bụng trộm con khoản nhi luyện kiếm rồi? Khoản nhi hôm nay rời đi sư tôn mấy canh giờ, liền phát hiện chính mình nghĩ sư tôn nghĩ quan trọng. Vương đại khoản nhẹ nhàng xoa Thanh Hư nu di, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Sư tôn có phải hay không cảm thấy Đồ Nhi rất không có tiền đồ, đều nói nam nhi trí tại bốn phương, có thể khoản nhi liền nghĩ đợi tại sư tôn bên người." Nói xong, hắn liền đem để tay tại trên mặt mình, si ngốc hướng về Thanh Hư. Chi chi chi, bên ngoài tiếng côn trùng kêu dần dần lớn lên, mặt trăng sớm đã treo ở chân trời. Hồ Thanh Hư chậm rãi thở ra một hơi, liền mở mắt ra. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó đang chuẩn bị đưa tay vuốt một vuốt trên trán toái phát, lại phát hiện bị người giữ chặt. Chỉ thấy Vương đại khoản đem Thanh Hư một cái tay đặt ở trên mặt của hắn, tay của hắn lại đắp lên Thanh Hư trên tay. Nhìn xem bị hai cánh tay đè ép, miệng cong lên Vương đại khoản, Thanh Hư song mi chậm rãi cong thành một nhà. "Ta khoản nhi, ngủ ngon giấc, vi sư sẽ một mực trông coi ngươi." Thanh Hư cứ như vậy một mực nhìn lấy hắn, thẳng đến mặt trăng rơi xuống, mặt trời mọc. "Tê, sáng sớm." Vương đại khoản chợt vật mở mắt. Lại là này quen thuộc móc sạch cảm giác. Hắn đang chuẩn bị chống đỡ giường đứng lên, lại phát hiện tay mình trong lòng đang cầm một cái trắng ngón tay. Mà lần này động tác biên độ lại có chút lớn, trực tiếp đem Thanh Hư kéo tới Vương đại khoản trước người. Nhìn xem gần trong gang tấc, thâm tâm lưu luyến khuôn mặt, Vương đại khoản lại nhất thời thấy có chút sửng sợ. "A, cái gì?" Thanh Hư nhìn xem có chút ngốc Vương đại khoản không khỏi nở nụ cười. Nhìn vi sư nửa ngày, liền một cái a chứ sao? "Sư tôn ngươi tỉnh rồi a?" Vương đại khoản phản ứng kịp, trả lời một câu. "Ừm." Thanh Hư nhẹ gật đầu, sau đó triển khai khóe mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Mặc dù Vương đại khoản nữa thích bị sư tôn chăm chú nhìn, nhưng này vừa sáng sớm, như thế tràn ngập yêu thương ánh mắt lại làm cho hắn ba cái chân có chút như nhũ ra. Chẳng lẽ là trên mặt ta có mắt phân? Thấy thế Vương đại khoản nhanh chóng dùng một cái tay khác xoa xoa khóe mắt của mình chỗ. Qua đi lại đưa tay thả đến trước mắt nhìn một chút. "Cũng muội có a, ngươi đang làm gì?" Thanh Hư bị hắn một bộ này động tác làm ngốc. "A không có việc gì, chính là nghĩ sư tôn." Nói xong hai tay liền thuần thục vòng lấy Thanh Hư eo, cái cằm cũng chống đỡ ngực của nàng, cười hì hì nhìn xem nàng. Thanh Hư cũng không thèm để ý, lông mày nhướng lên, cũng đuốt ve đầu của hắn nói ra, "Cùng vi sư nói một chút chuyện ngày hôm qua a." "Hảo, sau nửa cách giờ." "Sư tôn thật sự không còn?" "Thật sự, thật sự." Vương đại khoản đối mặt Thanh Hư không minh con mắt, bình tĩnh cùng nàng nhìn nhau. "Ừm, khoản nhi thần ngoan." Nhìn hắn một lát, Thanh Hư liền triển lộ nét mặt tươi cười, sau đó đem hắn chậm rãi kéo đi ra ngoài. Kỳ thật Vương đại khoản giấu một sự kiện liên quan tới cái kia cỗ xa lạ linh lực, hắn đồng thời không có cùng Thanh Hư nói, quan hệ này đến Vạn Quốc Tông cao tầng, có thể vẫn là Thanh Hư chỗ biết rõ mấy người kia, nàng không muốn bởi vì chính mình chút chuyện này để nhà mình sư tôn khó xử. Huống hồ cái kia cỗ linh lực tuy mạnh, nhưng không có mảy may sắc ý, trong đó thăm dò cùng khảo nghiệm thành phần cao hơn. Đi qua tổng hợp cân nhắc, hắn mới lựa chọn giấu giếm, một là không muốn để sư tôn lo lắng, hai là chính hắn cũng có thể giải quyết chuyện này. Ngồi ở trong sân nghĩ một hồi, một mùi quen thuộc đem Vương đại khoản kéo về thực tế. "Xong, cháy mau." "Dừng lại." Vương đại khoản vừa đứng người lên liền bị Thanh Hư gọi lại. "Khoản nhi muốn đi đâu?" "A, là sư tôn a, ha ha, Đồ Nhi có thể đi đâu? Bất quá là ngồi tê dần, đứng lên giãn ra gân cốt một chút thôi." Nói xong liền ra dáng làm lên động tác. "Uống nó." Thanh Hư mới mặc kệ những cái kia, trực tiếp hướng hắn đưa một chén canh. "Sư tôn ta không muốn uống, nhất định phải uống." Thanh Hư biểu lộ nghiêm túc nói. Vương đại khoản tức khắc mân mê miệng, tội nghiệp nói ra, "Vậy sư tôn nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu." "Ngươi nói, vì cái gì ta hôm nay đứng lên sẽ như vậy mệt mỏi, mà lại không chỉ một lần, sư tôn có thể nói cho ta tại sao không?" "Thanh Hư." "Sư tôn." Không người trả lời. "Sư tôn ngươi ngược lại là nói một câu nha." Vương đại khoản thúc giục nàng nói. Coi như hắn còn muốn nói lúc, Thanh Hư bưng lên bắt liền đem trong chén canh đều rót vào trong miệng của hắn. "Ô ô ô." Kèm theo lẩm bẩm âm thanh cùng nuốt âm thanh, chỉ chốc lát sau Vương đại khoản liền đem canh uống vào. "Sư tôn, khu khu. Sư tôn ngươi chơi xấu." Đối mặt Vương đại khoản chỉ trích, Thanh Hư một mặt mờ mịt. "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Còn có ta là ai, ta ở đâu?" "Vương đại khoản." Đối mặt Thanh Hư giảng ngu, Vương đại khoản tức khắc khí cười. Nhưng nhìn xem nàng ngơ ngác khuôn mặt, Vương đại khoản lại nhịn không được đem trong lòng lời nói ra. "Thật đáng yêu." Lời này vừa nói ra, Thanh Hư liền cúi đầu, không nói nữa. Chương 11. "Sư tôn ngươi thật đáng yêu, thật đáng yêu." Nhìn xem sư tôn thẹn thùng dáng vẻ, Vương đại khoản lại gọi một câu. Gặp sư tôn mặt lại đi xuống chôn một điểm, Vương đại khoản thật giống như phát hiện nhược điểm của nàng. "Thật đáng yêu, thật đáng yêu." Gặp hắn reo lên không ngừng, Thanh Hư bụm mặt quăng vào Vương đại khoản ôm ấp. Vị sư biết nghe ngực mình e lệ nói nhỏ, Vương đại khoản không khỏi cảm khái. "Loại cảm giác này thật tốt ta." Một lát sau, Thanh Hư chậm rãi từ Vương Đại Khoản trong ngực bỏ lên. "Tốt, không thể lại ôm." Nói xong Thanh Hư liền nhẹ nhàng đẩy một cái, cùng Vương Đại Khoản kéo dài khoảng cách, chỉ là tay của nàng lại một mực để Vương Đại Khoản dắt. "Sư tôn trên người ngươi thật là thơm." Vương Đại Khoản nói xong vẫn không quên hướng Thanh Hư phương hướng ngửi ngửi. "Ngươi không có lúc mới tới nghe lời." Thanh Hư thấp lông mày nhỏ giọng nói, xem ra còn có chút ủy khuất. "Làm sao có thể, Khoản Nhi vẫn luôn rất nghe lời." "Vậy ngươi vì cái gì nói những này đùa giỡn vi sư lời nói?" Đối mặt Thanh Hư chân thành tha thiết khuôn mặt, Vương Đại Khoản lập tức giải thích nói: "Sư tôn, Đồ Nhi nói là thật tâm lời nói, không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ." Gặp Thanh Hư không có trả lời, Vương Đại Khoản tiếp tục nói ra: "Nếu như sư tôn không thích, Đồ Nhi về sau không nói chính là." Dứt lời, Vương Đại Khoản liền buông ra Thanh Hư tay, biểu hiện rất là thất lạc. Hai tay tách rời một khắc này, Thanh Hư vô ý thức bắt được tay của hắn, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt bối rối. Nhìn xem mình bị sư tôn nắm thật chặt tay, Vương Đại Khoản hài lòng cười: "Sư tôn ngươi thật đáng yêu." Ngươi còn nói nhìn xem lại cùng chính mình gần sát nợ nàng mỹ nhân. Vương Đại Khoản phát hiện hắn đã yêu đùa giỡn sư tôn, si mê với nàng đáng thương bị khuất biểu lộ. Nhìn xem nàng càng ngày càng gần, Vương Đại Khoản một cái cầm bờ eo của nàng. Thanh Hư đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, khỏe miệng không cầm được dương lên, đâu còn có vừa rồi bị khuất bộ dáng đáng thương. Gọi đi, bây giờ tùy ngươi như thế nào đùa giỡn vi sư, có thể chờ 4 năm sau, liền nên ta Khoản Nhi, ngươi gọi đuốt ve an ủi một lát." Vương Đại Khoản liền tại viện tử luyện lên kiếm. Mà Thanh Hư thì là chống đỡ cái cằm, chống đỡ đá xanh mặt bàn, một bên uống trà một bên si ngốc nhìn xem múa kiếm bộ dáng. "Sư tôn, Khoản Nhi không muốn đi." Luyện trong chốc lát, Vương Đại Khoản liền đem kiếm gỗ ném ra ngoài. "Vì cái gì?" Thanh Hư thấy thế chỉ là bình tĩnh uống một ngụm trà. "Chẳng lẽ sư tôn hy vọng Đồ Nhi đi sao?" "Ừm." Nhìn cách đó không xa yên tĩnh uống trà Thanh Hư, Vương Đại Khoản đi tới, ngồi ở nàng đối diện. Sư tôn gặp Vương Đại Khoản lại muốn núng nịu, Thanh Hư lập tức buông xuống vừa tới bên miệng chén trà. "Dừng lại." Sau đó nàng liền dùng ngón tay trỏ đè lại Vương Đại Khoản bờ môi. Nhìn đối phương vẻ mặt đáng yêu, Thanh Hư giả bộ không được nữa, cười một tiếng. "Tốt tốt, vi sư tự nhiên cũng không thể rời đi ngươi." Nghe nói như thế, Vương Đại Khoản lập tức cao hứng bắt được Thanh Hư đặt tại bờ môi của mình bên trên tay. "Thật đát, thật sự." Thanh Hư tùy ý hắn dắt, hắn cao hứng nàng liền cao hứng. Nhìn xem miệng cười của hắn, không minh ánh mắt vào thời khắc ấy giống như xuất hiện một vẻ sáng ngời, nhưng chỉ là một nháy mắt liền lại cô đơn xuống dưới. Thanh Hư sửng sốt một chút. Thời gian không nhiều, không biết về sau Khoản Nhi còn có nhận hay không đạt được ta. Nhìn trước mắt cười cười nói nói, lại không ngừng hướng mình khoa tay múa chân cái gì người, vốn là yên lặng nội tâm lại nổi lên bận sóng. Nàng tựa như nghĩ thông suốt cái gì. "Chí ít còn có 4 năm, coi như 4 năm sau ngươi không nhận ra ta, ta cũng sẽ một mực tại bên cạnh ngươi." "Sư tôn." Vương Đại Khoản thừa cơ vuốt vuốt khuôn mặt của nàng. "Vi sư đang nghĩ con nên hay không thả ngươi đi bí cảnh. Cái kia tất không thể thả Đồ Nhi đi a." Nói xong, Vương Đại Khoản liền lập tức tiến đến Thanh Hư bên người, ôm nàng nói một chẳng không đi lý do. Nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Thanh Hư mặt ngoài cười tủm tỉm, kỳ thật nội tâm cũng cười nở hoa. "Cho nên?" Chờ Vương Đại Khoản nói xong, Thanh Hư hỏi ngược một câu. "Cho nên sư tôn chỉ cần đem Đồ Nhi giữ ở bên người là được rồi nha." Vương Đại Khoản không còn gì để nói, hợp lấy hắn nói nhiều như vậy đều không nghe lọt tai đúng không? Thanh Hư làm sao không muốn hắn lưu tại bên cạnh mình, nhưng nàng còn có chính mình chuyện không có xử lý xong. Trọng yếu nhất chính là, cỗ thân thể này âm khí quá nặng, lại không cùng nam tử âm dương giao hợp, chỉ sợ nàng kiên trì không được bao lâu, lại càng không cần phải nói 4 năm. Đến nỗi cùng nam tử giao hợp, Thanh Hư duy nhất nhân tuyển chính là nhà mình Đồ Nhi. Nhưng mà này tích lũy hơn trăm lại nguyên khí, chỉ có trưởng thành lại linh căn vị băng hoặc nước nam tử mới có thể tiếp được, thế nhưng là Vương Đại Khoản bây giờ mới 14 tuổi, nếu như cùng hắn giao hợp, nguyên khí kia chỉ biết xông đến hắn gân mạch đứt từng khúc, bạo thể mà chết. Nếu như không cùng nam tử giao hợp, mở tại Huyền Châu Chí Dương chi vật, Hồng Đường Hoa, chính là kéo dài cỗ thân thể này tuổi thọ duy nhất giải dược. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Hư trong lòng lại càng phát khó chịu, trước mắt bưu vật, chỉ có thể nhìn không thể ăn. Loại cảm giác này ai hiểu a? 4 năm trước vì chờ Vương Đại Khoản, nàng liền đã hướng chỉ toàn muốn một gốc Hồng Đường Hoa, bây giờ cái này dược hiệu đã nhạt đi. Thanh Hư không muốn tại nàng trước khi rời đi còn bảo trì trong sạch chi thân, càng không muốn tại nàng rời đi sau, nhà mình Đồ Nhi bị những nữ nhân khác nhìn trộm. Cho nên Khoản Nhi nhất định phải ta. Thân thể của ta, tu vi của ta, ta hết thảy đều là Khoản Nhi. Kiên định suy nghĩ trong lòng, nàng mặt lộ vẻ ý cười. "Vi sư nghĩ thông suốt." Thanh Hư đột nhiên nói. Đối mặt Thanh Hư trả lời, Vương Đại Khoản cũng tích cực gật đầu, một mặt mong đợi nhìn xem nàng. "Khoản Nhi, ngươi vẫn là đi thôi." "Cái gì?" Nghe nói như thế Vương Đại Khoản lập tức sù lông. "Này không đúng, này cùng hắn dự đoán khác biệt ta, sư tôn làm sao lại thả yên tâm chính mình một người rời đi?" "Sư tôn ngươi không sao chứ?" Vương Đại Khoản hỏi dò. "Vi sư rất tốt, dùng không được mấy ngày vi sư cũng muốn bế quan, ta bế quan khoảng thời gian này người cũng nhân cơ hội này ra ngoài lịch luyện một chút, tăng một chút kiến thức." "Sư tôn không có thương lượng." "A giống, xem ra lúc này thật sự muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Thế nhưng là ta mới cùng sư tôn ở chung một tháng a." "Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a?" Vương Đại Khoản càng nghĩ càng khó chịu. Thanh Hư tự nhiên nhìn ra được hắn suy nghĩ cái gì, liền nhúng tay đem dán tại bên người nàng Vương Đại Khoản ôm vào trong ngực. "Khoản Nhi ngoan, bí cảnh lịch luyện không bao lâu, chờ ngươi đi ra ngày ấy, vi sư đi đón ngươi, được không?" Thanh Hư dùng cực hạn ôn nhu mê hoặc hắn. Nhìn xem cái kia khẽ trương khẽ hợp môi đỏ, Vương Đại Khoản lại không hiểu táo động. Lại là loại cảm giác này, đến cùng là chính hắn phát tỉnh, vẫn là sư tôn tại dụ hoặc hắn, hoặc là cả hai đều có. Hắn cự tuyệt không được, không đúng, không phải hắn cự tuyệt không được, là hết thảy người đều cự tuyệt không được. "Tốt, Hắn nói xong, người trước mắt liền trở nên mơ hồ, thẳng đến đen kịt một màu. Đúng vậy, hắn lại bị sư tôn hôn mê. Ngoan đồ nhi, ngoan quả nhi, ngủ ngon giấc à. Mai Nhi một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Thanh Hư vừa nói một bên nhẹ giọng ngâm nga bài hát, bị hoặc âm thanh để hết thảy chung quanh đều lặng im, tựa như chung quanh sự vật đều nhìn chăm chú lên này đối gia nhân. Chi Toàn, đi thôi. Hắn tỉnh lại sẽ phải thương tâm nha. Một nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nam tử cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Hư trong ngực mê man bộ dáng nói. Đi thôi. Thanh Hư vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn xem Vương Đại Quản nói. Chỉ là ánh mắt kia nóng bỏng chi tình nhưng không giấu giếm ở Chi Toàn. Ha ha, tốt. Ngay sau đó hai thân ảnh chớp mắt biến mất tại Thanh Hư phong bên trên. Chương 12. Mộng cảnh ngươi cái mấy thứ bẩn thỉu. Thúi chết, mau đem nàng kéo ra ngoài a. Nữ hài bị một cước đá ngã tại trên mặt đất. Nàng nhanh đói bất tỉnh, đến mức một cước này xuống nàng không có chút nào chống đỡ chi lực. Nữ hài không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất. Đau quá, thật đói. Nàng giảng không ra lời nói, vợ môi làm đều kết xuất thật dày một lớp da. Người cái không có đầu óc, cũng đừng chơi chết tại trong tiệm, dính một thân suối quẩy. Một cái bén nhọn giọng nữ truyền vào trong thai của nàng. Đúng vậy a trưởng quỹ, chúng ta đều còn tại ăn cơm đâu. Sau đó lại là từng đợt hết đợt này đến đợt khác tiếng ồn ào. Vương tiểu nhị, trưởng quỹ, tiểu nhân tại. Đêm này bẩn thỉu đồ vật ném ra bên ngoài. Hắn cũng không muốn bẩn mình tay. Điếm tiểu nhị kia vừa muốn động thủ, nam nhân lại nói ra, đúng, không muốn chơi chết. Trưởng quỹ, không phải ta nói, một cái kỹ nữ ở dưới trứng. Cho dù chết, cũng không có người quản. Trung quanh không có một người phản bác, chỉ là cười cười, tiếp tục xem náo nhiệt. Nhanh, chết cũng không có người quản, không có người sẽ quản, Mai Nhi. Không có người sẽ yêu Mai Nhi. Nữ hải nghĩ đi nghĩ lại nước mắt liền chảy ra, chạy qua tràn đầy cho bụi gương mặt, vạch ra hai đạo nước mắt. Sau đó lại bị làm vỡ ra bờ môi hấp thu. Mai Nhi là không ai muốn hài tử, là một cái kỹ nữ sinh thiệt trùng. Nữ hài chậm rãi nhắm mắt lại. Còn sống sao? Thiếu gia, còn sống. Mang lên nàng về vương phủ. Thiếu gia, muốn ta nói lần thứ hai sao? Vâng. Nữ hài mơ hồ nghe được hai người đối thoại. A, ta đây là ở đâu? Vương phủ. Nghe tới này non nớt lại có chút cao ngạo âm thanh, nữ hài lập tức quay đầu nhìn sang. Thật đáng yêu. Nữ hài ở trong lòng nghĩ như vậy. Cái kia, ngươi tên là gì? Nam Hải thả ra trong tay bút, bình tĩnh nhìn nàng nói ra, đang hỏi người khác danh tự trước đó, có phải hay không hẳn là trước báo lên tên của mình. Mai Nhi, ta gọi Mai Nhi. Vậy còn ngươi? Nữ Hải cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta gọi. Nửa đêm, Vương Đại Khoảng chật vật từ trên giường bỏ lên. Hào choáng, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Treo trăng đầu ngọn liễu. Thế, sư tôn. Sư tôn ngươi ở đâu? Vương Đại Khoảng gọi một tiếng lại không người trả lời. Hắn liền ánh trăng, thắp sáng sư tôn đèn trong phòng. Vương Đại Khoản nhìn chung quanh đồng thời không có phát hiện sư tôn thân ảnh, sau đó nhúng tay rủi rủi con mắt. A Lặc, ta như thế nào rơi lệ? Hắn lau lau nước mắt, nhưng cũng không tự chủ được chảy ra. Là mộng sao? Nhưng vì cái gì như thế chân thực? Còn có Mai Nhi, là ai? Hắn không rõ ràng mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ, mặc dù chân thực, nhưng hắn cũng không nhớ ra được bất luận cái gì chi tiết. Vương Đại Khoản lắc lắc đầu. Ai hắn meo lại cho lão tử hạ dược? Hắn chỉ có thể nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng là sư tôn vì cái gì không thấy, còn có hắn lại là như thế nào ngủ? Vương Đại Khoản thực sự nghĩ không ra, liền cũng lười suy nghĩ. Sau đó hắn ngửi người y phục của mình, có một cỗ sư tôn hương, chỉ là mùi vị kia có chút nhạt. Xem ra chính mình không phải ngủ một ngày hai ngày, căn cứ chính mình trên người mùi hương nồng độ Vương Đại Khoản có thể đại khái đoán được, hắn ngủ chí ít có hai mươi mấy ngày. Khoảng cách Hừng Đông còn có mấy canh giờ, Vương Đại Khoản dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên giường bắt đầu tính toán, chờ đợi Hừng Đông lại đi tìm nhà mình sư tôn. Sáng sớm hôm sau, Thanh Hư phong thượng một nam tử thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Chúc cơ. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tu vi lên cao tốc độ không phải bình thường nhanh. Vương Đại Khoản điều trị xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa mở cửa liền thấy được trên ván gỗ để đó một thanh kiếm cùng một phong thư. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy ra đặt ở trên thư kiếm, mở phong thư. Khoản Nhi, ngủ còn tốt chứ? Đặt ở trên thư kiếm tên là Rơi Xương, là vi sư vừa mới bắt đầu tu hành sử dụng chi kiếm, cùng ngươi mười phần vừa phối, còn có chính là hôm nay là đi bí cảnh thời gian, không nên quên, vi sư nhất định sẽ tại ngươi ra bí cảnh thời điểm tới tiếp ngươi. Xem hết, Vương Đại Khoản cẩn thận đưa nó cất kỹ bỏ vào chính mình mẫu thân đưa cho hắn trong hộp. Ngủ một tháng, chắc không được đầu óc mê man. Thế nhưng là sư tôn a, liền không thể chờ ta tỉnh mới đi sao? Coi như Vương Đại Khoản còn đang suy nghĩ niệm sư tôn thời điểm, một thân ảnh ẩm vàng xuất hiện ở Thanh Hư phong trên không. Trông thấy đối phương gương mặt sau, Vương Đại Khoản xoay người chắp tay nói, tông chủ đại nhân, đi thôi. Vâng. Sau đó Vương Đại Khoản liền bị một cái thuyền nhỏ kéo lên, hướng tông môn bay đi, nửa đường hai người không có một câu. Vương Đại Khoản tự nhiên biết là nhà mình sư tôn nói cho tông chủ chính mình sẽ tham gia lần này bí cảnh, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, tông chủ sẽ đích thân tới đón hắn. Khoảng cách tông môn cách đó không xa, Vương Đại Khoản liền thấy được thân ảnh quen thuộc. Là lần trước ở trong điện cái kia 15 người. Cố Tiên, Liễu Dân Thủy còn có Cơ Bá, đến nội những người khác, hắn chỉ là gặp qua. Hắn cùng những cái này người một câu cũng không nói qua, chớ nói chi là biết được tên của bọn hắn. Đến rồi, hắn tới rồi. Quá tốt rồi. Ừm. Ba người nhìn thấy Vương Đại Khoản đều rất kích động, không ngừng hướng hắn bên này vây tay cánh tay, trong đó Cơ Bá là biểu hiện tích cực nhất một cái kia. Xuống thuyền, Vương Đại Khoản liền hướng ba người đi đến. Hắn vừa đi vừa nhìn, xem ra hắn là tới trễ nhất cái kia. Đón đám người hiếu kỳ, nghi hoặc, vẻ mặt bình thản Vương Đại Khoản đi đến đội ngũ của hắn. Ngươi vẫn là tới. Lựa chọn sáng suốt, xem ra ngươi vẫn là không bỏ xuống được chúng ta. Cơ Ba nói xong hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, đều an tĩnh một chút, lần lịch luyện này từ ta dẫn đội. Và, là Tử Yên Tiên Tôn. Một vị nữ tử sợ hãi thán nói. Nhìn xem nàng người sùng bái ánh mắt, bên cạnh đội một thanh y nữ tử kiêu ngạo nói, đó là sư tôn ta. Và, thấy thế nữ tử kia lại ao ước nhìn về phía nói chuyện thanh y nữ tử. Cảm thụ được đối phương ánh mắt hâm mộ, nàng cao ngạo dương đầu lên. Lần lịch luyện này vốn là chỉ có 14 danh ngạch, cũng chính là từ hậu sơn đi lên 10 vị mới thiên tiêu tăng thêm 4 vị đã ở môi trưởng lão môn hạ tu hành mấy chục năm đệ tử, hết thảy 14 danh ngạch. Thế nhưng là lần này từ thang mây đi lên trong ngoại môn đệ tử, lại có 2 vị tư chất hơi tốt hẳn giống, mặc dù so ra kém Vương Đại Khoản bọn hắn, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Châu, bọn hắn cũng tính được là nhân trung long vượng. Thiên Huyền định cho bọn hắn một cơ hội, cho nên liền đem bọn hắn cũng coi như làm trong đó, cùng một chỗ cùng Vương Đại Khoản bọn hắn tham gia lần lịch luyện này. Mà vừa rồi vị kia hai mắt bước lên kim tinh nữ tử, chính là 2 vị kia đệ tử ngoại môn trong đó một cái. Vương Đại Khoản nhìn một chút đứng tại toàn bộ đội ngũ phía trước nhất Tử Yên Tiên Tôn. Một thân áo xanh, cao gầy thân thể, da thịt trắng loáng vô hà, sắc thực giống như trên trời tiên tử đồng dạng, còn có cái kia vẻ mặt nghiêm túc, càng khiến người ta cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Lần này lịch luyện phân 4 cái tiểu đội. Một đội đội trưởng Tần Thời Vũ, tu vi Kim Đan hậu kỳ, còn lại đội viên đều là luyện khí kỳ đại viên mãn. 2 đội đội trưởng Lương Lương, tu vi Kim Đan kỳ hậu kỳ, còn lại đội viên đều là luyện khí kỳ đại viên mãn. 3 đội đội trưởng Cao Vãn, 4 đội đội trưởng Cơ Bá. Tử Yên nói xong liền nhìn về phía đám người. Lần này lịch luyện cũng không quá lớn nguy hiểm, nhưng tại bí cảnh bên trong nhất định không thể một mình hành động, trên tay các ngươi liền tâm thạch có thể dùng tại đội ngũ ở giữa liên hệ. Mặc dù cuối cùng sẽ lấy được đến kỳ chân dị bảo tiến hành xếp hạng, nhưng nếu có đội ngũ liền tâm thạch phá toái, các đội ngũ vô luận đang làm gì, đều phải đuổi tới bên cạnh bọn họ, rõ chưa? Minh Bạch. Đám người trước sau trả lời nói. Tốt, không cần khẩn trương, các ngươi chính là toàn bộ Thanh Châu mới một đời bên trong người mạnh nhất, mặc dù lần này bí cảnh sẽ có những tông phái khác tới tham gia, nhưng bọn hắn sẽ không là đối thủ của các ngươi. Hơn nữa còn có sư minh sư tỷ trợ giúp, cho nên buông tay buông chân biểu hiện ra chính là. Tử Yên nói cực kỳ bình tĩnh, tựa như là đang trần thuật một sự thật. Hừ, ta sẽ bảo vệ cẩn thận các ngươi yên tâm đi. Nghe tới Tử Yên lời nói, Cơ Bá tự tin ngóc lên đầu, sau đó không ngừng lộ ra được thể phách của hắn. Đều chuẩn bị xong. Thấy mọi người nhao nhao gật đầu, Tử Yên buông tay lên, liền xuất hiện một đại chiếc phi thuyền. Xuất phát, vạn tượng. Chương 13. Chúc cơ kỳ tu sĩ khủng bố như vậy. Sư tôn, cũng đã an bài tốt. Ừm. Tử Yên hướng nàng khoát tay áo. Sư tôn, ta nói xong sắc mặt nàng ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu. Ngươi cùng Triều Dương Điện vị kia đệ tử chuyện, ta đã sớm biết. Tử Yên nói xong liền nhìn về phía nàng, nhìn nhà mình đồ đệ bộ dáng như vậy, mặt mày không khỏi khẽ cong. A, sư tôn, ngươi không phản đối sao? Vi sư vì sao muốn phản đối? Ta là hắn sư tỷ, hắn là sư đệ ta, mà lại hắn so với ta nhỏ hơn quá nhiều. Nói xong, Tần Thời Vũ càng đem đầu lại chôn sâu một chút. Nhỏ bao nhiêu? Tần Thời Vũ vươn tay, mở ra 5 cái tay chỉ. Không sao, tuổi tác không là vấn đề. Tử Yên bất đắc dĩ nói, con tưởng rằng là cái gì cấm kỵ chi luyến đâu? Đừng nói tuổi tác, cái gì sư đồ luyến à, sư tỷ cùng sư muội à, sư minh cùng sư đệ à, đối với nàng mà nói đều không cảm thấy kinh ngạc. Càng quan trọng chính là, còn có vượt qua chủng tộc ở giữa yêu thương, tại thế gian này còn nhiều nhân tộc cùng yêu tộc, quỷ tộc các loại ở giữa tình yêu. Thậm chí một ít người liền hóa hình thảo cùng con thỏ đều không buông tha. Nghĩ tới những thứ này, Tử Yên cười lắc đầu. Tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu ngươi ưa thích vị sư đệ kia, cứ việc đuổi theo tốt. Không muốn giống vi sư dạng này, thẳng đến mất đi mới biết được hối tiếc không kịp. Tử Yên đồng thời không có đem đằng sau câu nói kia nói ra, chỉ là yên lặng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Gặp sư tôn không nói thêm gì nữa, Tần Thời Vũ liền chậm rãi rời khỏi gian phòng, lặng lẽ khép cửa lại. Vừa ra cửa, nàng liền cao hứng nhảy dựng lên. Sư đệ, sư tôn nàng đồng ý. Thật sự. Vậy quá tốt rồi, sư tỷ. Nam tử kia cao hứng lập tức ôm lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực dạo qua một vòng. Ân. Nàng bản nhân là không quan tâm ngoại giới cái nhìn, chỉ là sư tôn dạy bảo nàng mấy chục năm, nàng ít nhất phải đem tình huống nói rõ. Lạc lạc sư đệ, nhanh dắt sư tỷ tay. Sư tỷ mang ngươi ngao du chân trời. Bẹp bẹp, ăn a. Các ngươi vì cái gì không ăn? Lúc này Cơ Bá đang ngồi tại trên bong thuyền miệng lớn ăn thịt. Tuy nói hắn đã không cần ăn uống, nhưng bởi vì đối đủ loại thịt rất là si mê, cho nên hắn một mực bảo lưu lấy ăn thế gian đồ ăn thói quen. Ha ha ha, Cơ Minh không cần quản chúng ta, chính ngươi hưởng dụng liền tốt. Nói xong liền không nhìn hắn nữa, mà là ôm liễu dẫn thủy hướng thuyền vừa đi đi. Nhìn xem Cơ Bá từng ngụm ăn thịt mỡ, nơi xa thuyền bên cạnh từng đôi thân ảnh, còn có chung quanh không trung nam nữ tiếng cười vui, Vương Đại Khoản thở dài liền đi vào gian phòng của mình. Tác nghiệp nha. Ta Vương Đại Khoản đời trước là làm chuyện gì xấu rồi, phải đối với ta như vậy. Đây là lịch luyện sao? Mắt không thấy tâm không phiền, Vương Đại Khoản dứt khoát ngồi ở trên giường tiến vào tu luyện. Để các ngươi tú ân ái, ta cuốn chết các ngươi. 2 ngày sau, thuyền lớn bước vàng dừng sát ở trên mặt đất. Cảm thụ được biến hóa ở bên ngoài, ngồi ở trên giường Vương Đại Khoản chậm rãi mở mắt, thu thập một chút liền đi ra gian phòng. Tại trong 2 ngày này, Vương Đại Khoản một mực trên giường tu luyện, ngay từ đầu hắn sẽ còn bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng chậm chậm tiến vào giai cảnh. Mặc dù tâm cảnh ổn, nhưng đối sư tôn tưởng niệm lại càng ngày càng sâu. Từ đệ tử nghe lệnh, theo ta xuống thuyền. Chỉ nghe Tử Yên kiều a một tiếng, hướng dưới thuyền bay đi, sau đó trên thuyền khác đệ cũng đi theo, lần lượt bay xuống. Vương Đại Khoản nhìn thoáng qua xung quanh, liền cũng nhanh chóng chạy vội tới thuyền một bên, đi theo dòng người bay đi. Vừa xuống đất, hắn liền quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện trừ bọn hắn bên ngoài, cách đó không xa đã sớm tụ tập rất nhiều người, chỉ có điều đều là một đoàn, chắc hẳn tới rất nhiều tông phái. Vương Đại Khoản một đoàn người vừa xuống đất không lâu, liền có một đoàn người hướng bọn họ đi tới. Từ Yên tiên tử, chỉ thấy một thân xuyên màu lam nhạt quần áo trung niên nam tử đứng tại cách đó không xa chắp tay mà đứng, trên mặt chất đầy nụ cười. Từ Yên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hơi hơi nâng cằm, liền rời ánh mắt. Nam tử kia thấy thế, biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đó lấy, chỉ có điều trong mắt lại hiện lên một tia ngoan lệ. A, Vương Đại Khoản nhìn xem cái tia túi đầu nam tử, không khỏi âm thầm nói thầm. Xem ra cũng không tình nguyện a. Nhìn xem Vương Đại Khoản một đám người cao ngạo dáng vẻ, đi theo bên cạnh hắn các đệ tử một nháy mắt đều nắm chặt quyền. Trang cái gì trang? Dám xem thường chúng ta sư tôn, hôm nay ta liền muốn nhìn một cái các ngươi đến cùng xứng hay không thượng thiên kiêu cái danh hiệu này. Cầm đầu một cái nam đệ tử trực tiếp nhịn không được, chỉ vào Vương Đại Khoản một đoàn người nói. Nam tử kia vốn muốn ngăn cản hắn, thế nhưng là nhà mình đệ tử đã đem lại nói ra ngoài. Nghe nói như thế Vương Đại Khoản một đoàn người, có che miệng cười, có vẫn như cũ sắc mặt đạm nhiên, đến nỗi cơ bá cũng một mực ngồi xổm trên mặt đất miệng lớn ăn thịt, không nói lời gì. Nhìn đối phương phản ứng, đệ tử kia nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nay không đúng, chẳng lẽ không phải phản bác một chút, lại không tốt trào phúng một chút cũng được á, hắn chịu không được lạnh bạo lực. Bọn hắn xem như Vấn Linh Tông mạnh nhất một nhóm chiến lực, khi nào nhận qua đãi ngộ như vậy, tại vị kia nam đệ tử qua đi, lại có một đoàn người đứng dậy. Có lẽ là các đệ tử dũng cảm tinh thần cho hắn dũng khí, vị kia Vấn Linh Tông lĩnh đội cũng lộ ra nụ cười tự tin. Từ Yên tiên tử, ta Vấn Linh Tông từ trước đến nay sùng bái Vạn Quốc Tông, hôm nay gặp mặt. Nói xong hắn liền nhìn về phía Vương Đại Khoản bọn hắn, lại tiếp tục nói. Quả nhiên từng cái khí vũ hiên ngang, chính là Thanh Châu Thiên Chi tiêu tử, có bọn hắn tại, Thanh Châu về sau cũng liền có bảo hộ. Dứt lời, liền đem bên người vị kia nam đệ tử kéo ra ngoài, dùng ánh mắt nhìn hắn một cái. Vị nam tử kia cũng hiểu ý, tự tin đi ra đội ngũ, nhìn về phía Vương Đại Khoản bọn hắn. Nghe qua Vạn Quốc Tông chính là Thanh Châu đệ nhất đại tông, đệ tử Lý Kiên, cả gan hướng tiên tử bàn cho một trận chiến. Nói xong liền hướng Từ Yên cúi đầu. Tùy ý chọn a. Nói xong liền không tiếp tục để ý hắn, hướng Vương Đại Khoản một đoàn người kể một chút liền nhẹ lướt đi. Nghe nói như thế Lý Kiên, hung hăng cắn răng. A, bọn hắn chính là Vấn Linh Tông người sao? Nói chuyện còn trách dễ nghe nha, chỉ là có chút không biết tự lượng sức mình. Liêu Dẫn Thủy tựa tại Cố Tiên trong lực nói. Cái kia Lý Kiên nhìn xem Từ Yên đã đi, liền cũng không che giấu nữa, trợn mắt nhìn, bắn thẳng đến Vương Đại Khoản bọn hắn. Nha a, không trang. Chỉ thấy Vương Đại Khoản trong đội ngũ một thanh tú nam tử dùng cây quạt bộ mà nói. Thử, các ngươi ai tới đánh với ta một trận? Nói xong, khí tức của hắn rốt cục không che giấu nữa, hiện lộ mà ra, luyện khí kỳ trung kỳ. Toàn trường lần nữa một tịch. Lý Kiên bên này đều bị tu vi của hắn chấn kinh đến, đồng hành các đệ tử đều lộ ra sùng bái ánh mắt, liền cái kia dẫn đội trung niên nam tử đều trên mặt nụ cười gật đầu. Mà Vương Đại Khoản bên này lại là đều bị khí tức của hắn cho làm trầm mặc. Đối này Vương Đại Khoản không mặt mũi nhìn cúi đầu, thật tình không biết chính là hành động này để hắn bị Lý Kiên coi trọng. Ngươi, chính là ngươi, cái kia cúi đầu không dám đối mặt ta người. Lý Kiên chỉ vào Vương Đại Khoản nói. Gì? Ta? Vương Đại Khoản ngẩng đầu chỉ chính mình. Đúng, chính là ngươi, lên mau. Nhìn thấy Vương Đại Khoản phản ứng, Liêu Dân Thủy phốc thử cười một tiếng, lấy tuổi trò kích hắn một chút, sau đó nén cười nói. Người này thật là biết tuyển, đem chúng ta một cái duy nhất trúc cơ kỳ đệ tử tuyển đi. Đối này Vương Đại Khoản bất đắc dĩ nhún vai, cơ chính mình màu xanh ống tay áo liền bay ra ngoài. Chương 14. Đây là 14 tuổi. Tới đi. Vương Đại Khoản đứng tại chỗ, một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay vươn đi ra, bàn tay hướng Lý Kiên cong cong. Ngoá. Nhìn hắn cái kia chẳng hề để ý khẩu khí, Lý Kiên nơi nào chịu được này khí, lập tức phóng thích toàn thân tu vi khí tức, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Vương Đại Khoản công tới. Người tu tiên, miệng đầy âu ngôn ngữ. Vương Đại Khoản nói xong, cổ tay khẽ đảo, một cỗ cương phong trực tiếp hướng hắn vô tới. Còn tại chạy về phía Vương Đại Khoản Lý Kiên căng thẳng trong lòng, nói thầm một tiếng cũng tốt, liền đem hai tay ngăn tại trước người. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kình phong thổi qua bên cạnh hắn, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. A a, bành. Bất quá một chiêu, Lý Kiên liền ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vạn Quốc Tông bên này đều cười nói, cái kia cầm cây quạt nam tử cũng dùng cây quạt vỗ bàn tay của mình, cười tủm tỉm nhìn xem Vương Đại Khoản. Trái lại Vấn Linh Tông bên này thì là lặng ngắt như tờ, cả đám đều há to miệng, kinh hãi trong lúc nhất thời quên đi còn nằm rạp trên mặt đất sư minh. A. Lý Kiên chịu khổ gọi một tiếng, vẫn là một tiếng này đáng gọi mới đưa bọn hắn từ kinh hãi bên trong kéo về. Kiên Nhi, cái kia lĩnh đội lấy lại tinh thần, lập tức hướng Lý Kiên bay đi. Khu khu cụ. Lý Kiên miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng không khỏi gân mạch hỗn loạn lại đổ phun một ngụm máu tươi. Cái kia lĩnh đội đem một viên đan dược đưa vào trong miệng của hắn, sau đó lại gọi tới mấy vị đệ tử, chính mình thì là đi hướng Vương Đại Khoản. Vị huynh đệ kia, chúng ta là tân tú đệ tử ở giữa luận bàn, ngươi một cái trúc cơ kỳ dấu ở tân sinh đội ngũ bên trong có ý gì? Nói xong câu đó, sắc mặt của hắn hiển nhiên biến âm tàn đứng lên. Ta chính là tân sinh. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cách tân sinh nhập tông tài hơn 2 tháng, một cái tân sinh như thế nào tại 2 tháng trong vòng tu đến trúc cơ, liền xem như các ngươi tông chủ năm đó cũng là tại 20 chi niên mới trúc cơ. Cái kia lĩnh đội đối này không thể tin được. Ngươi muốn tin hay không, sư tôn ta như ta tuổi như vậy sớm đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Nói xong, Vương Đại Khoản không nghĩ thêm nói thêm cái gì, liền quay người hướng đội ngũ đi đến. Ngươi,
ngươi năm nay tuổi tác bao nhiêu?
14.
Cái gì? Đây là 14 tuổi?
Cái kia lĩnh đội chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn hỗn náo. Chính mình hiện nay đã tu hành ngàn năm có thừa, cũng bất quá mới tấn cấp kim đan mà thôi. Nhìn về phía trước bóng lưng rời đi, ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm, quay người hướng phía chính mình đội ngũ bay đi. Xem trò vui không chỉ Vạn Quốc Tông cùng Vân Linh Tông, tại trung quanh bọn họ có thật nhiều thế lực nhìn xem. Vương gia tiểu nhi sao?
Thú vị, thú vị.
Một yêu diễm nữ tử liếm môi một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, cặp mắt hoa đảo phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Nếu như nói ánh mắt có thể ăn người, cái kia Vương Đại Khoản bây giờ khẳng định bị nàng ăn hết.
Người tên là gì?
Nơi xa Lý Kiên đột nhiên hướng Vương Đại Khoản quát.
Cố Tiên.
Vương Đại Khoản hé miệng cười một tiếng, không nói nữa.
Cố Tiên.
Một phen đùa giỡn qua đi, người chung quanh chậm rãi tán đi, riêng phần mình đi chính mình doanh địa. Ánh trăng giáng lâm, Vương Đại Khoản doanh địa chung quanh nắp đầy lều vải, duy chỉ có hắn cùng Cơ Bá vẫn ngồi ở bên cạnh đống lửa. Hắn nhàm chán dùng nhánh cây vớt đống lửa, nhìn xem phát ra lốt bốt âm thanh hỏa tinh, Vương Đại Khoản lại đang nghĩ sư tôn. Hắn một ngày này không phải suy nghĩ sư tôn chính là suy nghĩ sư tôn trên đường. Mà Cơ Bá thì là nướng thịt thú vật, còn thỉnh thoảng hỏi một chút Vương Đại Khoản có ăn hay không, đối này Vương Đại Khoản chỉ là khoát khoát tay, sau đó lại thở dài.
Ta nói Vương gia tiểu tử, ngươi suốt ngày thở dài cái gì kỉnh?
Ai ngươi đến ta cái tuổi này liền hiểu rồi, Cơ Bá.
Huynh đệ đem ngươi yên tâm bên trong, ngươi đem huynh đệ chôn trong hố đúng không?
Còn tới ngươi cái tuổi đó, ngươi là ngóng trông ta đời sau trùng tu đâu?
Nghĩ xong, Cơ Bá cũng không để ý đến hắn nữa, phối hợp ăn thịt đi.
Tháng đó quang tán trên mặt của hắn, chung quanh trong lều vài ánh đèn từng bước dập tắt, nhìn về phía bên cạnh đống lửa sớm đã tiếng ngáy như sấm Cơ Bá, Vương Đại Khoản cũng rốt cục thu hồi suy nghĩ. Vương Đại Khoản đứng dậy hướng mình chỗ mắc lều đồng địa phương đi đến, chỉ có điều nhìn xem vừa dập tắt không lâu lều vải, chậm rãi đung đưa, thỉnh thoảng còn truyền đến giữa nam nữ kiềm chế lẩm bẩm âm thanh. Vương Đại Khoản không khỏi bước nhanh hơn, đỏ mặt tiến vào trướng đồng của mình.
Nửa đêm, nằm ở trên giường, Vương Đại Khoản thật lâu không thể vào ngủ, đầu óc tất cả đều là vừa rồi nghe được tiểu tiếng hử, cùng sư tôn thân cận hình ảnh.
Sư tôn Khoản Nhi rất nhớ ngươi a. Sư tôn nhìn xem trong mộng thì thầm bộ dáng, thanh hư chậm rãi đem thân thể của mình ép xuống, toàn bộ thân thể mềm mại trực tiếp dán tại Vương Đại Khoản trên thân.
Ừm, thơm quá. Sư tôn ôm ta một cái, ôm một cái Khoản Nhi. Vương Đại Khoản tựa như là cảm ứng được cái gì, hai tay một vòng, ôm lấy thanh hư. Sau đó hắn không ngừng hướng thanh hư trong ngực chui, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm hai câu.
Hừ hừ, thanh hư bị hắn như thế khẽ động, mặt lập tức đỏ lên, hờn dỗi dùng ngón tay trỏ đè lên trán của hắn, chỉ có điều lại lập tức nở nụ cười.
Còn tốt lần này vận khí tốt, từ nay về sau, Mai Nhi sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi nửa bước.
Nói xong liền mặt chứa ý cười ghé vào nơi ngực của hắn, sau đó lại đem hắn kéo vào trong ngực.
Thôi tắt ngọn nến.
Đêm đó, rời đi Vương Đại Khoản sau, thanh hư cùng chỉ toàn liền dùng truyền tống đài nháy mắt đến Huyền Châu. Truyền tống đài không phải mỗi cái địa phương đều có, nó mười phần hi hữu. Kiến tạo nó cùng giữ gìn nó đều cần to lớn nhân lực vật lực, cho nên cho đến nay toàn bộ đại lục cũng mới 6 nơi có truyền tống đài. Mà Thanh Châu duy nhất một đài liền kiến tạo tại này Linh Sơn Vạn Quốc Tông phía trên. Lúc ấy Thanh Hư vừa đến Huyền Châu liền lập tức hướng sinh ra Hồng Đường Hoa địa phương bay đi, mà Chi Toàn cũng một mực đi theo phía sau của nàng. Vốn là tìm kiếm Hồng Đường Hoa ít nhất phải một tháng thời gian, nhưng Thanh Hư vừa đến chỗ thứ nhất lớn lên Hồng Đường Hoa địa phương, liền phát hiện Hồng Đường Hoa. Tại hái xong, đem luyện hóa qua đi liền không kịp chờ đợi đi tới Vạn Tượng tìm kiếm Vương Đại Khoản. Đối này Chi Toàn đồng thời không tiếp tục đi theo Thanh Hư, mà là tại nàng luyện hóa trong lúc đó vì đó hộ pháp, qua đi liền một mình về Vạn Quốc Tông đi. Thanh Hư cũng không nói cái gì, nàng biết Chỉ Toàn vì phi thăng lên giới muốn làm rất nhiều chuẩn bị, lần này cùng với nàng tới Huyền Châu đã lãng phí rất nhiều thời gian. Trong doanh địa, Thanh Hư ôm Vương Đại Khoản, lại từ từ hừ lên ca. Nhìn xem trong ngực bộ dáng nhăn lại đầu lông mày hơi hơi tan ra, Thanh Hư nhẹ nhàng tại hắn trên chóp mũi hôn một cái, sau đó lại ngâm nga đứng lên.
Thiếu gia, Mai Nhi mài xong.
Nữ hài nhìn trước mắt đáng yêu tiểu nhân nói.
Ừm.
Nam hài vẫn như cũ biết, cái kia mập mạp tay nhỏ cầm cái kia mảnh khảnh bút lông. Nữ hài từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ thiếu gia nhà mình là như thế nào viết ra đẹp mắt như vậy chứ.
Ngươi đang nhìn cái gì?
A, không, không có gì. Nữ hài không dám nhìn ánh mắt của đối phương, lập tức cúi đầu.
Nhìn, tại nhìn ngươi.
Nữ hài rất muốn nói như vậy, nhưng nàng đến có tự mình hiểu lấy.
Dạng này liền tốt, một mực dạng này liền tốt. Mai Nhi nghĩ một mực bồi tại thiếu gia bên người.
Nữ hài một mực nghĩ như vậy, nàng càng nghĩ càng mê mẩn, càng nghĩ càng điên cuồng.
Cho đến trong mắt xuất hiện vẻ si mê.
Chương 15. Hôn sư tôn ít nóng quá. Vương Đại Khoản là bị nóng tỉnh. Hắn rất muốn tỉnh lại, lại muốn ngủ một lát, nhưng cuối cùng thực sự là quá nóng, liền dùng hai tay không ngừng đẩy về phía trước. Thằng đến sờ đến hai đoàn mềm mượt đồ vật.
Đây là.
Vương Đại Khoản cực không tình nguyện mở mắt, sau đó đã nhìn thấy trắng bóng một mảnh. Ưng Thanh Hư vặn vẹo bốn éo thân thể mềm mại, đem Vương Đại Khoản ôm chặt hơn.
Nghe tới này âm thanh quen thuộc, Vương Đại Khoản lập tức từ nàng trong ngực chui ra ngoài.
Sư tôn,
thật là ngươi a.
Nói xong hắn liền hối hận, chính mình thực sự quá lớn âm thanh, khẳng định nhao nhao đến nàng.
Ân.
Thanh Hư mơ hồ mở ra hai con ngươi, sau đó lại một tay lấy Vương Đại Khoản ôm ở trong ngực.
Sư tôn
Vương Đại Khoản lại cẩn thận hô hai tiếng. Thấy đối phương không có trả lời, Vương Đại Khoản liền lớn mật. Hắn mặt mày khẽ cong, hai tay trực tiếp vòng lấy Thanh Hư vòng eo, đem nàng cả người đều ôm ở trong ngực. Nhìn xem nửa người trên tấp kia không treo sư tôn, Vương Đại Khoản đem nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được trước ngực ôn nhu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng nõn như ngọc mà lại đục cảm mười phần phía sau lưng. Vương Đại Khoản mỗi sờ một chút, Thanh Hư thân thể liền rung động một chút, liền trong miệng nàng thở ra khí đều nóng lên.
Vương Đại Khoản ôm nàng cảm thụ trong chốc lát, liền chậm rãi cho nàng mặc vào quần áo. Lần này hắn chưa từng xuất hiện không hiểu xúc động cảm giác cùng sao động, lại cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc, cái này khiến hắn mười phần không muốn xa rời, an ổn. Giúp sư tôn mặc tốt này một thân hồng y liễu, Vương đại khoản liền đầu tựa vào thanh hư chỗ cổ tham lam mút lấy, thẳng đến thanh hư phát ra nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh. Làm xong đây hết thảy, Vương đại khoản trùng điệp tại thanh hư trên trán hôn một chút. Một đi. Bên ngoài chậm rãi có động tĩnh, xem ra đã có người dậy rồi. Khoản Nhi thanh hư chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu ngây thơ nhìn xem hắn. Gặp sư tôn như vậy bộ dáng khả ái, Vương đại khoản hận không thể đem nàng đè lên giường, hung hăng khi dễ một phen. Thế nhưng là hắn không dám. Sư tôn ngươi tỉnh rồi. Nói xong, Vương đại khoản sờ lên khuôn mặt của nàng. Ừm, vi sư đã lâu không ngủ qua cảm giác, ngẫu nhiên ngủ một chút vẫn là rất thoải mái. Thanh hư nói chuyện ngẩn ngơ, còn giống như chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Sư tôn, Khoản Nhi rất nhớ ngươi, rất muốn ôm ngươi. Vương đại khoản ôm thanh hư nói. Ha ha, ngươi đây không phải ôm vi sư đi. Thế nhưng là ta có vài ngày đều không có ôm. Vậy ngươi muốn thế nào? Thanh hư rủi rủi mắt, lười biếng nói. Hôn hôn. Vương đại khoản cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe nói như thế thanh hư thân thể không khỏi run lên. Lại còn có chuyện tốt bực này. Thanh hư cường lực áp chế chính mình sao động nội tâm, nàng biểu hiện rất là đạm nhiên, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Vương đại khoản. Tình cảnh này, Vương đại khoản cũng không trang, ánh mắt trở nên sắc bén, hai tay nắm lấy thanh hư bả vai, cùng nàng đối mặt đứng lên. Đón hắn ánh mắt nóng bỏng, cuối cùng thanh hư vẫn là thua trận, bộ dạng phục tùng túi đầu nhìn về phía một bên. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Vương đại khoản trong lòng hiểu rõ hết thảy, xem ra sư tôn là ngầm đồng ý đến nước này. Vương đại khoản câu lên cằm của nàng, đem nàng mặt bày ngay ngắn, hướng phía cái kia đôi môi đỏ thắm hôn lên. Làm ngao, các minh đệ. Thật lâu, rời môi. Vương đại khoản ngay trước thanh hư mặt liếm môi một cái, trở về chỗ đứng lên. Thanh hư sao có thể để cho hắn làm như vậy làm chính mình, lúc này liền ngượng ngùng dùng một đôi tay che miệng của hắn. Ngươi đùa giỡn vi sư, thanh hư bị khuất nói. Gặp sư tôn trong mắt ngậm lấy nước mắt, Vương đại khoản lập tức liếm một chút che tại chính mình ngoài miệng lòng bàn tay. A. Thanh hư kêu a một tiếng, lập tức lấy ra hai tay của mình, vác tại sau lưng. Thấy mình bờ môi lại được lấy lại thấy ánh mặt trời, Vương đại khoản không chút do dự lại tại thanh hư trên đôi môi hung hăng ấn một chút. A. Khoản Nhi, ngươi hỏng bì. Vi sư cũng muốn thân trở về, thanh hư thẹn thùng nói xong liền vòng lấy Vương đại khoản cổ, hôn lên. Tức khắc, Vương đại khoản trong lều vải truyền đến nhỏ xíu tiếng cười vui. Là sáng sớm, đại đa số người cũng đã dậy rồi, cơ bá cũng tỉnh, sinh ra lửa đang tại làm chính mình bữa sáng. Nhìn xem nướng hồng nhuận lại không ngừng chạy xuống chất béo đủ loại thịt thú vật, nước miếng của hắn lại không tự chủ chạy xuống. Nhìn xem cơ bá bộ này quỷ bộ dáng, cái kia cao vạn nát một bụng nói. Vừa sáng sớm, thật xúi quẩy, ngươi nhìn hắn ăn chính là cái gì tử, chán ghét muốn chết. Hai người khác đối này chỉ là cười cười, bọn hắn cũng biết Cao Vãn cùng Cơ Bá là tử đối đầu. Trông thấy ba người, Cơ Bá chỉ là đối Tần Thời Vũ hai người gật đầu ý bảo một chút, đối với Cao Vãn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một cái. A, Cơ Bá ngươi là có ý gì? Thấy thế Cao Vãn lập tức phóng tới Cơ Bá, đối này Tần Thời Vũ cùng Lương Lương chỉ là bất đắc dĩ cười, bọn hắn cũng không nhiều dừng lại, hai cái này không nhao nhao cái một hai canh giờ là sẽ không bỏ qua, cùng ở đâu lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm một chút đội viên của mình. Bọn hắn liếc nhìn nhau, liền hướng khác mấy chỗ lều vải đi đến. Cao Vãn bên này sớm đã đứng ở Cơ Bá trước người, Cơ Bá đối này không thèm quan tâm, vẫn như cũ gật gù đắc ý nướng chính mình thịt thú vật. Gặp Cơ Bá không để ý tới chính mình, hắn liền muốn ngồi đối diện hắn. Nơi này có người. Cơ Bá thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Cao Vãn lập tức liền nóng nảy, chỉ mình nói. Ta có phải hay không người a? Có phải hay không người a? Ngươi có bị bệnh không? Cơ Bá ngồi xổm trên mặt đất giống nhìn đồ đần tựa như nhìn xem hắn. Bởi vì Cao Vãn âm thanh thực sự quá lớn, dẫn tới rất nhiều người bấy xem. Vương đại khoản bên này cũng đã thu thập xong hết thảy, đang chuẩn bị đi tìm Cơ Bá. Tại trước đây không lâu, Thanh Hư đưa ra muốn gặp Tử Yên Tiên Tôn, mặc dù Vương đại khoản 100 cái không tình nguyện, nhưng nghĩ tới sư tôn nhất định cũng có tính toán của mình, liền đáp ứng. Bất quá Thanh Hư cũng biết Vương đại khoản suy nghĩ, đáp ứng hắn, chính mình sẽ không đi quá lâu, Vương đại khoản lúc này mới dễ chịu chút. Chỉnh lý áo quần một cái, người chính mình đầy cõi lòng sư tôn hương, Vương đại khoản tại nguyên châu ngốc ngốc nở nụ cười. Xem ra mọi người thường nói ái tình có thể để cho người trở nên ngu dại, cũng là có nhất định đạo lý. Vương đại khoản sư đệ, nghe được có người gọi chính mình, Vương đại khoản lập tức nghiêm mặt nhìn sang. Là Thời Vũ sư tỷ cùng Lương Lương sư minh a. Ừm, tối hôm qua ngủ đã hoàn hảo. Ha ha, tốt lắm. Vương đại khoản làm sao có thể ngủ không tốt. Nhìn đối phương nét mặt tươi cười, Tần Thời Vũ cùng Lương Lương đối mặt một chút, sau đó bèn nhìn nhỏ cười. Xem ra vị này Vương sư đệ, tối hôm qua có diễm ngộ a. Tần Thời Vũ ở trong lòng âm thầm cười nói. Vương đại khoản bộ dáng rõ ràng liền một bộ yêu đương bên trong thiếu nam hình tượng. Xem ra vị này Vương công tử cũng không phải thế gian nói như vậy lão luyện, bất quá cũng nói còn nghe được. Hắn dù sao cũng chỉ là mới 14 tuổi hài tử thôi. Lấy lại tinh thần, Tần Thời Vũ cùng Lương Lương lại cùng Vương đại khoản trò chuyện hai câu, liền kết bạn hướng chỗ tập hợp đi đến. Chương 16. Tiểu nữ tử gọi là Hỏa Mai Cao Vãn. Ta ít người tiên nhân. Ngươi đơn giản chính là cái kia hương giả thuốc phụ, nếu không phải là ta buổi sáng không thấy ngon miệng, định đưa ngươi trên người mau lột sạch, xuyên lên nướng ăn. Cơ Bá miệng lớn hừ hục. Cao Vãn đối này thì là không thèm để ý chút nào, thậm chí tự đắc lung lay đầu. Nhìn xem hắn bộ này lấy đánh dáng vẻ, Cơ Bá lập tức càng tức giận, nhưng nhìn một chút xung quanh che miệng vui cười đám người, hắn lại từ từ đem nộ khí lắng xuống. Muốn ta xấu mặt, đến đòi về lần trước mặt mũi, không có cửa đâu. Hừ. Cơ Cơ Bá Đại cắn một cái thịt thú vật, liền không để ý đến hắn nữa. Thấy đối phương đã phát hiện dụng ý của hắn, Cao Vãn cũng không còn trang. Chán nhi. Cao Ngạo nói câu sau, liền cũng không nói thêm gì nữa, đứng ở cách đó không xa. Lúc này, Vương Đại Khoản một đoàn người vừa vặn đuổi tới bên này, nhìn xem đã tán đi đám người, Vương Đại Khoản không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Thời Vũ hai người biết là hai người kia nhau nhau xong. Tốt, người tất cả đến đông đủ chưa? Tần Thời Vũ cười lắc đầu đi ra hỏi. Hai đội đủ. Cao Vãn nói. Cơ Ba đứng người lên, đi đến Vương Đại Khoản bên người, nhìn hắn một cái, liền cũng nói. Đủ. Nói xong, tất cả mọi người vây quanh, đứng ở đội ngũ của mình ở trong. Vương Đại Khoản tự nhiên cũng đứng tại Cơ Bá đằng sau, chỉ có điều làm hắn nhìn thấy cô tiên hai người thời điểm, mặt của hắn soát một chút liền đen. Chỉ thấy, Liêu Dẫn Thủy mặt mũi tràn đầy thẹn thùng ghé vào cố tiên trong ngực, trên môi còn có từng tia con trạch. Khá lắm, vừa sáng sớm liền uống cháo gạo. Hai người này tối hôm qua còn không có náo đủ sao. Nhưng lại liên tưởng đến hôm qua cùng chính mình sư tôn ôm ở cùng nhau tình cảnh, còn có cái kia nửa thân trên ở trần, khát vọng biểu lộ, Vương Đại Khoản mặt nháy mắt liền hồng. Nghĩ tới những thứ này, hắn lập tức chuyển đầu sang chỗ khác, không còn nhìn sau lưng hai người. Để bọn hắn anh em đi thôi. Phát sinh loại sự tình này sau, nữ tử không phải thẹn thùng sao? Tựa như Liễu Dẫn Thủy dạng này, thế nhưng là vì cái gì ta sư tôn, như thế. Vương Đại Khoản cuối cùng vẫn chỉ là một cái 14 tuổi hải tử, coi như lại toàn diện, cũng có kiến thức của hắn điểm mù. Coi như Vương Đại Khoản còn tại trong đầu phân tích lúc, Tử Yên đã từ đằng xa bay tới, chỉ có điều lần này không phải một mình nàng, ở sau lưng nàng còn theo một vị nữ tử. Hoa! Một đệ tử mắt sắc, lập tức hoảng sợ nói. Thật xinh đẹp, vị tỷ tỷ kia thật xinh đẹp a. Nghe tới nàng kinh hô, một đám đệ tử lập tức nhìn sang, nhất thời cũng bị nữ tử kia hấp dẫn lấy. Đương nhiên Vương Đại Khoản cũng không ngoại lệ. Mỹ nữ nha, người người đều yêu nhìn. Vương Đại Khoản ngẩng đầu nhìn hướng bọn hắn bên này bay tới hai người đều mặc một thân áo xanh, chỉ có điều hai người kiểu tóc khác biệt, thần vận cũng khác biệt. Cái kia một thân chính khí, tràn ngập nghiêm túc ánh mắt, nhất định chính là Tử Yên tiên tôn. Mà đổi thành một nữ tử, tóc dài xoa bay, đen dài thẳng tơ mỏng tùy ý bay là tả tại chính mình trung quanh, càng lộ vẻ một bộ mông lung thần bí cảm giác. Làm Vương Đại Khoản tại nhìn về phía Tử Yên tiên tôn sau lưng nữ tử kia thời điểm, hắn không khỏi nhìn si trong chốc lát, nhưng lại lập tức rời ánh mắt. Xong, chẳng lẽ ta cũng là thứ cặn bã nam, gặp một cái ái một cái. Vương Đại Khoản túi đầu nhìn mũi chân mình, trái tim phanh phanh chực nhảy. Nhưng mà nàng giống như sư tôn, còn có loại này động tâm cảm giác, là yêu đương khí tức. Thật nhớ lại nhìn liếc mắt một cái a. Vương Đại Khoản không tự chủ được lẩm bẩm một câu. Làm hắn ý thức lại đây, vô ý thức che miệng của mình, vội vàng nhìn một chút xung quanh. Chỉ thấy không có người nào tại nhìn hắn, cả đám đều thẳng tắp nhìn chằm chằm trên không hai người, từ đó Vương Đại Khoản mới thở dài một hơi. Sư tôn a sư tôn, ngươi chạy đi đâu, ngươi mau tới a, đồ nhi sắp gánh không được. Vương Đại Khoản im mắng kêu gào, chỉ có điều đầu nhưng như cũng chậm rãi nâng đi lên. Nhìn xem trên mặt đất từng cái giống chúng ma tựa như các đệ tử, Tử Yên âm thầm lắc đầu, sau đó lại hung ác trừng mắt liếc Thanh Hư. A. Thanh Hư bị nàng như thế trừng một cái, kinh hô một tiếng. Tử Yên tiên tôn, thật xin lỗi, ta không nên dây vào ngươi sinh khí. Thanh Hư dứt lời, liền thẹn thùng nhìn xem Tử Yên. Ngươi. Tử Yên tức giận lại hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, Thanh Hư thấy thế lập tức nhu thuận cúi đầu. Nhìn xem Thanh Hư cái này cùng trước đó hoàn toàn tương phản bộ dáng, Tử Yên khỏe miệng nhẹ nhàng có gắp. Ngươi thật đúng là cái hảo sư tôn. Nói xong, Tử Yên liền không để ý tới nàng nữa, trực tiếp hướng Vương Đại Khoản bọn hắn bên kia bay đi. Thanh Hư cúi đầu không ngừng nén cười, bất quá tại nàng ngẩng đầu một khắc này, lại biến vô cùng đáng thương. Hai người rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi xuống đất. Đều thất thần làm gì, các ngươi đều chuẩn bị xong. Tử Yên đối bọn này si nam si nữ giận dữ mắng mỏ. Còn có ngươi, Cơ Bá, có thể hay không đem ngươi nước bọt thù một chút? Ngươi sư tôn mặt đều bị ngươi mất hết. Nói đến đây, đám người lập tức phản ứng kịp, ngượng ngùng dưới mặt đất đầu, nhưng nhìn thấy Cơ Bá chảy nước miếng dáng vẻ, cũng đều hắc 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 bật cười. Gặp bốn phía tiếng cười càng lúc càng lớn, liền xem như Cơ Bá ra mặt dù dày, trên mặt cũng vẫn như cũ đỏ lên. Hắn lập tức đem bên người Cao Vãn kéo lại đây, ngăn tại trước người mình. Kiểm tra, ngươi phát tình a? Nói xong hắn không chút do dự trở tay rút hắn một bàn tay, sau đó lại lập tức sát mình tay. Thật sự là có đủ dầu. A, Cao Vãn ngươi đã có đường đến chỗ chết. Cơ Bá nói xong, hai người liền đánh nhau ở cùng một chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người rốt cuộc không nín được, đều cất tiếng cười to. Liên Tử Yên khi nhìn đến tình cảnh này lúc, khóe miệng cũng hơi cong lên. Một lát sau, hai người mặt đỏ tới mang tai, đám người từ lâu cười đủ, không ngừng lau chính mình khóe mắt lưu lại nước mắt. Tốt, đánh cũng đánh, náo cũng náo, nên nói chính sự. Tử Yên nhìn xem mọi người nói. Gặp Tử Yên tiên tôn nói chuyện, đám người cũng không còn đùa giỡn, đều nhìn về nàng. Lần lịch luyện này, có người mới gia nhập. Tử Yên nói xong, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sau nàng nữ tử. Tử Yên nhẹ gật đầu, thần sắc hờ hững nhìn về phía Thanh Hư. Thấy thế, Thanh Hư giả vờ như cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, chậm rãi đi đến đám người trước mặt. Tiểu nữ tử gọi là Hoa Mai, còn xin ca, các tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Nói xong liền thẹn thùng đầu tựa vào nàng cái kia sóng lớn cuộn cháo bên trong. Đối đây, một đám mà đệ tử một trận rối loạn, từng cái đều tâm hoa nộ phóng. Nhưng giờ này khắc này, Tử Yên sắc mặt lại đen đến cực hạn. Hải, ngươi hảo ác, ta gọi Cơ Bá, là bốn đội đội trưởng, tiểu muội muội muốn hay không tới đội chúng ta à? Cơ Bá nhẹ giọng thì thầm nói lại phối hắn cái kia vóc người khôi ngô, đơn giản tuyệt. Một bên Cao Văn thấy, trên mặt ngũ quan đều nhăn thành một đống. Ngươi cái búa thần sơn bại hoại, đơn giản ném các ngươi búa thần sơn, ném vạn quốc tông mặt. Làm sao vậy, ta mời Họa Mai muội muội tới đội ngũ chúng ta, ngươi gấp đúng không? Ta gấp ngươi cái đại đầu quỷ. Nói xong hắn liền muốn hướng Cơ Bá ra tay. Liên tại bọn hắn vừa muốn động thủ lúc, một đạo mảnh mai âm thanh truyền tới. Ta có thể gia nhập các ngươi đội sao, Cơ ca ca? Chương 17. Khoản Nhi ca ca, Mai Nhi thật đói đói, ta có thể gia nhập các ngươi đội sao, Cơ ca ca? Gì? Hai người nghe nói như thế, đều mông, Cơ Bá không nghĩ tới, Cao Vãn càng không có nghĩ tới. Muội muội ngươi nói là, ngươi muốn tới đội chúng ta? Là vị. Họa Mai ngọt ngào cười. Nàng nụ cười này trực tiếp cho Cơ Bá cùng Cao Vãn tới cái ngọt ngào bạo kích. Cơ Bá là một mặt hưng phấn, mà Cao Vãn thì là che chính mình ngực. Quá mạnh mẽ, một cái mỉm cười lại có lớn như vậy tổn thương. Họa Mai nói xong liền không để ý đến bọn hắn nữa hai cái, lập tức bay đầu hướng Vương Đại Khoản đi đến. Mà Cơ Bá còn trầm mê tại vừa rồi ngọt ngào ở trong. Xem ra, ra mùa xuân tới. Ngươi tốt, ta gọi Họa Mai, ngươi tên là gì? Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Đại Khoản nói. Ta gọi Vương Đại Khoản. Vương Đại Khoản ngượng ngùng nói. Rất giống, đơn giản rất giống. Nhìn xem Vương Đại Khoản thẹn thùng bộ dáng, Họa Mai che miệng cười khẽ. Lần này, ta thế nhưng là rất có lễ phép. Họa Mai ở trong lòng thầm nghĩ. Nhìn đối phương nét mặt tươi cười, Vương Đại Khoản tại thời khắc này xác định, nàng nhất định chính là chính mình sư tôn. Sư tôn. Vương Đại Khoản cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng hô một câu. Thư gặp Vương Đại Khoản phát hiện, thanh hư cười càng tăng lên, lập tức dùng ngón tay chọ ấn môi của hắn. Ban đêm lại nói, thật là sư tôn. Vương Đại Khoản lập tức vui vẻ ra mặt, tay trái đem nàng vòng eo nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem nàng ôm vào ngực mình. Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, hai tay trực tiếp vòng lấy thanh hư, hai người thân thể dán thật chặt lại với nhau. Sư tôn Vương Đại Khoản đầu tựa vào thanh hư chỗ cổ, nhẹ nhàng mút lấy. Ngoan Quản Nhi, bây giờ không phải là sư tôn, là Họa Mai muội muội a, nói xong liền vuốt ve đầu tựa vào trong thân thể mình Vương Đại Khoản. Vuốt ve an ủi trong chốc lát, Vương Đại Khoản liền từ thanh hư trong ngực đi ra, nhìn về phía nàng. Thanh hư cũng cười tủm tỉm nhìn xem Vương Đại Khoản, hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Sư tôn, ngươi vì cái gì còn gọi sư tôn? Họa Mai muội muội muội, ngươi như thế nào? Nói được nửa câu, Vương Đại Khoản liền nói không được, gọi nhà mình sư tôn muội muội, với hắn mà nói quá khó khăn, chí ít bây giờ hắn còn đều không được. Ca ca, Khoản Nhi ca ca. Gặp Vương Đại Khoản gọi mình muội muội, Thanh Hư đơn giản cao hứng muốn chết, liền sắc mặt đều hồng nhuận, lập tức tại Vương Đại Khoản trong ngực nhảy nhót đứng lên. Sư tôn, ngươi, Khoản Nhi ca ca, có thể gọi ta Mai Nhi sao? Nhìn xem nhà mình đồ nhi dở khóc dở cười bộ dáng, Thanh Hư lại tăng lớn thế công. Bảo ngươi Mai Nhi. Ừ nha. Thanh Hư trực tiếp treo ở Vương Đại Khoản trên người, một cặp mắt đào hoa si mê nhìn xem hắn. Mai Nhi. Ừ, Mai Nhi tại. Mai Nhi. Tại, ca ca, Mai Nhi một mực ở đây. Mai Nhi. Vương Đại Khoản đột nhiên ánh mắt trống rỗng nhìn xem nàng, nước mắt nháy mắt chảy ra. A, ca ca ngươi làm sao vậy? Gặp Vương Đại Khoản rơi lệ, Thanh Hư một chút luống cuống, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng. Nha, không, không có việc gì, chỉ là ta trước kia làm một giấc mộng, bên trong cũng có một cái gọi Mai Nhi, chỉ là ta cái gì cũng nhớ không đến. Thật sao? Ừm. Thanh Hư đau lòng nhìn xem Vương Đại Khoản, sau đó ôm đầu của hắn, đem hắn mặt đè đến trước mặt mình, sau đó chậm rãi hôn Vương Đại Khoản nước mắt trên mặt. Nàng ánh mắt mê ly hôn, hắn trong mắt chứa tình thủy nhìn xem nàng. Hai người liền như vậy trong góc dán chặt lấy. Làm xong đây hết thảy, Thanh Hư yên tĩnh ghé vào Vương Đại Khoản trong ngực, phấn hồng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm lồng ngực của hắn, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô một chút. Mai Nhi, ừm, ca ca. Gặp Vương Đại Khoản đang kêu gọi nàng, Thanh Hư lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngô ngô Vương Đại Khoản gặp Thanh Hư này đần độn, bộ dáng khả ái, trực tiếp liền hôn lên. Nhấm nháp trong chốc lát, Vương Đại Khoản liền bung ra Thanh Hư đôi môi. Chỉ là Thanh Hư còn giống như không có thân đủ, không ngừng nhíu môi, giật giật hôn dần dần rời xa bờ môi của mình. Mai Nhi. Kaka Thanh Hư nũng nịu tựa như không ngừng hướng Vương Đại Khoản trong ngực chui. Mai Nhi, Kaka, 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 Kaka. Thanh Hư không ngừng kêu, thẳng đến cuối cùng, hai người đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hắn giống như không còn bài xích gọi danh xưng như thế này, thật giống như hết thảy lẽ ra chuyện như vậy. Nhưng mà cố này cảm giác quen thuộc, đến cùng từ đâu mà đến? Thanh Hư ngửa đầu nhìn xem như có điều suy nghĩ Vương Đại Khoản, không khỏi khẽ cười. Ta vẫn luôn là ngươi Mai Nhi à, đồ đần nơi này phát sinh hết thảy trừ độ kiếp kỳ tự yên biết được bên ngoài, người còn lại hoàn toàn không biết. Tại Thanh Hư cùng Vương Đại Khoản ngả bài một khắc này, nàng liền thiết hạ cấm chế. A, vị nào muội muội đâu? Đứng tại Tử Yên bên người Tần Thời Vũ nghi ngờ hỏi. Tại cùng nàng đồ đệ bảo bối yêu đương đâu? Đương nhiên Tử Yên không có khả năng đem lời nói này đi ra, mà là dùng ngón tay chỉ cách đó không xa. Theo Tử Yên ngón tay phương hướng, Tần Thời Vũ phóng tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy nàng đang cùng Vương Đại Khoản chào hỏi, chỉ là để Tần Thời Vũ cảm thấy nghi ngờ là hai người này như thế nào giống trống rông xuất hiện tại cái kia một dạng, nhưng cũng như thế chân thực. Nhìn thấy vị kia người mới, Tần Thời Vũ liền không còn lưu lại. Hướng bên người Tử Yên túi đầu, liền hướng bên kia đi đến. Một bên khác còn tại trong tưởng tượng Cơ Bá cũng phản ứng lại, khiêu khích nhìn Mã Đằng liếc mắt một cái liền hướng mình đội ngũ đi đến. Ngươi hảo Họa Mai muội muội, ta gọi Tần Thời Vũ, là một đội trưởng, cũng là toàn bộ đội ngũ quản lý người. Ngươi tốt, Thời Vũ tỷ tỷ. Thanh Hư cười một tiếng. Về sau, Tần Thời Vũ đem lần này lịch luyện nội dung cùng chú ý hạng mục lại ngay trước tất cả mọi người nói một lần, liền quay người nhìn về phía Tử Yên tiên tôn. Chuẩn bị kỹ càng, liền đi vào đi. Tử Yên hướng Tần Thời Vũ nhẹ gật đầu, vung tay lên liền biến mất không thấy. Dứt lời, đám người liền tìm tới đội ngũ của mình, hướng cửa vào đi đến. Họa Mai muội muội, ngươi vừa rồi đi đâu rồi?
Cơ bá vừa về tới đội ngũ, liền cười đối Thanh Hư hỏi.
A, ta tìm Khoản Nhi ca ca đi.
Thanh Hư ngọt ngào nói. Nhìn xem một mực ôm Vương Đại Khoản cánh tay Thanh Hư, Cơ bá nội tâm giống như rơi vào vực sâu.
Ngươi cùng Vương huynh là khi nào nhận biết?
Đã sớm có biết.
Thanh Hư kiêu ngạo nói.
Vậy ngươi cùng hắn?
Cơ bá còn không chịu hết hy vọng.
Ta là Khoản Nhi ca ca.
Thanh Hư nói xong, liền lại đem thân thể hướng Vương Đại Khoản bên người dán.
Thấy cảnh này, Cơ bá triệt để hết hy vọng.
Còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, đau.
Đơn giản quá đau.
Đi cửa vào trên đường đi, Cơ bá một mặt sinh không thể luyến, mà Thanh Hư thì là cười hì hì ghé vào Vương Đại Khoản trên lưng, ôn nhu sờ lấy đầu của hắn.
Ca ca, Mai Nhi đói đói. Thanh Hư ghé vào Vương Đại Khoản trên lưng, đem đầu ngả vào lỗ thai của hắn chỗ, nhẹ nhàng liếm láp.
Mai Nhi, ngươi chơi với lửa a.
Nói liền dùng tay mò lấy bờ eo của nàng.
A.
Ha ha ha, ca ca ngươi hỏng.
Không được, ca ca ta sai rồi, ngươi liền tha Mai Nhi a mà đổi thành hai người thì là lẫn nhau tựa sát, lén lén nói lời tâm tình, thỉnh thoảng cũng cười hơn mấy âm thanh.
Nghe sau lưng Hoan Thanh tiểu ngữ, Cơ bá nhìn lên bầu trời thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức bước nhanh hơn.
Chương 18.
Mai Nhi sư tôn, ta hảo hiếm lạ ngươi nha.
Ha ha ha, ha ha ha.
Mai Nhi sai rồi, ca ca buông tha Mai Nhi a. Một lát sau, Thanh Hư miệng lớn thở phì phò ghé vào Vương Đại Khoản trên bờ bay, trên mặt đều là tán không đi hồng hà cùng ý cười.
Như thế nào?
Về sau còn dám hay không rồi?
Thử cắn chết ngươi tên đại phôi đản.
Nói xong, Thanh Hư vùi đầu liền hướng Vương Đại Khoản trên vai cắn một cái, chỉ có điều cũng không nặng, ẩn ẩn nhìn qua có dấu răng vết tích.
A, ngươi còn dám cắn ta?
Nói xong Vương Đại Khoản lại muốn đi vớt Thanh Hư bằng eo, chỉ là lần này Thanh Hư trực tiếp cầm tay của hắn, hạn chế động tác của hắn.
Thấy thế, Vương Đại Khoản nghiêng đầu lại liền thấy gần trong gang tấc môi đỏ, liền không chút nào còn hôn lên.
Bá thử.
Thanh Hư đem hắn bên khỏe miệng nước bọt quét sạch, liền sâu kín nói.
Ca ca, ngươi thật đáng ghét. Nói xong liền lại nằm ở Vương Đại Khoản trên vai.
Vì cái gì hắn có thể cùng sư tôn lấy loại này thân phận trung đụng như thế hòa hợp, để cho người ta như thế hoài niệm, loại cảm giác này đến cùng từ đâu mà đến, Vương Đại Khoản không rõ ràng. Nhưng khi hắn nhìn xem trên lưng ngây ngô sư tôn sau, cũng liền nghĩ thông suốt. Chỉ cần là nàng là được rồi, vô luận là sư tôn cũng tốt, vẫn là Mai Nhi cũng được, từ gặp nàng lần đầu tiên bắt đầu Vương Đại Khoản liền đã luôn hãm. Bây giờ nàng ngay tại bên cạnh mình, làm gì lại truy vấn ngọn nguồn, có thể chính mình quên một chút mỹ hảo, nhưng giờ này khắc này, mỹ hảo không học hỏi phát sinh ở bên cạnh mình sao? Hắn phải bắt được cơ hội lần này, hắn muốn truy đem chính mình sư tôn đuổi tới tay.
Không sai, Vương Đại Khoản bây giờ muốn kỵ sư mẹ tổ.
Đi tại đi đến cửa vào trên đường, Vương Đại Khoản hít vào một hơi thật sâu.
Mai Nhi.
Ừm, Mai Nhi tại a, ta muốn nói chuyện này.
Ca ca ngươi nói, Mai Nhi nghe đâu?
Nói xong, Thanh Hư liền méo hông mình một cái đem mặt tiến đến Vương Đại Khoản gương mặt bên cạnh.
Ta thích ngươi, thật sự, Mai Nhi sư tôn, ta thật sự rất hiếm lạ ngươi.
Vương Đại Khoản một hơi nói thẳng xong, hắn biểu hiện trước nay chưa từng có tỉnh táo, nhưng sau một khắc lại lập tức khẩn trương lên. Nhìn xem bị chính mình đặt ở dưới thân người, còn có cái kia dần dần hồng thấu bên hai, Thanh Hư há miệng liền cắn đi lên.
A ô,
sư tôn, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy.
Ngoan Khoản Nhi, sư tôn cũng hiếm lạ ngươi. Mai Nhi cũng là hì hì nàng vừa dứt lời, Vương Đại Khoản liền đem nàng ôm đến trước người mình.
Thật đát.
Ha ha ha, này còn có thể giả sao?
Hả?
Ta Ngoan Khoản Nhi, ta hảo ca ca. Nhìn xem trước mặt mình cười đến run rẩy cả người mỹ nhân, Vương Đại Khoản lập tức ngăn chặn miệng của nàng.
Thẳng đến bên cạnh có người phát ra khụ khụ khụ, âm thanh lúc hai người kia không nỡ tách ra.
Thanh âm này chính là Cơ bá phát ra, gặp Vương Đại Khoản nghe được thanh âm của mình, liền mở miệng nói.
Phía trước chính là cửa vào, đến lúc đó có mỗi đại tông phái người, đến nỗi nam nữ tình yêu sự tình vẫn là thu liễm một chút tốt.
Gặp Cơ bá như thế đứng đắn, Vương Đại Khoản nhất thời có chút không thích ứng, nghĩ đến sư tôn đi tới bên cạnh mình sau, hắn cùng Cơ bá giao lưu liền biến ít.
Cơ Minh, ngươi khôi phục một chút, ta vẫn là thích ngươi trước kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ.
Vương Đại Khoản buông ra Thanh Hư, cười hướng Cơ bá đi đến.
Ngươi thiếu cho ta cười đùa tí tưởng, ta cùng ngươi đã không phải là đồng loại.
Nói xong, Cơ bá liền thương tâm gần chết hướng cách đó không xa lối vào chạy tới.
Nhìn xem đi xa cô đơn bóng lưng, Vương Đại Khoản không khỏi nói ra, xem ra là thời điểm cho Cơ Minh tìm đạo lữ.
Vương Minh, ngươi nói đúng.
Cố Tiên lúc này cũng đi lên phía trước nói,
chúng ta sớm nên nghĩ tới, ngươi nhìn đồng hành sư huynh đệ, không khỏi là hai hai một đôi, liền Cơ Minh một người là đàn, đáng thương biết bao à.
Nói xong lời cuối cùng, Vương Đại Khoản từ đối phương trong mắt thấy được tràn đầy đồng tình.
Đúng a, đúng a.
Chúng ta muốn giúp sư huynh, bằng không thì hắn thật sự muốn độc thân đến hóa thành cho.
Liêu Dẫn Thủy lúc này cũng xuống tới, đối hai người nói.
Mà Thanh Hư thì là không có chút nào bị ảnh hưởng đến, vẫn là đần độn nhìn xem Vương Đại Khoản.
Nhìn xem sư tôn nhìn lấy mình manh manh bộ dáng, Vương Đại Khoản dùng tay nắm bóp khuôn mặt của nàng.
Kỳ hỉ,
con ta.
Thanh Hư đơn giản đem Cố Tiên hai người xem như không khí.
Tốt, tới, đi lên.
Dứt lời, hắn liền đem Thanh Hư leo lên, một lần nữa nhìn về phía hai người.
Cái kia, ngượng ngùng, chúng ta tiếp tục.
Nha, con ta. Liễu Dẫn Thủy âm dương quái khí kẹp lấy âm thanh nói.
Thấy thế, Vương Đại Khoản lại ngượng ngùng sờ lên đầu.
Tốt, Thủy Nhi, chúng ta bây giờ còn tại thảo luận cơ sư minh chuyện đâu.
Hảo nghe được thanh âm này, Cố Tiên tức khắc im lặng, nhưng từ sau lúc đó, Vương Đại Khoản bọn hắn vẫn là thảo luận một chút.
Tốt, danh tự liền gọi là Cơ Minh thoát đơn kế hoạch.
Vương Đại Khoản nói xong, cũng liền đại biểu cho bốn người bọn họ giúp đỡ người nghèo tiểu tổ chính thức thành lập, nhưng cụ thể hành động còn cần đợi đến lần lịch luyện này kết thúc sau mới có thể thực hành.
Ta nói các ngươi như thế nào như thế dạy vào khốn khổ đâu,
lại đến muộn, cửa vào đều phải qua bế.
Cơ Bá tức giận nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình bốn người nói. Bốn người không để ý đến Cơ Bá lời nói, mà là từng cái lấy ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, liền hiểu rõ Tưởng Tình Thanh Hư đều không ngoại lệ. Nhìn xem bốn người xa lạ ánh mắt, Cơ Bá nhất thời có chút niềm tin không đủ. Tốt tốt, ta lại không phải đang trách ngươi nhóm, chỉ là nhắc nhở một chút các ngươi mà thôi, cần thiết khó qua như vậy sao? Cơ Minh, ngươi đối với chúng ta thực sự là quá tốt rồi. Cố Tiên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nào tới. Ngươi không được qua đây nha. Ta họ Cơ, nhưng ta không chơi gay a. Nói xong, Cơ Bá liền dắt Vương Đại Khoản ba người quay đầu bay vào cửa vào. Mà Cố Tiên cũng theo sát phía sau nhào vào, sau đó cửa vào liền quan bế. Thật sự là không khiến người ta bất lo. Tại Cố Tiên biến mất sau, cửa vào bên ngoài trên bầu trời xuất hiện mấy thân ảnh, mà vừa mới nói chuyện chính là Tử Yên. Tử Yên tiên tôn, cái kia cuối cùng đi vào mấy tên đệ tử thiên tư ghê gớm a. Một con lưng lão nhân nhìn xem đứng ở trong đám người ở giữa Tử Yên nói. Đó là đương nhiên. Vốn là còn chút tức giận Tử Yên đang nghe câu nói này sau, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Lần này lịch luyện trong vòng 20 ngày, Tử Yên tiên tôn không bằng ta đánh cược. Cái kia còn lưng lão nhân thấy thế tiếp tục nói. Ồ, Phạm Lao muốn làm sao đánh cược? Gặp có người còn dám cùng bạn quốc tông đánh cược, nàng nhất thời cũng tới hứng thú. Liên đánh cược lần lịch luyện này chi đội ngũ kia có thể cầm đệ nhất, ngài thấy thế nào? Lao nhân vừa cười vừa nói. Tốt, đệ nhất nhất định là chúng ta vạn quốc tông bốn đội. Nói xong, Tử Yên liền ở trên bầu trời vẽ ra mấy cái danh sách. Tốt tốt tốt, mời xem. Dứt lời, Phạm Lao cũng tại không trung vẽ ra mấy cái tên. Ha ha. Tử Yên khép cười một tiếng, có nữ nhân kia tại, đệ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Đánh cược gì? Tử Yên từ tốn nói. Tử Yên tiên tôn, ngươi nhìn. Tử Yên tìm theo tiếng nhìn qua. Thăng Tiên Đan. Phạm Lao thật sự là hảo thủ ta. Này Thăng Tiên Đan cũng không phải cái gì phàm vật, cũng không thể luyện chế, nó là thiên địa tinh hoa tạo thành, hắn công hiệu là biên độ lớn tăng lên phi thăng thành tiên lúc xác suất thành công. Đan dược này cực kỳ hi hữu, chỉ có Huyền Châu có loại vật này, mà lại liền xem như tại Huyền Châu cũng rất khó gặp phải. Tử Yên nghĩ không ra đối phương sẽ xuất ra loại vật này đi ra, hơn nữa còn là chính mình giai đoạn hiện tại cần nhất, đối phương cái này hiển nhiên là điều tra qua chính mình. Nhưng nàng nghĩ không được nhiều như vậy, nàng phải nhanh một chút phi thăng, mà lại không thể thất bại, bởi vì nghĩ xong những này, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ngươi muốn cái gì? Nhìn đối phương tuyệt mỹ dáng người, Phạm Lao si mê nói. Ngươi, chương 19. Chính ngươi bao nhiêu cân lượng, ngươi không rõ ràng. Vịt, như thế nào không có một người lặng? Liêu Dẫn Thủy tò mò nhìn chung quanh nói. Cơ Bá, còn không phải các ngươi ỉ lại, vừa rồi tần đội truyền âm cho ta nói, bọn hắn thực sự là chờ không được, cũng đã đi. À, Cơ ca ca ngươi đừng nóng giận đi. Liêu Dẫn Thủy lập tức tới gần Cơ Bá, học thanh hư luận điệu nói. A, tao cực kỳ. Cơ Bá đang nghe thanh âm này sau, toàn thân nổi da gà lập tức liền xông ra. Liêu Dẫn Thủy, thử, không hiểu được thưởng thức. Nói xong nàng liền quăng vào Cố Tiên trong ngực. Các thiếu gia tiểu thư, không thể lại trì hoãn, chúng ta bốn đội cũng không thể hạ chót. Cơ Bá nhìn xem Vương Đại Khoản nói. Cơ sư huynh nói rất đúng, chúng ta tranh thủ cầm cái đệ nhất. Đón Cơ Bá xin giúp đỡ ánh mắt, Vương Đại Khoản lập tức đem chủ đề kéo tới lần này lịch luyện phía trên. Tốt à, vậy bản tiểu thư liền phát huy một ít thực lực, dẫn đầu các ngươi nắm lấy số 1 a. Nói xong, Liêu Dẫn Thủy liền lôi kéo Cố Tiên dẫn đầu đi vào rừng rậm. Ba người khác cũng ngay sau đó cũng cùng đi theo tiến vào rừng rậm. Ngươi dám lại nói một lần sao? Ta muốn ngươi. Phạm Lao đem ba chữ trùng điệp đọc đi ra. Hắn vừa nói xong, Tử Yên liền đem chấn hồn tỷ hướng hắn ngã tới. Ngươi muốn chết? Cái kia Phạm Lao cũng không hoảng hốt, hắn biết chấn hồn tỷ là cái gì, lấy tu vi của hắn như thế, căn bản ngăn không được dạng này thần khí, lại thêm tu vi của đối phương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, tại Tử Yên đem ngọc tỷ té ra lúc, hắn liền đã đem cái kia thằng tiên đan phóng tới bên miệng. Như thế nào? Phạm Lao nhìn đối phương đem ngọc tỷ dừng, liền cười hướng nàng hỏi. Tử Yên, ngươi trước đem đan dược buông xuống. Phạm Lao, Tử Yên tiên tôn thật không biết xấu hổ, nếu như ta buông xuống đan dược này, có thể bất quá một hơi liền sẽ thần hồn câu diệt ta. Tử Yên, ngươi tốt nhất là không muốn ăn hết đan dược này, bằng không thì ta chắc chắn bảo ngươi vinh thế không được siêu sinh. Ha ha ha, lão phu chính là thích ngươi này tính tình. Nói xong, cái kia còng lưng lão nhân liền muốn đem đan dược này nuốt vào. Thang tiên đan cũng không phải là dùng dược vật luyện chế, mà là thiên địa linh khí chỗ tụ, tiến vào trong cơ thể chớp mắt quyết tán đến toàn thân các nơi, cũng không cần thời gian luyện hóa, cũng sẽ không thể lại từ thụ người trong cơ thể lần nữa lấy ra. Đây là Tử Yên lo lắng nhất. Tại đối phương xuất ra thang tiên đan một khắc này, nàng muốn có thể đem hắn trực tiếp chém giết, thế nhưng là chung quanh có từng cái tông phái người, trên đầu nàng lại đỉnh lấy cái thanh châu đệ nhất, vạn quốc tông danh hiệu, tại từng cái thế lực trước mặt giết hắn, tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhịn. Tử Yên, hô. Nàng thở nhẹ thở ra một hơi, thần sắc dần dần khôi phục, đạm nhiên nhìn xem hắn nói. Tốt, bản tôn theo ngươi tiền đặt cược này. Thấy đối phương đáp ứng, Phạm Lão nhìn xem ánh mắt của nàng lập tức trở nên nóng bỏng. Nhưng ngươi phải biết, ta thắng, chẳng những muốn đăng dược, còn muốn ngươi mệnh. Tử Yên nói xong, liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại thời không bị bóp méo dư ba. Nghe đối phương sau cùng lời nói, Phạm Lao tức khắc không còn nhiệt huyết, mồ hôi lạnh không bị khống chế gì ra. Nhìn lên bầu trời, môi hắn run rẩy nói ra, thiên đạo làm chứng, lời thề đã thành. Ha ha ha, Phạm Lao hảo phong lưu a. Nghe được thanh âm này, Phạm Lao sầm mặt lại, nhìn về phía hắn nói, ngươi cái lao tạp thoái, xem náo nhiệt gì. Nghe nói như thế, mỹ nam tử kia cũng không tức giận, chỉ là hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi nói ngươi cái lao giả, tìm lô đỉnh không tìm cái kia hồng y nữ, ngạnh bính tôn này đại Phật làm gì vậy? Ai cần ngươi lo, cao tuổi rồi, làm thành bộ này đức hạnh cũng không biết e lệ. Phạm Lao nói xong cũng không để ý đến hắn nữa, quay người hướng nơi xa lao đi. Nhìn xem thân ảnh của hắn, cho đến biến mất không thấy gì nữa, mỹ nam tử kia mới khinh miệt cười nói: sắp chết đến nơi còn không biết, chính mình bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng, đáng buồn đáng tiếc à? Xem ra Hợp Hoan Tông chỉ có thể dựa vào ta nha, ha ha. Dứt lời, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Bí cảnh bên trong, Cố Tiên, ngươi nhìn đóa hoa này có đẹp hay không? Liêu Dẫn Thủy đem mặt dán tại đường biển, nhìn xem Cố Tiên nói: ha ha, Thủy Nhi, hoa nào có ngươi đẹp mắt, ngươi mới là đẹp mắt nhất. Cố Tiên ánh mắt nhất chuyển, vừa cười vừa nói: ừ, tính ngươi thông minh. Nói xong hắn lại nên ngang đi thẳng về phía trước, Cố Tiên thì là theo sát phía sau nàng, con mắt thời khắc chú ý đến xung quanh. Mà Vương Đại Khoản khi tiến vào rừng rậm một khắc này cũng đã đem tiểu người giấy thả ra, phương viên 500 mét đều là hắn cảm giác phạm vi. Tại trên lưng hắn, Thanh Hư ôm Vương Đại Khoản eo, khi mắt, mặt ngoài nhìn qua, nàng đã ngủ, kỳ thật nàng đang tại trêu chọc Tử Yên. Lần lịch luyện này, các ngươi đội nhất định phải là đệ nhất. Có thể, thế nhưng là ta không phải đội trưởng, nghe này điệu điệu âm thanh, Tử Yên phảng phất gặp được Thanh Hư bản nhân. Tuy nói, Tử Yên biết được nàng trước kia một mực là loại tính cách này, nhưng mấy năm gần đây nàng liền trở nên trầm mặc ít nói, lần này nhìn thấy nàng lại biến trở về đi. Đến cùng là rút ngọn gió nào? Tử Yên cực lực trấn an tâm tình của mình nói: vậy ngươi muốn như thế nào? Thanh Hư, dạy ta luyện kiếm. Tử Yên: a, ngươi đột nhiên luyện kiếm làm gì vậy? Thanh Hư: hỏng hai tử, nghe ngóng người khác bí mật là không tốt. Ta nghe nói như thế, Tử Yên phảng phất cảm giác bản thân đầu nhỏ bị người gõ một cái. Đối với Thanh Hư yêu cầu, Tử Yên không có để ý, luyện kiếm mà thôi, đơn giản quá đơn giản, đây chính là nàng am hiểu nhất, dù sao kiếm thuật của nàng thế nhưng là thế gian đệ nhất. Không có vấn đề, Tử Yên tự tin nói. Thấy đối phương đáp ứng, ghé vào Vương Đại Khoản trên lưng, Thanh Hư mặt mày cong hơn: lại không luyện kiếm, liền dạy không được Khoản Nhi ca ca nữa nha, dù sao ca ca trước kia thích nhất kiếm. Thanh Hư tại Vương Đại Khoản trên lưng yên lặng nhớ lại, bất quá nàng đồng thời không có trầm mê trong đó, mà là mở mắt ra nhìn xem có chính mình người. Đây mới là Mai Nhi khoản tiền chắc chắn Nhi ca ca. Vương Đại Khoản suy nghĩ đang tại địa phương khác, để bảo đảm an toàn, hắn lại đem phạm vi cảm giác của mình mở rộng một chút. A, nơi này như thế nào nhiều người như vậy? Vương Đại Khoản đang lấy tiểu người giấy số một thị giác, nhìn cách đó không xa đám người. Từng âm phủ. Dứt lời, chỉ thấy cái kia tiểu người giấy há miệng liền đem cái kia theo nó trong túi móc ra phủ chú nuốt vào. Bất quá một lát, rõ ràng tiếng người liền truyền vào trong thai của hắn. Lão đại, thật sự là hủy quất ngươi. Này kim đan kỳ thân thể chính là kém, nếu không phải là đám người kia xuống tu vi cấm chế, ta sao lại cần như thế? Là như vậy. Người kia túi đầu không lưng nói. Là cái rắm, còn không phải bởi vì các ngươi đều là một đám thùng cơm. Người cầm đầu lập tức lớn tiếng khiển trách. Nghĩ không gian này nho nhỏ bí cảnh, có bực này bà bối, này chúng ta xem như kiếm được. Ừ, biết là được, không cần phải nói đi ra, chưa chừng liền bị ai nghe đi. Hải. Lão đại, cái này phương biên trăm dặm ta đều cẩn thận kiểm tra qua, không ai. Người cầm đầu thấy, nhướng mày, nói. Cẩn thận một chút, không sai. Nói xong, thủ hạ kia liền dẫn hắn hướng nơi xa đi đến, về sau những người khác cũng đều lần lượt đi theo. Nghe xong đây hết thảy, tiểu người giấy số 1 chậm rãi đi theo, chỉ là một mực cùng đối phương duy trì khoảng cách an toàn. Chương 20. Nho nhỏ, cũng rất đáng yêu a. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Liêu Dân Thủy chỉ về đằng trước một chỗ đầm nước trung ương nói. Cái kia đầm nước không lớn, nhưng xem ra rất sâu, trong đó đầm nước đều xanh biếc biến đen, tại đầm nước trung ương còn có một khối nhỏ thổ, vừa vặn có thể chứa được một gốc thực vật. Phía dưới cho mời đội chúng ta thực lực mạnh nhất cơ đội trưởng giải đáp. Liêu Dân Thủy đem vốn là chỉ vào đầm nước ngón tay chuyển qua Cơ Bá đứng địa phương. Cơ Bá mặt nháy mắt lúng túng. Trước kia sư tôn gọi hắn đọc thêm nhiều sách, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đi cho heo ăn, nói là muốn cải thiện cơm nước, đem heo nuôi lớn thịt nướng ăn. Cơ Bá từ sau lúc đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ đây yêu ăn thịt thú vật. Ta sẽ không. Cơ Bá lẽ thẳng khí hùng nói. Nhìn đối phương không thèm để ý chút nào dáng vẻ, Cố Tiên đứng dậy. Gốc cây thực vật này gọi sâu hồ thảo, bởi vì đại bộ phận đều dài tại đầm sâu phía trên được tên, dùng hắn luyện chế đan dược có luyện cốt luyện gân công hiệu. Nói xong, Cố Tiên ngay tại trong lòng thầm nghĩ, xem ra cơ minh thoát đơn kế hoạch còn cần hoàn thiện. Ừm, Cố Tiên nói không sai, mặc dù này thảo không thế nào chân quý, nhưng nó nhu cầu số lượng nhiều, này một gốc sâu hồ thảo có thể luyện chế mấy lò đan dược. Bố trí tốt hết thảy, Vương Đại Khoản cũng lấy lại tinh thần tới, nhìn về phía trước đầm nước. Vậy cái này cây cỏ chúng ta muốn. Thấy nó hữu dụng, Liêu Dân Thủy liền lắc lắc chính mình xong đuôi ngựa, đàng không mà lên trực tiếp hướng gốc kia thảo chụp tới. Nhưng nàng vừa bay đến không trung liền có một đạo linh lực đánh tới, Liêu Dân Thủy trực tiếp dùng pháp bảo ngăn trở cái kia đạo công kích, an toàn rơi xuống trên mặt đất. Là ai? Liêu Dân Thủy vừa rơi xuống đất, liền quát to một tiếng, hướng đầm nước đối diện nhìn lại. Khi nhìn đến một đám người mặc xanh xanh đỏ đỏ nữ từ sau, liền cao ngạo nói ra, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là một đám bách hoa cốc tiểu nữ bỉ. Đầm nước đối diện, trong đó một tên nữ tử đang nghe Liêu Dân Thủy lời nói sau, lập tức liền giận, nghiêng người đứng ra nói, ngươi cái ngực phẳng tiểu la lị, sinh ngược lại là đáng yêu, có thể nói ngữ lại như thế thô lỗ. Nữ tử kia hiển nhiên không chịu nổi trêu chọc, Liêu Dân Thủy một câu liền để khuôn mặt nàng đỏ lên. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Đang nghe ngực phẳng hai chữ sau, Liêu Dân Thủy nháy mắt sù lông, tức giận đến tại chỗ dậm chân, không nói hai lời liền muốn bay qua giáo huấn tên kia bách hoa cốc đệ tử. Mà Vương Đại Khoản đã sớm cho Cố Tiên sự ánh mắt, Cố Tiên hiểu ý, tại Liêu Dân Thủy báo nổi lúc, liền đã đem nàng kéo về đội ngũ. Bị cưỡng chế kéo trở về, Liêu Dân Thủy không phục lắm, tức giận chỉ vào ôm chính mình Cố Tiên nói, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Nàng vừa rồi rõ ràng tại nhục nhã ta. Cố Tiên thấy thế, cố nén cười nói ra, ta cảm thấy không có à, mà lại nho nhỏ cũng rất đáng yêu à, ta rất ưa thích. Câu nói này vừa nói xong, chỉ thấy Liêu Dẫn Thủy mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Cố Tiên, ta hận ngươi. Nói xong liền không tiếp tục để ý hoàn cảnh xung quanh, đem toàn bộ thân thể sát nhập vào Cố Tiên trong ngực. Ha 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 ha, mà tại lúc này, Cố Tiên cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nở nụ cười, chỉ có điều vẫn tại bên thai nàng nói lời tâm tình, trong ngực hắn tiểu nhân, tại hắn ngôn ngữ kích thích dưới, còn thỉnh thoảng uốn éo một cái thân thể. Từ xa hơn một chút một điểm địa phương nhìn hai người, Cố Tiên một cái 1m8 mấy đại nam hài ôm một cái 1m5 mấy tiểu la lị, biết hai người quan hệ còn dễ nói, không biết còn tưởng rằng là phụ thân ôm nhà mình nữ nhi đâu. Gặp Vương đại khoản cũng cười mị mị nhìn xem hai người, Thanh Hư không vui lòng, trực tiếp dùng hai tay che cặp mắt của hắn. Ca ca không cho phép nhìn a. Sư tôn ngươi tỉnh rồi nha. Ta đã sớm tỉnh, là ngươi một mực không có phát hiện, trên đường đi cũng không biết suy nghĩ cái gì. Gặp Vương đại khoản cũng không có chú ý đến chính mình, Thanh Hư ngữ khí mang theo ủy khuất nói, gặp nhà mình sư tôn chịu ủy khuất, cái kia còn phải. Vương đại khoản lập tức nói xin lỗi, sư tôn, Đồ Nhi nhìn ngươi ngủ chính hương, liền không có quấy rầy ngươi. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Thanh Hư dự định trêu chọc hắn. Sư tôn ngươi nghe ta nói. Đầm nước một bên khác, một đám nữ tử nhìn thấy tình huống này đều mắt trợn tròn. Đây chính là trong truyền thuyết giữa nam nữ yêu đương sao? Trong đó một nữ tử nói, lại là như vậy. Xấu hổ. Một nữ tử nói hồi lâu cũng liền chỉ nói ra xấu hổ hai chữ, nàng chỉ xem liền đã mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt lại một khắc cũng không có rời đi đầm nước đối diện hai đôi tình lữ. Trong lúc nhất thời, Bạch Hoa Cốc đệ tử tự sụp đổ, đều thẹn thùng đỏ mặt, trong đó có hai vị nữ tử hiếu kỳ lại hướng tới một mực nhìn lấy. Bạch Hoa Cốc tên như ý nghĩa, hắn trung đô là nữ đệ tử, nhưng tông nội cũng không phản đối nam nữ chi ái, chỉ là các nàng sở tu công pháp đều là cùng một bộ, chính là tụ âm hóa linh quyết. Bạch Hoa Cốc xem như Thanh Châu tứ đại thế lực một trong, từ trên thực lực tới nói là yếu nhất, không phải nói hắn tông nội đều là nữ tử mà yếu, chủ yếu là tiến vào Bạch Hoa Cốc đệ tử rất ít, so với các ba tông, các nàng đều nhân số chỉ có 30, 40 người, mà lại tông nội nữ tử đều là Thanh Châu đại gia tộc, có quyền thế người có thực lực, các nàng phía sau gia tộc cùng cái khác ba tông cũng có mật thiết liên hệ, mà Bạch Hoa Cốc tự nhiên có ba tông cao tầm tu sĩ bảo bọc. Các nàng phương pháp tu hành cực kỳ nghiêm ngặt, ngay từ đầu nữ tử tu tụ âm hóa linh quyết cần là hoàn bích chi thần, đợi cho 16 tuổi khai bao thời điểm mới có thể cùng nam tử âm dương giao hợp, về sau tại tiên độ thượng mới có thể làm ít công to. Đây cũng là vì cái gì những cô gái này khi nhìn đến tình cảnh này lúc như thế thẹn thùng, không phải các nàng trang, mà là các nàng thật không có gặp qua bực này được đời. Mà bây giờ xuất hiện tại Vương đại trước mặt năm tên nữ tử, chính là bị tông chủ an bài đi ra ngoài tìm đạo lữ Bạch Hoa Cốc đệ tử. Đứng tại phía trước nhất một nữ tử, hiển nhiên là các nàng chuyến này đội trưởng, sắc mặt so với bốn vị khác tới đã nói rất nhiều, nhưng trên mặt cũng là có một chút đỏ ửng. Chỉ thấy nàng la lớn, "Bụi cỏ này, chúng ta Bạch Hoa Cốc muốn." Nàng nói xong liền nhìn chừng chừng con Thanh Hư Vương đại quản. Kỳ thật các nàng cũng không cần bụi cỏ này, lần này tới vạn tượng cũng không phải đến rèn luyện, mà là đến tìm đạo lữ. Rời đi Bạch Hoa Cốc lúc tình cảnh, các nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng, nhất là tông chủ câu nói kia. Ta biết nhóm đều là băng thanh ngọc khiết thiên tử, từng cái xinh đẹp như hoa, nhưng từ hôm nay trở đi, băng thanh ngọc khiết bốn chữ này không còn thuộc về các ngươi, nhiệt tình như lửa chính là các ngươi mới nhãn hiệu, nếu như lần lịch luyện này tìm không thấy đạo lữ, cũng không cần trở về gặp ta. Lúc ấy nghe nói như thế năm người, có khó mà tiếp nhận, có sớm thành thói quen, trong đó có ba người cũng không biết nghe bao nhiêu lần. Mặc dù ba người này tới loại hoạt động này không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không trở ngại các nàng đỏ mặt. Nghe đối diện truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng, Cố Tiên hai người căn bản không để ý tới nàng, Cố Tiên vẫn tại dỗ dành Liêu Dẫn Thủy. Cơ ba đối với loại này cao lãnh nữ tử không có hứng thú, hắn nữa thích hoạt bát đáng yêu, cũng liền tự nhiên không để ý tới nàng. Đối với bụi cỏ này, cũng không phải vật hi hắn gì, nếu đối diện muốn, cho nàng chính là. Cơ ba miệng lớn ăn thịt, vừa nghĩ, gặp ba người đều không để ý nàng, Vương đại quản tại trấn an được nhà mình sư tôn sau liền nói ra, cầm đi đi, tặng cho các ngươi. Sau đó liền ôm nhà mình sư tôn ngồi xuống, ngày đầu tiên bọn hắn dự định ở đây cắm trại. Nơi này có nước, hoàn cảnh cũng tốt. Chương 21. Thanh Hương, tình địch, không tồn tại. Vương đại quản một đoàn người sau khi ngồi xuống, liền riêng phần mình dựng lên lều trại, mà đang nghe Vương đại quản trực tiếp đem này sâu hồ thảo tặng cho đám kia Bạch Hoa Cốc nữ tu sau, đám kia nữ tu làm thế nào cũng không vui. Cái kia tên là bài nữ tu thấy thế, bay đến đầm trung ương đem gốc kia thảo kéo xuống, về sau nàng đồng thời không có bay trở về, mà là hướng Vương đại quản bên này bay tới. Cho ngươi. Nữ tử kia nghiêng đầu sang một bên, nhúng tay hướng Vương đại quản đưa ra thảo dược. Không phải nói tặng cho các ngươi đi. Vương đại quản đồng thời không có nhìn nàng, mà là một mực sửa sang lấy chướng đồng của mình. Chúng ta cũng cần cắm trại. Nghe nói như thế Vương đại quản cau mày, nghiêng đầu lại nữ tu khi nhìn đến Vương đại quản sắc mặt sau, biết mình không nói rõ ràng, lập tức nói ra, chúng ta có thể hay không ở đây cùng các ngươi cùng một chỗ cắm trại. Thấy đối phương đồng thời không có muốn xua đuổi bọn hắn ý tứ, Vương đại quản nói ra, ta không phải đội trưởng, bên kia cái kia to con mới là. Nói xong, Vương đại quản liền chỉ hướng Cơ Bá. Gặp Vương đại quản đáp ứng, nữ tu lập tức triển khai nét mặt tươi cười, liền nàng cũng không nghĩ tới, vì cái gì chính mình sẽ như vậy vui vẻ. Cảm ơn, ta gọi Tuyệt Sát, ngươi tên là gì? Nàng vui vẻ hướng Vương đại quản hỏi. Ta. Thấy đối phương hỏi mình danh tự, Vương đại quản rốt cục nhìn về phía nàng. Nữ tử dáng dấp rất xinh đẹp, cao đuôi ngựa mắt phượng, làn da trắng nõn, xem ra rất rực rỡ, 1m7 mấy thân cao không thể so Vương đại quản thấp bao nhiêu, chí ít không cần ngẩng đầu đến xem Vương đại quản. Ta gọi Vương đại quản. Ngươi tốt, Vương đạo hữu. Nói xong, nữ tử kia liền đem một chi tế kiếm cắm ở trên mặt đất, hướng hắn đưa tay ra. Lúc này, còn không đợi Vương Đại Khoản tiến hành bước kế tiếp động tác, Thanh Hư trực tiếp cầm tay của nàng. "Ngươi tốt lắm, ta gọi Hoa Mai, là Khoản Nhi ca ca đạo lữ." Thanh Hư trên mặt nụ cười nói. Gặp cùng mình nắm tay chính là cùng Vương Đại Khoản thân cận vị nữ tử kia, tuệ sắc trên mặt nháy mắt không còn nụ cười. Ngắn ngủi đụng vào qua đi, hai nữ riêng phần mình thu hồi mình tay. Nhìn thật sâu liếc mắt một cái trước mắt cái này ngực lớn ngọt ngội qua đi, tuệ sắc hướng về sau mặt Vương Đại Khoản nhìn lại. Chỉ có điều tại nàng muốn nhìn lên, Thanh Hư trực tiếp ngăn trở tầm mắt của nàng, quay người đem Vương Đại Khoản đầu theo nhập chính mình ý chí, cũng che khuất hắn ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía tuệ sát. Lúc này Thanh Hư đã hoàn toàn không còn khuôn mặt tươi cười, một bộ bệnh thanh ngọc khiết bộ dáng, cái kia không minh ánh mắt thấy tuệ sát trong lòng tóc thẳng hoàng. A, tuệ sát dọa đến thở nhẹ một tiếng, chỉ có điều nàng lập tức che miệng của mình, quay đầu liền hướng đầm nước đối diện bay đi. Là nàng, vừa rồi tuệ sát kém chút liền chết, chỉ cần nàng tại dùng sức một điểm, trái tim của mình liền sẽ ngay mắt bạo tạc. Nàng bây giờ trừ khủng hoảng lại không có khác cảm xúc, thẳng đến rơi xuống đất, nàng mới tỉnh hồn lại. Mà hậu tâm có sợ hãi nhìn xem đối diện, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Nhìn xem rơi xuống đối diện thân ảnh, Thanh Hư sắc mặt thanh lãnh, thẳng đến Vương Đại Khoản thở hồng hộc từ nàng trong ngực chui ra. "Ấu ngươi muốn ngạt chết ta nha, sư tôn." Vương Đại Khoản lập tức ôm lấy nàng nói. "Hừ, chính là muốn ngạt chết ngươi, ai bảo ngươi nhìn nàng?" Thanh Hư tức giận nói. Vương Đại Khoản nhìn xem ngực mình nữ nhân, không khỏi nở nụ cười. "Sư tôn ngươi sẽ không ăn giấm rồi a?" "Thanh Hư, ngươi cứ nói đi." "Vương Đại Khoản, nào có sư tôn ăn chính mình đổ nhị giấm. Ngươi, rõ ràng là ngươi trước đại nghịch bất đạo, là ngươi trước khi dễ ta." Thanh Hư nói một chút liền ngậm miệng, cúi đầu. Nhìn xem sư tôn bộ này vô cùng đáng thương dáng vẻ, Vương Đại Khoản liền không nhịn được muốn hung hăng khi dễ một phen. Hắn đem Thanh Hư cái cầm nâng lên, bờ môi trực tiếp liền đi lên. A, Thanh Hư miệng lớn thở gấp nhiệt khí, yếu ớt nói: "Ngươi, ngươi cái mang ngân ta cắn chết ngươi tên nghịch đồ này." Thanh Hư thở nổi, lại nên đón. Qua không biết bao lâu, hai người mới trên mặt đỏ ửng ra. Đều là nước bọn, chán ghét chết. Nói xong, Thanh Hư nhẹ nhàng đẩy ra Vương Đại Khoản, từ trong ngực hắn tránh thoát. Mà Vương Đại Khoản thì là ngây ngô mà cười cười, sau đó nói ra: "Còn không phải sư tôn ngươi muốn cắn ta, ngươi còn dám trách ta, ta đánh." Còn không đợi Thanh Hư ra tay, Vương Đại Khoản liền tóm lấy hai cánh tay của nàng, đem nàng kéo vào ngực mình. Một bên khác, Cơ Bá đang tại tháp đống lửa, một nữ tử đang chậm rãi hướng hắn đi tới, nữ tử này chính là Tuyệt Sát, ở sau lưng nàng còn đi theo bốn vị xinh đẹp như hoa nữ tu. "Vị đạo hữu này, tiểu nữ tử gọi là Tuyệt Sát, có thể hay không cho chúng ta cũng ở tại nơi này phụ cận?" Tuyệt Sát mặt lộ vẻ khó xử nói. "Có thể." Cơ Bá thản nhiên nói. Hắn bây giờ đang đứng ở tình cảm đê mê kỳ, huống chi không phải mình sở ưa thích loại này nữ nhân. "Vậy cảm ơn đạo hữu." Thấy đối phương đồng ý, Tuệ Sắt trong đội ngũ một nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử vui vẻ đáp. Nghe đối phương cái kia khả ái âm thanh, Cơ Bá động tác trong tay hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại bắt đầu chuyển động, chỉ là động tác trong tay lại so vừa rồi càng nhanh. Mà nghe tới Cơ Bá đáp ứng, Tuệ Sắt sắc mặt lại so với ai khác đều khó nhìn. "Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy?" Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhìn xem cao chính mình một cái đầu, Tuệ Sắt lo lắng hỏi. "A, là tiên hân a, sư tỷ không có việc gì, chúng ta cũng nhanh mắc lều đồng a." Nói xong, nàng liền dẫn đầu đi ra ngoài, tìm một cái cách Vương Đại Khoản lều vài nơi xa nhất. Tiên Hân không rõ ràng cho lắm, cũng bắt đầu tìm địa phương cắm trại, chỉ có điều nàng đã từ từ hướng Cơ Bá vị trí đi đến. Nàng lén lén nhìn thoáng qua Cơ Bá, nhìn đối phương nghiêm túc thịt nướng dáng vẻ, Tiên Hân thẹn thùng đỏ mặt, dừng lại tới gần bước chân của hắn. Nàng cúi đầu nhìn xem mình chân nhỏ, lại cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt một cái Cơ Bá, sau đó lại hốt hoảng bốn phía nhìn loạn, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cứ như vậy nàng một mực tái diễn dạng này động tác, liền lều vải đều quên dựng. Này tình huống như thế nào? Cố Tiên dựng hảo lều vải, liền tới đến Vương Đại Khoản vị trí cùng hắn tán gẫu. Thẳng đến phát hiện bị thai trộm chung Tiên Hân. "Ngươi cứ nói đi." Vương Đại Khoản nhìn xem Cố Tiên nói. "Cố Tiên, không thể a." "Vương Đại Khoản, như thế nào không có khả năng, cơ sư minh thế nhưng là rất có nam nhân vị, hắn này tráng kiện dáng người có chút tiểu cô nương yêu nhất." Vương Đại Khoản cùng Cố Tiên ngươi một lời ta một câu cười nói, mà Tiên Hân cũng còn một mực tái diễn một dạng động tác. "Muốn hay không giúp đỡ nàng, ta nhìn đều gấp." Cố Tiên thực sự nhịn không được, liền muốn đứng dậy hướng nàng đi đến, mà Vương Đại Khoản thì là kéo hắn lại. "Nhìn nhìn lại." Gặp Vương Đại Khoản như thế, Cố Tiên đành phải lại ngồi xuống. Đống lửa bên cạnh, Cơ Bá rốt cục dựng tốt, nhìn xem sớm đã bày ở trên đất thịt thú vật, liền vui thích nở nụ cười nhìn xem Cơ Bá nét mặt tươi cười. Cố Tiên không khỏi che chính mình con mắt. "Không cứu nổi, như thế to con mỹ nữ tại nhìn ngươi, ngươi thế mà còn có tâm tư thì nướng." Cố Tiên hướng trong miệng mình ném đi một cái hạt dưa, sau đó lại nhìn về phía cách đó không xa. Mà Vương Đại Khoản thì là đem đặt ở trong túi chứa vật trái cây lấy ra ngoài. Hai người như vậy hóa thân ăn dưa tổ hai người, say sưa ngon lành nhìn lại. Chương 22. Ăn dưa tổ bốn người hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể thịt nướng ăn rồi. Cơ Bá tháp hảo đống lửa, đem thịt thú vật đặt ở trên lửa, hài lòng nhìn xem. Mà đổi thành một bên Liễu Dẫn Thủy thì là nổi giận đùng đùng hướng Vương Đại Khoản bên này đi tới. "Các ngươi ăn cái gì thế mà không gọi ta?" Gặp Vương Đại Khoản cùng Cố Tiên ăn tốt như vậy, Liễu Dẫn Thủy sau khi thấy, xông lại đặt mông ngồi xuống Cố Tiên co lại trên hai chân. "Các ngươi..." "Hừ." Hai người đồng thời hướng nàng làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Liễu Dẫn Thủy dù không rõ ràng cho lắm, nhưng theo hai người ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lúc, nàng liền cũng chấn kinh che miệng của mình. Nhìn xem Liễu Dẫn Thủy phản ứng này, Cố Tiên cũng là mười phần hài lòng. "Chuyện lúc nào?" Liêu Dẫn Thủy nhỏ giọng nói. "Cố Tiên, hẳn là vừa rồi, dù sao lấy cơ sư minh xã giao phạm vi, trước kia là tuyệt đối không có khả năng nhận biết xinh đẹp như vậy muội tử. Vương Đại Khoản cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý Liêu Dẫn Thủy, đó chính là cái gọi là vừa thấy đã yêu. Nhưng lấy cơ sư minh này tướng mạo, cũng không thể a. Liêu Dẫn Thủy biểu thị xem không hiểu này bách hoa cốc tiểu nương bị ánh mắt. Như thế nào không thể, chẳng lẽ Thủy Nhi, ta cùng ngươi không phải liền là vừa thấy đã yêu sao? Cố Tiên nói xong một mặt tự tin. Gặp Cố Tiên bộ dáng này, Liêu Dẫn Thủy lười nhắc về hắn, lật một chút bạc nhãn, liền kích động gia nhập An Dưa đội ngũ. Thủy Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Gặp ôm mình nam nhân hỏi thăm không ngừng, Liêu Dẫn Thủy thực sự bực bội, ngạnh sinh sinh cho Cố Tiên đánh một cùi trò. A, Thủy Nhi ngươi thật là lòng dạ độc ác. Cố Tiên che lấy eo của mình bị đau nói. Gặp hắn không dứt, Liêu Dẫn Thủy liền nói, chúng ta cũng không phải vừa thấy đã yêu, mà là lâu ngày sinh tình. Dứt lời, hai người rốt cuộc không còn ngôn ngữ, Liêu Dẫn Thủy không có chút nào bị ảnh hưởng, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi nhìn phía xa, mà Cố Tiên thì là lúng túng nhìn xem Vương Đại Khoản. Vương Đại Khoản lại không biết Cố Tiên vì sao muốn nhìn chính mình, theo lễ phép hắn vẫn hỏi một câu. Cố Minh có việc. A ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Nói xong dùng tràn ngập ánh mắt tán dương nhìn thoáng qua Vương Đại Khoản, liền cũng quan sát cơ bá bên kia tình hình chiến đấu. Thật sự là cái đứa trẻ trong sáng a, nhìn chằm chằm cách đó không xa đống lửa, Cố Tiên ở trong lòng không ngừng cảm khái. Bóng đêm giáng lâm, đống lửa dần dần trở nên dễ thấy đứng lên, tản mát tại bốn phía lều vải, trừ hai cái hơi lớn một điểm, khắc đều phát sáng lên. Kaka, ngươi như thế nào vẫn chưa trở lại? Thanh Ngư trong tay dẫn theo một chiếc đèn chậm rãi đi tới. Nàng vốn là tại trong lều vải chờ lấy Vương Đại Khoản, thế nhưng là chậm chạp không đợi được, liền đi ra ngoài tìm hắn. Mai Nhi muội muội mau tới đây, buổi tối hôm nay nhưng có trò hay nhìn. Thấy người tới là Thanh Hư, Vương Đại Khoản lập tức đứng dậy, đập đi bụi bặm trên người, liền đem Thanh Hư đón vào trong ngực, ngồi xuống vị trí cũ của mình. Cái gì trò hay? Thanh Hư mỉm cười ngửa đầu nhìn xem Vương Đại Khoản cái cằm, nói: Vương Đại Khoản, ngươi nhìn phía trước liền biết. Sau khi nghe xong, Thanh Hư liền cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Thanh Hư, xem ra phương án của chúng ta muốn sửa đổi một chút. Vương Đại Khoản, đúng thế. Liên đổi tên gọi Cơ Minh yêu đương kế hoạch ta. Lúc này Cố Tiên cắm đầy miệng nói: "Tốt." Vương Đại Khoản cùng Thanh Hư chăm miệng một lời. Dứt lời hai người bèn nhìn nhỏ cười. Mà Liêu Dẫn Thủy đã sớm thấy nhìn không chuyển mắt, vừa ăn hoa quả khô một bên nhập thần nhìn xem. Nhìn xem nướng xong thịt, Cơ Bá đang chuẩn bị ăn như gió cuốn, lại phát hiện nơi xa không ngừng khiêu động bóng đen. Thượng Tiên, hắn rốt cục phát hiện. Hắn cảnh giác liếc qua, khi thấy rõ là nàng bị kia bách hoa cốc nữ từ sau, liền đem tâm tư đặt ở thịt nướng bên trên. Tiên Hân tự nhiên cũng phát giác được ánh mắt của đối phương, nàng không để ý trong đó chỗ bao hàm ý tứ, toàn bộ làm như là nàng rốt cục hấp dẫn đến hắn. A, hắn nhìn qua, thật khẩn trương, nhưng cũng tốt vui vẻ. Tiên Hân đang muốn lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Bá, lại phát hiện hắn đã tại nhìn thịt nướng. Mà lại, cái kia nhìn thịt nướng nóng bỏng ánh mắt, Tiên Hân thế mà ảo tưởng chính mình là khối kia thịt nướng. A, ta suy nghĩ cái gì? Nghĩ tới những thứ này, nàng chôn lên chính mình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Giờ này khắc này Cơ Bá chính đại miệng ăn thịt, hắn mặt ngoài nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, cái kia to con dáng người càng làm cho hắn thể hiện ra một cỗ trầm ổn khí chất. Nhưng mà nội tâm của hắn lại tại rời sông lấp biển. Quá đáng yêu, đơn giản quá đáng yêu đi. Nàng đã trễ thế này như thế nào vẫn chưa về nhà. Một cái chạm người ở nơi đó cỡ nào nguy hiểm, nàng như vậy nhỏ. Quang cùng hắc ám chỗ va chạm, Tiên Hân hai tay nắm tay đặt ở gương mặt của mình bên cạnh một mặt sùng bái nhìn xem Cơ Bá. Hắn hảo ổn trọng nha. Lúc này Tiên Hân đã hoàn toàn luân hãm, cả người đã hóa thân Cơ Bá tiểu mê muội. Làm lần thứ nhất ra bách hoa cốc Tiên Hân, đang nghe chính mình nhiệm vụ lần này là muốn tìm một cái phu quân lúc, nàng liền đã tỉnh đầy hoa tâm. Ở trong đó có tụ âm hóa linh quyết ảnh hưởng, cũng có nàng tự thân nguyên nhân. Tiên Hân xem như một cái mới biết yêu thiếu nữ, dáng ái, yêu thương biểu hiện cực kỳ rõ ràng là thiếu nữ đặc lưu đặc thủ. Mà Cơ Bá suy nghĩ một trận qua đi, lấy dũng khí lại nhìn về phía Tiên Hân. Hắn phát hiện Tiên Hân thế mà còn chưa đi, mà lại nàng còn si ngốc ngơ ngác nhìn chính mình, ánh mắt kia trừ sùng bái thế mà đầy tràn tình thủy. Lúc này, coi như Cơ Bá lại không hiểu, cũng minh bạch đối phương ý tứ. Tiên Hân cái kia xinh xắn lanh lợi dáng người, đáng yêu hình dạng đều dài đến Cơ Bá tâm khảm khảm bên trên. Quá phạm uy. Cơ Bá nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ cảm thấy trong tay thịt một chút cũng không thơm. Hai người cứ như vậy đối mặt trong chốc lát, song phương đều cảm ứng được đối phương nóng bỏng tình cảm, nhưng hai người nhưng lại đồng thời dưới mặt đất đầu. Cái gì? Cơ Bá ngươi đang làm gì? Gặp Cơ Bá như thế không có can đảm, Cố Tiên tức giận lập tức đứng lên. Mắt thấy liền muốn thành, chỉ cần Cơ Bá chủ động xuất kích, cái kia cô gái nhỏ nhất định liền có thể cầm xuống. Thế nhưng là Cơ Bá xem như một vị kim đan kỳ đại năng thế mà như thế nhăn nhó, Cố Tiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a. Tại Cố Tiên đứng lên một khắc này, vốn đang an ổn ngồi vui vẻ ăn dưa Liêu Dẫn Thủy trực tiếp bị Cố Tiên đỉnh ra ngoài, biểu diễn một cái gì gọi là ngã gục. Ai u? Liêu Dẫn Thủy quát to một tiếng. Phản ứng kịp Cố Tiên lập tức kéo nửa người trên nằm rạp trên mặt đất, cái mông nhổng lên thật cao Liêu Dẫn Thủy. Thủy Nhi, ngươi không sao chứ? Cố Tiên ngươi tên hỗn đản. Đêm nay ngươi đừng nghĩ thượng bổn tiểu thư giường. Nói xong cũng đẩy ra Cố Tiên, sửa sang lại y phục của mình. Vương Đại Khoản nhìn xem hai người không ngừng điều giải, lúc này bọn hắn này đã loạn làm một đoàn mà Cơ Bá bên này thì là rất yên tĩnh, hai người giống như là nhập ma như vậy đều cúi đầu không nói, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Tiên Hân cúi đầu không ngừng đùa bỡn chính mình mập mạp ngón tay, Cơ Bá thì là nhìn xem đống lửa suy nghĩ sâu xa. Đống lửa bên trong hỏa tinh nhảy đến Cơ Bá bên chân, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai tay chống đầu gối của mình, đứng lên, hướng phía Tiên Hân phương hướng đi đến. Một mực tại quan sát Thanh Hư thấy thế, lập tức giật giật Vương Đại Khoản ống tay áo. Vương đại khoản, Mai Nhi làm sao vậy? Thanh Hư thì là chỉ hướng Cơ Bá. Các ngươi chờ quấy rầy, mau nhìn Cơ sư minh. Vương đại khoản vừa dứt lời, vốn đang ầm ĩ hoàn cảnh, lập tức yên tĩnh trở lại. Chương 23. Thế công hung mãnh. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Cơ Bá đi đến trước mặt nàng nói. Thiên Hân còn đang ngẩn người, đồng thời không có phát giác được hắn đến. Thẳng đến Cơ Bá âm thanh đem nàng bừng tỉnh. Là hắn. Thiên Hân không dám ngẩng đầu, bởi vì sư tôn dạy bảo qua nàng, nữ sinh không thể quá chủ động, muốn thận trọng một điểm, mà nàng bây giờ nhất định không thể nhìn hắn. Thiên Hân, sẽ không hù đến nàng rồi a? Cơ Bá chỉnh lý tốt cảm xúc, lại hỏi, đã trễ thế này, ngươi đứng tại này gặp nguy hiểm, nếu như ngươi không ngại, có thể tới đống lửa bên cạnh ngồi một chút. Nói xong vẫn là không thấy nàng nói chuyện, Cơ Bá vốn định nhìn nàng một cái mặt, nhưng mà Thiên Hân mặt thực sự quá nhỏ, túi đầu lại tăng thêm tóc che chắn, Cơ Bá căn bản thấy không rõ mặt mũi của nàng. Hắn tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, chỉ thấy Thiên Hân điểm một cái đầu nhỏ, Cơ Bá mới vui vẻ dẫn nàng hướng đống lửa chỗ đi đến. Trời xanh có mắt a. Hắn thành, hắn rốt cục xong rồi. Thấy cảnh này Cố Tiên hài lòng kêu lên, chỉ có điều tiếp xuống tình cảnh hắn không nhìn thấy, bởi vì Liêu Dẫn Thủy đã đem hắn kéo vào liều trại. Mà Vương đại khoản cũng không có tại xem tiếp đi dục vọng, gian nan nhất giai đoạn đã qua, sau đó liền nhìn Cơ Bá chính mình. Tại Vương đại khoản xem ra, từ cái kia nữ tu hành vi thượng nhìn, Cơ Bá 89 phần 10 là phải bị cầm xuống. Thu hồi ánh mắt, làm hắn phải gọi nhà mình sư tôn lúc, hắn phát hiện sư tôn thế mà ngủ. Tuy nói Thanh Hư sớm đã không cần giấc ngủ, nhưng giờ này khắc này nàng thật sự ngủ. Từ khi ăn càng ngày càng nhiều hồng đường hoa, cách cái kia thời gian càng ngày càng gần, nàng liền trở nên càng cần giấc ngủ. Thanh Hư biết điều này có ý vị gì, nhưng nàng không hối hận. Nàng một mực đang chờ ngày ấy, bởi vì ngày ấy, nàng có thể đem chính mình hoàn toàn giao cho mình người yêu, nàng không giây phút nào khát vọng ngày ấy. Mặc dù hết thể lại sẽ trở lại điểm xuất phát. Cảm thụ lau sạch nhẹ nhẹ tại trên mặt mình tay, Thanh Hư khỏe miệng chậm rãi dương lên. Sờ lên mặt của nàng, Vương đại khoản đem Thanh Hư đeo lên, đi hướng thuộc về mình cùng nàng lều vải. Mời ngồi. Cơ Bá chưa từng có câu nệ như vậy cùng khẩn trương qua, nhìn trước mắt tiểu nhân, dù có thiên ngôn vạn ngữ ca ngợi, lúc này cũng nói không nên lời một câu. Cảm ơn. Tiên Hân ngồi ở hắn vì chính mình chuẩn bị trên ghế, sau đó lại từ từ nói ra, ta gọi Tiên Hân, là bách hoa cốc người, lần này tới vạn tượng là đến tìm đạo lữ. Danh tự nói, đến từ nơi nào nói, mục đích cũng nói, hẳn không có lỗ hổng cái gì. Tiên Hân nói xong còn tại trong lòng bản thân kiểm tra một chút. Sau cùng kết luận là, hoàn toàn không có vấn đề. Tiên Hân đạo hữu, ta gọi Cơ Bá, đến từ vạn quốc tông. Thấy đối phương đem lai lịch của mình nói rõ ràng như vậy, hắn cũng báo lên lai lịch của mình, chỉ có điều này tìm đạo lữ chuyện là có thể nói ra tới sao? Vẫn là nói nàng là ám chỉ chính mình. Cơ Bá đầu tại thời khắc này được đến đầy đủ khai phát, hắn chưa từng có như thế bất lực qua. Đây có lẽ là từ hắn xuất sinh đến nay, trí nhớ tiêu hao lớn nhất một lần. Ừm. Tiên Hân nhẹ giọng lên tiếng. Sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc. Muốn ăn sao? Cơ Bá cầm thịt nướng hướng nàng hỏi, hắn thực sự là nghĩ không ra muốn nói cái gì. Thấy đối phương không có phản ứng, Cơ Bá lúng túng thu hồi mình tay. Cũng thế, đáng yêu như thế nữ hải tử làm sao lại ăn loại này thịt thú vật đâu? Cơ Bá ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá hắn thu hồi không chỉ thịt nướng, còn có một cái tiểu khả ái. Chỉ thấy Tiên Hân cắn trên tay hắn thịt nướng, toàn bộ thân thể đều bị hắn kéo tới trước người. Tiên Hân dùng sức khẽ cắn, hoàn chỉnh thịt nướng thượng liền xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Nhấm nuốt một lát, Tiên Hân chật vật đem thịt nuốt xuống, cái kia nỗ lực nuốt thịt bộ dáng khả ái, Cơ Bá nhịn không được dùng tay mò sờ khóe miệng của nàng, đem đính vào khóe miệng nàng mỡ đông lau sạch sẽ. Ăn thật ngon, Tiên Hân chu miệng nhỏ nói. Người trước uống ngụm nước. Cơ Bá thật sợ nàng nghẹn, tranh thủ thời gian cho ăn nàng một ngụm nước. Cơ Bá, thế nào? Tiên Hân, tốt hơn nhiều. Tiên Hân ngửa đầu cười hì hì nhìn xem hắn, lần này Cơ Bá thấy rõ tướng mạo của nàng. Siêu đáng yêu. Cơ Bá suýt nữa kêu thành tiếng, bây giờ trong cơ thể của hắn ẩn giấu một vạn đầu mãnh thú, lúc nào cũng có thể biến thành cầm thú. Cơ Bá cẩn thận vươn tay sờ lên đầu của nàng. Hì hì. Tiên Hân vui vẻ lắc lắc người, phản phất rất hưởng thụ. Nàng muốn tìm đạo lữ đã tìm được, nàng nhớ rõ sư tôn nói qua, tìm được liền muốn hung hăng bắt lấy. Đến nỗi sư tôn nói những lời khác, nàng đã sớm quên đến cựu tiêu bừng ngoại. Cảm thụ được cặp kia đại thủ vuốt ve, Tiên Hân thoải mái híp lại con mắt. Ngươi có thể làm ta a lang sao? Chẳng biết lúc nào, Tiên Hân đã mở to tròn căng mắt to nhìn xem Cơ Bá. Cái gì? Cơ Bá rất khiếp sợ, cho là mình nghe lầm. Làm ta a lang được không? Tiên Hân vẻ mặt thành thật nói, không còn vừa rồi thẹn thùng. Tốt. Lúc này hắn nghe rõ. Tốt, đơn giản quá tốt rồi, không nghĩ tới hắn Cơ Bá thế mà cũng có bị người thổ lộ một ngày, mà lại đối phương hay là mình thích nhất loại hình. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cơ Bá cao hứng một mực tái diễn câu nói này, sau đó chậm rãi giữ chặt Tiên Hân tay. Có người vui vẻ có người buồn, Cơ Bá bên này ôm mỹ nhân về, mà Cố Tiên nhưng là thầm rồi, hắn bây giờ đang ngồi xổm ở lều vải bên ngoài khổ khổ cầu khẩn. Thúy Nhi, ngươi không vì ta cân nhắc, cũng phải vì con của chúng ta cân nhắc à? Liêu Dẫn Thủy, cút. Gặp Liêu Dẫn Thủy tuyệt tình như thế, Cố Tiên biểu hiện càng thêm tuyệt vọng. Thúy Nhi a, chịu hỏng thân thể của ta, con cháu của ngươi hậu đại liền không khỏe mạnh. Liêu Dẫn Thủy, ngươi phát điên. Nói xong, Liêu Dẫn Thủy liền mở ra lều trại. Lúc này Cố Tiên vẫn còn giả bộ đáng thương, thẳng đến Liêu Dẫn Thủy nói, còn không mau đi bảo, thật không ngại mất mặt. Cố Tiên, hắc hắc, Thủy Nhi ngươi quả nhiên vẫn là không nỡ. Cố Tiên tiến vào lều vải sau, đèn liên diệt, sau đó liền vang lên sổ sổ xoạt xoạt thoát ý âm thanh. Cố Cơ Bá đem Tiên Hân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng méo méo mặt của nàng, dẫn tới nàng phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Đang lý giải Cơ Bá sau, Tiên Hân thay đổi bắt đầu thẹn thùng hình tượng, lập tức trở nên hoạt bát thoải mái, không ngừng nói nàng chứng kiến hết thảy. Giang đến đặc sắc chỗ lúc, tay nàng chân cùng sử dụng, biểu hiện cực kỳ kích động, hành động như vậy dẫn tới Cơ Bá thường xuyên bật cười, mà khi nhìn đến Cơ Bá vì vậy mà cười lúc, nàng liền càng thêm ra sức. Bởi vậy, không đầy một lát công phu nàng liền mệt mỏi, mà Cơ Bá thì là chủ động đem nàng ôm ở trong ngực. Tiên Hân vào lòng, loại kia mềm mềm manh manh cảm giác, khiến cho Cơ Bá ôm nàng lúc động tác cực kỳ cẩn thận, hắn sợ chính mình hơi chút dùng sức, liền làm bị thương nàng. Đêm đến, bí cảnh trong rừng rậm, hỏa hoa nhảy lên, bốn phía sớm đã đen tịch, mà Cơ Bá thì là một mặt ý cười ôm Tiên Hân, nhìn xem đống lửa. Giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hai người cắm trại. Mà Vương Đại Khoản tại ôm sư tôn ngủ sau, hắn lại tiến vào cái kia quen thuộc động. Chương 24. Đến cùng là ai đang nằm mơ? Thiếu gia ngươi làm sao vậy? Vương Đại Khoản nghe được có người gọi hắn sau, liền lấy lại tinh thần. Không có việc gì. Vương Đại Khoản nhìn xem quỳ gối trước người mình nữ hải, hồi đáp. Hắn vừa rồi giống như làm một giấc mộng, cái này mộng thực sự là quá chân thực. Trong mộng hắn cũng là Vương gia đại thiếu gia, chỉ có điều trong mộng Vương gia đã là trên đại lục đỉnh cấp gia tộc, còn cùng Thanh Châu thế lực lớn nhất Vạn Quốc Tông có liên hệ. Chính yếu nhất chính là hắn còn yêu chính mình bái sư tôn, mà lại làm mưu đồ đã lâu. Vừa đầy 6 tuổi Vương Đại Khoản hồi tưởng lại, trong mộng chính mình cùng cái kia dáng dấp diễm muốn vô cùng sư tôn chỗ làm những chuyện kia lúc, sắc mặt liền biến đỏ bừng. Hắn quả thực là cầm thú. Thế mà ngay cả mình sư tôn đều không dung tha. Hắn hiển nhiên không cho rằng sau này mình sẽ làm ra dạng này chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Đại Khoản liền cầm trong tay bút lông hung hăng đập xuống đất. Thấy tình cảnh này, mặt lộ vẻ lo lắng Hỏa Mai trực tiếp nào tới, lập tức bắt được Vương Đại Khoản tay. "Thiếu gia, ngươi không có bị thương gì chứ?" Nói xong liền nhu hòa, còn không ngừng a khí. Bây giờ là mùa đông thời tiết, bên ngoài sớm đã tuyết lớn đầy trời, mà trong phòng thì là ấm áp vô cùng, liền xiêm y của nàng đều là mùa hè cái kia khoản. Hỏa Mai đầy mắt đau lòng nhìn xem trong tay nàng mập mạp tay, cái kia thương tiếc bộ dáng phảng phất vừa rồi đập là tay của nàng. Tuy nói, bây giờ nàng đã mạo phạm chủ tử của mình, lấy nàng loại này tỷ nữ làm ra loại hành vi này, nếu để cho ngoại nhân biết, nàng nhất định không thể thiếu một trận đánh đập. Nhưng mà Vương Đại Khoản căn bản một điểm tổn thương cũng không bị. Đập là bút, tay của hắn tại sao lại sẽ đau đâu? Thế nhưng là nàng chính là đau lòng. Nhìn xem vết tại trên tay mình nhật ký, Vương Đại Khoản đồng thời không có đem lấy tay về, mà là nhìn chừng chừng hướng trước mắt cùng chính mình dán rất gần nữ hải. Hắn nghĩ từ hành vi của nàng trông được ra cái gì? Người cũng gọi Hỏa Mai. Vương Đại Khoản nhìn chằm chằm nàng nói, cái gì gọi là ta cũng gọi Hỏa Mai, ta một mực gọi Hỏa Mai a. Hỏa Mai vẫn như cũ tiến hành động tác mới vừa rồi. Thấy thế, Vương Đại Khoản như có điều suy nghĩ, cẩn thận quan sát mặt của nàng. Hỏa Mai một mực cúi đầu, đồng thời không có cảm giác được có người tại nhìn nàng. Như thế nào giống như vậy? Nàng như thế nào? Vương Đại Khoản cực lực bình phục chính mình khó có thể tin tâm tình. Cô bé trước mắt hẳn là 14 tuổi tà hưu, tuy nói hình dạng còn không có lợi nở, nhưng trong đó thần vận cùng trong ngộng chính mình sư tôn thế mà giống nhau như lúc. Vì tiến một bước xác định, hắn thật sâu tại nàng trên cổ hít một hơi. Là sư tôn hương. Là trong ngộng hắn tại quen thuộc bất quá hương khí. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là hắn đang nằm mơ, vẫn là ta đang nằm mơ. 6 tuổi Vương Đại Khoản nghĩ một trận qua đi, đầu óc liền mê man đứng lên, con mắt cũng không bị khống chế chậm rãi nhắm lại, mặc dù hắn cực lực nghĩ mở to mắt, thế nhưng là hắn làm không được, nhưng loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhìn về phía nàng. Là nàng, là trong động, a không, có lẽ là hiện thực. Nguyên lai một mực là nàng, ta sư tôn, ta Mai Nhi. Về sau, nửa người trên của hắn liền trực tiếp đè đến Thanh Hư trên thân. Nhìn xem trong ngực người nhu ngữ, trong lều vải Thanh Hư vũ mị cười một tiếng. Lại nằm mơ ta Khoản Nhi. Khi hỉ, ai bảo ngươi bày ra ta. Nói xong, Thanh Hư liền dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mũi của hắn, sau đó lại bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này Vương Đại Khoản chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể thong thả tại một mảnh mềm mại bên trong, trên mặt dần dần xuất hiện nét mặt tươi cười. Ngày thứ hai, Vương Đại Khoản tỉnh lại lúc phát hiện mặt mình đang hãm tại hai đoàn núi tuyết trong khe hở, hắn nỗ lực đi lên chui chui, vừa ngẩng đầu liền phát hiện nhà mình sư tôn đang cười hì hì nhìn xem chính mình. Thoải mái, ca ca. Thương, thoải mái. Vương Đại Khoản mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian bỏ lên, đem nhà mình sư tôn ôm đến trước người hỏi. Sư tôn ngươi không có ngủ sao? Ừm. Có phải hay không ta làm tỉnh lại ngươi? Nói xong, Vương Đại Khoản đã xấu hổ lại tự trách, sư tôn thật vất vả ngủ ngon giấc, còn bị chính mình làm tỉnh lại. Ừm. Thanh Hư nhẹ gật đầu, nhưng về sau liền bị Vương Đại Khoản ngăn chặn miệng. Ừ Vương Đại Khoản, đây là bồi thường. Không đủ. Thanh Hư liếm liếm khỏe miệng nói. Vương Đại Khoản, vậy ngươi muốn như thế nào? Nghe xong hắn, Thanh Hư liền không chút kiêng kỵ nhìn xem Vương Đại Khoản, cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, để Vương Đại Khoản không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sau đó thân thể hai người càng ngày càng gần, Vương Đại Khoản tâm cũng nhảy càng lúc càng nhanh. Vương Đại Khoản tay cũng phóng tới Thanh Hư trên eo. Thật rất mềm a, coi như Vương Đại Khoản muốn tiến hành bước kế tiếp lúc, Thanh Hư nhanh chóng tại hắn trên miệng mổ một chút, liền đẩy hắn ra. Liền này, người cho rằng đâu? Thanh Hư nhíu mắt, che miệng nói, ta còn tưởng rằng. Vương Đại Khoản còn chưa nói xong, Thanh Hư liền lớn tiếng bật cười, nói, Khoản Nhi, ngươi háo sắc nha. Ha ha ha. Nhìn đối phương nét mặt tươi cười, Vương Đại Khoản chỉ cảm thấy im lặng, hắn cho là mình sau này sẽ là nam nhân chân chính nữa nha. Nhưng lại nhìn thấy nhà mình sư tôn vui vẻ như vậy, Vương Đại Khoản cũng không thấy đến có cái gì tiếc nuối, hắn ở trong lòng âm thầm thề. Nếu là lần sau sư tôn còn như thế câu dẫn hắn, hắn nhất định phải xử lý nàng, liền xem như dùng sức mạnh, hắn cũng muốn đẩy mạnh nàng. Nhìn xem Vương Đại Khoản lại giấy lên không hiểu đầu trí, Thanh Hư cũng cười đủ rồi, liền lại bò vào Vương Đại Khoản trong ngực. "Thanh Hư, Khoản Nhi, ngươi nghĩ gì thế?" "Vương Đại Khoản, đang nhớ ngươi." "Nghĩ tới ta cái gì?" "Nghĩ tới ngươi thân thể." Buổi sáng chuẩn bị lên đường thời điểm, Vương Đại Khoản, Cố Tiên, Liễu Dân Thủy im lặng nhìn phía xa Cơ Bá cùng một cái bóng dáng bé nhỏ. Mà Thanh Hư thì làm mỉm cười tựa vào Vương Đại Khoản trong ngực, con mắt nhắm, giống như tại dư bị cái gì. "Cố Tiên, ta nói này đều một canh giờ, còn chưa giao đại được không?" "Ai nha, ngươi liền không thể thông cảm một chút sao? Bọn hắn thật vất vả mới đi đến cùng một chỗ." Liêu Dẫn Thủy nghe tới Cố Tiên lời nói, biểu hiện bất mãn hết sức. "Có cái gì không dễ dàng?" Cố Tiên nhỏ giọng thầm thì. "Liêu Dẫn Thủy, chẳng lẽ ngươi còn muốn quỷ?" "Cố Tiên." Lời vừa nói ra, Cố Tiên quả nhiên ngậm miệng lại. "Cơ ca ca, ngươi lịch luyện kết thúc nhất định phải tới Bách Hoa Cốc đón ta." Tiên Hân trong mắt hàm chứa nước mắt ôm eo của hắn nói. "Ta nhất định sẽ đi." Cơ Bá cười vuốt vuốt mặt của nàng, "Này không nhào nặn không sao, này đụng một cái, vốn là đầy tràn nước mắt hốc mắt, nước mắt trực tiếp liền chảy ra." "Ai nha." Cơ Bá vội vàng hốt hoảng lau trên mặt nàng nước mắt, nhìn xem hắn bộ dáng này, Tiên Hân vốn là khó chịu tâm tình lập tức khá hơn. "Phốc thử." "Tiên Hân, ca ca, ngươi cái dạng này hảo hảo cười." "Cơ Bá, thật sao?" "Ca ca, cái này cho ngươi." Dứt lời, Tiên Hân đem một tấm hồng khăn phóng tới Cơ Bá trên tay liền hướng bí cảnh rừng rậm bên ngoài bay đi. Nhìn xem trong tay khăn, lại nhìn không ngừng thu nhỏ thân ảnh, Cơ Bá cười toe toét miệng rộng cười, thật sâu hít một hơi trên cái khăn dư hương, liền hướng Vương Đại Khoản bên kia đi đến. Chương 25. Phá toái. Tiên Hân cáo biệt Cơ Bá sau liền nhanh chóng rời khỏi bí cảnh, nàng bây giờ đã tìm được đạo lữ, tự nhiên không cần tiếp tục đi theo đội ngũ, mà tại nàng vừa ra bí cảnh thời điểm, liền thấy được cái kia đạo nàng thân ảnh quen thuộc. "Sư tôn." "Nha, không cùng các ngươi trò chuyện, nhà ta bảo bối đi ra." Nói xong, nàng đối hai vị đại năng khoát tay áo, liền cao hứng hướng Tiên Hân bay đi. Hai vị kia đại năng cũng chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa, lại lẫn nhau hàn huyên. Bay đến Tiên Hân bên người, nàng liền quan tâm hỏi: "Chơi vui vẻ sao? Có hay không ăn cơm thật ngon?" "Tiên Hân, sư tôn, ta đã không phải là tiểu hài tử, ta 16 tuổi." Thấy thế, Tiên Hân chống chống quay hàm: "Ai, đúng vậy a, Tiên Bảo đã là đại nhân, phải lập gia đình." Nói xong, Hồng Hồ Lô liền một mặt cô đơn, nghĩ đến từ chính mình một tay nuôi lớn hài tử, bây giờ liền muốn rời khỏi chính mình, trong lòng cũng không phải là tư vị, mặc dù nàng không phải Tiên Hân phụ mẫu, nhưng lại hơn hẳn phụ mẫu. Sư tôn nghe tới nàng, Tiên Hân cảm xúc cũng bị nàng ảnh hưởng, đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy nàng, biểu lộ cũng mang theo một chút thương tâm. "Ai, về sau ai đến cho ta châm trà, giặt quần áo massage, chân chạy." "A." Vốn đang thương tâm Tiên Hân đang nghe lời nói này sau, liền liền đẩy ra ôm chính mình sư tôn. "Sư tôn, ngươi chẳng ghét?" "Ha ha ha, sư tôn nói đùa với ngươi, đừng coi là thật." Nói xong, Hồng Hồ Lô lại muốn đi ôm nàng. Thế nhưng là Tiên Hân lại đem thân thể xoay đến một bên. "Không cho ôm." Tức giận, Hồng Hồ Lô hỏi nàng một câu, gặp nàng không có phản ứng liền vừa cười vừa nói: "Ai, bây giờ dỗ đều dỗ không xong, xem ra Tiên Bảo đã tìm tới người mình thích, không muốn sư tôn." "Ai?" Dứt lời, Hồng Hồ Lô lập tức sử dụng pháp thuật bức ra mấy giọt nước mắt, quay người che miệng của mình mũi. Tiên Hân cũng không muốn để ý đến nàng, thế nhưng là làm nàng khi nhìn đến nhà mình sư tôn nước mắt lúc, nàng lại lo lắng. Sư tôn trước kia cho tới bây giờ không có chạy qua nước mắt, bây giờ thế mà. Xem ra sư tôn lần này là thật sự thương tâm. Nghĩ xong, Tiên Hân liền từ đằng sau ôm lấy Hồng Hồ Lô. Mà đang tại thương tâm Hồng Hồ Lô tại cảm nhận được nhà mình đồ nhi ôm lấy chính mình lúc, che khóe miệng lại tại chậm rãi dương lên. Xong. Cơ Bá lúc này đang dẫn theo Vương Đại Khoản một đoàn người trong rừng rậm nhanh chóng lao nhanh. Tại phân biệt Tiên Hân qua đi, bọn hắn đi không bao lâu liền cảm nhận được đeo trên người mình liền tâm thạch xuất hiện phản ứng. Không kịp chúc mừng Cơ Bá thoát đơn, bọn hắn liền vội vội vàng lên đường. Lúc này bọn hắn cái sắc mặt nghiêm túc, không ngừng gia tốc. Bọn hắn vốn cho rằng lần lịch luyện này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, thế nhưng là sự thực là trên người liền tâm thạch xuất hiện phản ứng, không biết là ai lá gan lớn như thế, dám động bọn hắn người. Thật là đáng chết, là Tần sư tỷ bên kia. Đi theo trong đội ngũ ở giữa Cố Tiên lớn tiếng nói. Mà lúc này bay ở đội ngũ phía trước nhất Cơ Bá, lại giống to, sắp tới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau đó bọn hắn phá vỡ rừng rậm, xông vào một nơi trống trải. "Cơ sư minh, Cơ sư minh." Khi nhìn đến lấy Cơ Bá cầm đầu bốn đội sau, một đội mấy cái đội viên từng cái kích động kêu lên. Mà Cơ Bá thì là phóng thích tu vi của mình, hướng thẳng đến cái kia bốn cái kim đan kỳ tu sĩ đánh giết tới. "Các ngươi đáng chết." Hắn bóc người khôi ngô trực tiếp nện vào trong bốn người ở giữa, cái kia cố linh lực trực tiếp đem bốn người kia đánh bay ra ngoài. Bốn người kia không nghĩ tới còn có biệt binh, vốn là đã thành hình pháp trận trực tiếp bị oanh nát. "Thần sư tỷ, còn có thể chiến sao?" Cơ Bá ngăn tại trước người của nàng, phẫn nộ nhìn xem bị chính mình đánh bay bốn người. Nhìn xem bóng lưng của hắn, nàng chật vật đứng lên, lau lau chính mình máu trên khóe miệng nước, cao ngạo nói: "Đương nhiên." Sau đó nàng lại bộc phát ra kim đan kỳ đại viên mãn khí tức. Thấy đối phương như thế dũng mãnh, Cơ Bá cong thân nhẹ gật đầu, không đợi bốn người phản ứng kịp, hắn cùng Tần Thời Vũ nháy mắt nào tới. "Đáng chết." Một người trong đó đem tay hung hăng nắm chặt, oán hận nhìn xem hướng mình nhào tới hai người. "Các vị, lại không phát huy toàn bộ thực lực, chúng ta liền cùng một chỗ bàn giao tại này a." Nói xong, người kia liền đầu tiên bộc phát ra tu vi của mình. Sau đó ba người kia tại liếc nhìn nhau sau, cũng lần lượt bạo phát ra. Rõ ràng đều là kim đan kỳ đại viên mãn. Đối đây, Cơ Bá cùng Tần Thời Vũ đồng thời không có dừng bước lại, mà Cơ Bá thì là trực tiếp lách mình đến một người tu sĩ bên cạnh, một quyền đem hắn đánh vào trong rừng rậm. Mà vốn là còn một tia chiến ý ba người, tại nhìn thấy Cơ Bá cường hãn thực lực sau, quay người nhanh chân liền chạy. Có thể Tần Thời Vũ làm sao lại buông tha bọn hắn, trăm ngàn chỗ hở ba người tại bối rối chạy trốn thời điểm, trực tiếp bị phi kiếm của nàng giết chết. Xử lý xong bốn người, Cơ Bá thì xoay người lại đến Tần Thời Vũ bên người. Làm sao lại chật vật như vậy? Đối mặt Cơ Bá chất vấn, Tần Thời Vũ hung hăng đem người kia hồn phách bóp nát, tức giận nói: "Lúc ấy bọn hắn thế tới hung mãnh, đánh ta trở tay không kịp, còn có." Nói xong nàng lại nhìn về phía đội viên của mình, khi nhìn đến đều bình yên vô sự sau, lại tiếp tục nói: "Về sau chúng bọn hắn kế, vào bọn hắn phát trận." Nói xong những này, sắc mặt của nàng khó coi cực kỳ. Nàng tại tự trách, nếu như lần này Cơ Bá không đến, nàng có thể thoát thân, nhưng nàng đội viên liền nguy hiểm. Nhìn xem nàng cô đơn ánh mắt, Cơ Bá ngóc lên đầu, vô cùng mạnh lực gáp bách nói: "Vạn Quốc Tông Thiên Tiêu, không nên như thế." Nói xong, hắn liền quay người biến mất tại Tần Thời Vũ phía trước. Là, ta không nên như thế, lần sau ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn hắn, a không, hẳn là không có lần sau. Yên lặng nghĩ xong, nàng cầm trong tay kiếm một vùng, trực tiếp đem phía trước một rừng cây tung bay. Nam Quốc Ma Phủ, ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Nàng hất gấp, ngón tay móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay của nàng, nàng không nghĩ tới đơn giản như vậy một lần luyện, chính mình sẽ làm chật vật như vậy, còn suýt nữa để cho mình các sư đệ mất mạng. Gặp Cơ Bá bay tới, Vương Đại Khoản lập tức hỏi: "Thế nào rồi?" "Cơ Bá, đều giết." Thấy thế, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Mà trong đội ngũ một cái Nam Hải lại gấp bận bịu mà hỏi: "Thần sư tỷ đâu? Như thế nào không thấy được nàng?" "Nàng ở bên kia." Cơ Bá chỉ nơi xa một mảnh lõa địa. "Ta muốn đi qua tìm nàng." Vị kia đệ tử đang nghe tin tức của nàng sau, lập tức muốn ngự kiếm hướng bên kia bay đi. "Ta khuyên ngươi vẫn là chờ một chút." Cơ Bá thản nhiên nói. "Lạc Lạc, vì cái gì?" "Cơ Bá, ta là vì ngươi tốt." Gặp Cơ Bá sắc mặt nghiêm túc như vậy, hắn biết đối phương đồng thời không có lừa hắn, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Nghe sư minh." Tại bọn này tiểu gia hỏa trước mặt, Tần Thời Vũ là ôn nhu đại tỷ tỷ, thế nhưng là tại Cơ Bá trong mắt, nàng cũng không phải. Lấy Cơ Bá đến xem, hôm nay đối nàng đã kích, nàng không giết trên dưới 100 cái ma phụ tu sĩ, nàng cũng không phải là quen mình Tần Thời Vũ. Nàng cũng không phải là cái gì ôn nhu đại tỷ tỷ, càng không phải là người tốt lành gì. Trong tay nàng trôi này huyết ẩm thần binh, cũng không phải cái gì cắt tường đổ bật. Cơ Bá suy đoán, lúc ấy Tần Thời Vũ có thể liền kiếm đều không có cơ hội rút ra, liền bị trấn trụ. Cũng khó trách nàng sẽ như thế sinh khí, phải biết nàng thế nhưng là bây giờ thành châu thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, liền Cơ Bá đều kém nàng mấy cấp bậc, nhưng hôm nay lại bị bốn cái Nam Quốc ma phủ cặn bã cầm xuống. Nghĩ tới những thứ này, Cơ Bá không khỏi lắc đầu. Chương 26. Nô lệ thùng cơm, một đám thùng cơm. Vốn còn đang hưởng thụ lấy thủ hạ xoa bóp nô lệ, đang nghe chính mình phái đi bốn tên kim đan kỳ cao thủ đều bị xoay cổ sau, liền một cước đá bay đang tại đấm bóp cho hắn thủ hạ. "Hảo ngươi cái Vạn Quốc Tông, Thiên Điều đúng không? Chờ sau đó ta muốn để các ngươi cho ta liếm chân." Dứt lời, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Những cái kia thủ hạ tại hắn lúc nổi giận, không ai dám ngẩng đầu, sợ mình cũng chịu hắn một cước. Thẳng đến hắn đi rồi, mới dám ngẩng đầu lên. Tại nhìn thoáng qua chết không thể lại chết đồng hành sau, liền cũng nhanh chóng hướng động phủ bên kia tiến đến. Mà nơi xa tiểu người giấy đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, thế mà cũng là Nam Quốc ma phủ người. Vương Đại Khoản ở trong lòng nghĩ đến, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn đang tại nhanh chóng chạy tới đây. Tại xác định tin tức qua đi, Vương Đại Khoản mở mắt, tại nhìn thoáng qua tựa vào trên người mình thanh hư sau, liền truyền âm cho Cơ Bá. "Cơ sư minh, đang có người chạy tới đây, có thể cũng là Nam Quốc ma phủ người." Đang nghe Vương Đại Khoản âm thanh sau, Cơ Bá quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó hướng hắn nhẹ gật đầu, liền lại quay đầu nhìn qua phía trước không trung. Lúc này, Tần Thời Vũ đã về tới đội ngũ, đang lôi kéo vị kia Lạc Lạc sư đệ tay, sắc mặt bình tĩnh như nước. Đến nơi khác hai đội, tại cảm ứng được liền tâm thạch sau khi vỡ vụn, cũng lập tức chạy về đằng này, nhưng bọn hắn cách nơi này khá xa. Tại giải quyết bốn người kia sau, Tần Thời Vũ liền truyền âm nói cho bọn hắn đội thứ tư đã đến, nguy hiểm đã giải trừ, cho nên nàng đồng thời không có để hai đội tiếp tục chạy tới. Vương Đại Khoản truyền âm chẳng được bao lâu, không trung liền xuất hiện ba động. "Tới." Tần Thời Vũ sắc mặt nháy mắt đen lại. "Bành." Chỉ thấy bọn hắn trên không xuất hiện một bóng người, mà hắn chính là vừa rồi biến mất nô lệ. "Là ai giết bốn người kia?" Hắn đối trên đất người giận dữ hét. "Là ta lại như thế nào?" Đối mặt cái này khí thế bức người tu sĩ, Cơ Bá đồng thời không có lùi bước, mà là trực tiếp từ trong đội ngũ đứng dậy. "Ta muốn ngươi chết." Nói xong, cả người hắn biến mất tại không trung, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở Cơ Bá sau lưng, đôi eo của hắn liền tới một cước. Thế nhưng là Cơ Bá dáng người khôn ngoan, xem xét chính là tu thể người, bị hắn như thế một đá, trừ dơ lên trên đất cắt đùi bên ngoài, Cơ Bá bản nhân lại là không chút nào động. "Ngươi đang cho ta gãi ngứa sao?" Một giây sau, Cơ Bá một cái tay bắt được hắn đá vào chính mình trên eo chân, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem hắn văng bay đi ra ngoài. Nô lệ bị cái kia cường lực ly tâm trực tiếp vung chuyển vài vòng thân thể, đang lay động mấy lần sau, rốt cục ổn định thân hình. "Ngươi không nên đắc ý quá sớm." Vô năng cùng nộ qua đi, hắn liền chuyển đổi mục tiêu, nhìn về phía một tên khác dẫn đội nữ tu. "Này không nhìn không sao, xem xét kém chút đem hắn trái tim nhỏ dọa đến phun ra." Còn có làm hắn nhìn thấy treo ở nàng bên hông trôi này thần binh sau, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. "Nô lệ, chư vị, ta phát hiện ta còn có chuyện quan trọng mang theo, sẽ không quấy rầy các vị à." Nói xong hắn quay người muốn đi, về phần hắn cái kia bốn cái tỉ mỉ bồi dưỡng tu sĩ, bây giờ đưa tại trên tay bọn họ, nô lệ không có biện pháp nào, đừng nói lấy hắn bây giờ kim đan kỳ tu vi, liền xem như hắn lấy tu vi thật sự tới đối phó hai người này, cũng không có phần thắng. Tuy nói hắn còn có pháp khí gia thân, thế nhưng là đối phương cũng có à, làm nô lệ khi nhìn đến chuôi kiếm này lúc, là hắn biết nếu như hắn bây giờ còn không đi lời nói, sau đó hắn nhất định liền sẽ bị trẻ thành thịt nát. Mà lại, từ cái kia nữ tu về thần thái đến xem, nàng nhất định hận cực kỳ Nam Quốc ma phủ. Không thể không nói Ngô Lệ phán đoán rất chuẩn xác, nhưng coi như hắn muốn đi lúc, hắn đám kia tiểu đệ lại đột nhiên từ một bên trong rừng cây nhảy ra ngoài. Mà một người trong đó rất là càn rỡ, gặp có Ngô Lệ tại, liền to gan nói: "Các ngươi bọn này con tôm nhỏ, dám giết chúng ta Nam Quốc ma phủ người, chúng ta Ngô lão đại là sẽ không bỏ qua các ngươi." Nghe nói như thế, toàn trường tất cả mọi người trầm mặc, mà vừa phóng ra một bức Ngô Lệ đang nghe lời nói này sau, cả người đều cứng tại chỗ. "Xuất sinh a." Ngô Lệ ở trong lòng cuồng nộ, hắn lập tức nhìn về phía tên đệ tử kia, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, như vậy hiện tại tên đệ tử kia sớm đã hôi phi yên diệt. Cái kia ma phủ đệ tử thấy mình lão đại tại nhìn chính mình, còn tưởng rằng là tại khen ngợi chính mình, há miệng liền muốn lại chuột vài câu mông ngựa. Mà tại hắn há miệng lúc, Ngô Lệ thì là vọt đến trước người hắn, một cước đem hắn đá cho một đoàn huyết vụ. Ở bên cạnh hắn đệ tử nguyên bản cao ngạo thần thái, lập tức trở nên tham sống sợ chết, trực tiếp dọa co quắp trên mặt đất. Bọn hắn cái kia dán tại trên đất đầu lâu, hận không thể tại trên mặt đất đào hố đem đầu của mình vùi vào đi, dùng cái này tới cầu xin Ngô Lệ buông tha bọn hắn. Xem ra là thật sự. Tần Thời Vũ nói nhỏ một câu, rút kiếm ra liền hướng Ngô Lệ đánh tới. Tại Vương Đại Khoản truyền âm cho Cơ Bá sau, Cơ Bá cũng đem tin tức này chuyển cho Tần Thời Vũ. Dựa theo trước kia, khi biết tin tức này sau, nàng nhất định sẽ ngay lập tức giết đối diện, thế nhưng là từ khi vào Vạn Quốc Tông, bái tử Yên Tiên Tôn vi sư, Từ Yên dạy bảo qua nàng không thể lạm sát kẻ vô tội sau, nàng liền lạm sát thiếu chút. Chí ít tại đồng môn trước mặt nàng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cho nên tại Ngô Lệ xuất hiện thời điểm, nàng mới không có ngay lập tức chạm Ngô Lệ, mà là một mực đè nén nội tâm sát ý, thẳng đến xác định đối phương chính là Nam Quốc ma phủ người. Xong rồi, Ngô Lệ kinh hô một tiếng, trực tiếp tế ra pháp bảo của mình. Mà vật kia đồng thời không có cái gì chứng dụng, tại Tần Thời Vũ huyết tầm trước mặt, vật kia giống như giấy một dạng, nháy mắt phá diệt. Bành! Bất quá một chiêu, trên mặt đất liền xuất hiện một bóng người, người này chính là Ngô Lệ, hắn lúc này chính đại miệng thở phì phò, sau đó lại phun ra một đại bảy huyết. Ngô Lệ nhìn xem đạo thân ảnh kia, cười ha ha, trên mặt lại xuất hiện biến thái nụ cười, hắn dùng hết cuối cùng một tia pháp lực, hướng thẳng đến Vương Đại Khoản bên này bay tới. Mà Vương Đại Khoản khi nhìn đến nụ cười của hắn sau, liền biết hắn muốn làm gì, sớm đã dùng lạc xương chờ lấy hắn. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Mà khi hắn vừa nói xong câu đó, còn không có bay bao xa, liền bị lạc xương gắt gao cắm xuống đất, liền tự bạo đều không thành công, liền liền khí tuyệt bỏ mình. Nhìn xem chết mất Ngô Lệ, Tần Thời Vũ đi đến bên cạnh hắn, lập tức dùng câu hồn tỏa, khóa lại muốn chạy trốn Ngô Lệ một phách. Làm xong đây hết thảy, nàng mới về tới đội ngũ ở trong. Mà Vương Đại Khoản thì là đem kiếm thu hồi lại, cẩn thận đem kiếm thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn xem nhà mình sư tôn con mắt đóng chặt, đồng thời không có bị này đánh nhau đánh thức, Vương Đại Khoản mới thở dài một hơi. Nhìn xem nàng hơi hơi rung động lông mi, Vương Đại Khoản chỉ cảm thấy nhà mình sư tôn thực sự là đáng yêu. Nhìn xem nàng đáng yêu ngủ nhan, Vương Đại Khoản ôm nàng vòng eo cánh tay chưa phát giác càng thêm dùng sức, đem nàng hướng trong lồng ngực của mình nhích lại gần. Mà đang lúc Vương Đại Khoản một đoàn người coi là sự tình như vậy giải quyết thời điểm, một đạo yêu diễm giọng nữ lại chuyển tới. Chương 27. Hợp Hoan Tông nghe tới cái kia đạo giọng nữ, Vương Đại Khoản một đoàn người hướng nàng nhìn sang. Chỉ thấy bốn tên mặc hở hang nữ tu đang hướng bọn họ bên này đi tới. Bọn hắn trong đó ba người toàn thân áo đen, dáng người cũng cực kỳ cao gầy. Y phục kia chất liệu cực mỏng, dán thật chặt tại trên thân thể của các nàng chỉ là khuôn mặt lại bị một tấm hắc sa che khuất, dòm không thấy các nàng tướng mạo. Mà càng thêm xuất sắc chính là một vị người mặc màu tím chạm giống quần áo bó nữ tu, nàng trừ bộ vị mấu chốt bị ngăn trở bên ngoài, địa phương còn lại cơ hồ toàn bộ đều bại lộ bên ngoài. Nhìn thấy như thế nhiệt huyết tình cảnh, Vương Đại Khoản đồng thời không có thưởng thức đối phương yêu diễm dáng người, mà là sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Này ăn mặc, Vương Đại Khoản không có đoán sai, này bốn nữ tử hẳn là sớm đã cô đơn Hợp Hoan Tông người. Thấy đối phương đại bộ phận mặt người lộ bất thiện, cái kia cầm đầu nữ tử che miệng nói: "Ai u, các vị Vạn Quốc Tông tiểu thư, các thiếu gia, tỷ muội chúng ta cũng không có trêu chọc các ngươi nhà, vì cái gì như thế phòng bị chúng ta?" Nói xong, nàng liền muốn hướng Vương Đại Khoản bên này đi tới. Cơ Bá dừng lại: "Có dám mau thả?" Cơ Bá trực tiếp ngăn trở con đường của nàng, vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng nói: "Ai nha, ngươi như thế nào như thế thô lỗ." Nói xong, nàng liền muốn nhúng tay đi sờ Cơ Bá to con cơ ngực. Có thể Cơ Bá làm sao có thể để nàng vậy nguyện, hắn nhưng là ghét nhất này chủng loại hình nữ nhân người. Hắn về sau nhảy một cái, liền cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Mà lúc này Vương Đại Khoản đứng dậy, bình tĩnh nói: "Các vị tỷ tỷ, xin hỏi có chuyện gì, có thể hay không nói rõ?" Nhìn trước mắt thịt mỡ từ trước mắt của mình biến mất, Lục La rất là thất lạc. Chẳng lẽ mình dáng người còn chưa đủ tốt? Nếu có thể đem tráng hán này cầm xuống, vui sướng đồng thời, tu vi của mình nhất định có thể chướng một mảng lớn. Nhìn cách đó không xa cùng chính mình kéo dài khoảng cách Cơ Bá, Lục La ưu đoán nhìn hắn một cái, liền lại nhìn về phía hướng chính mình đáp lời Vương Đại Khoản. "Vịt, là hắn vịt, Vương gia tiểu tử." Nhìn xem Vương Đại Khoản, Lục La trong lòng vui mừng, thế mà để nàng tại này đụng phải Vương Đại Khoản, hôm nay vận khí của mình thật là tốt. Mặc dù Vương gia tiểu tử thân thể không bằng Cơ Bá, nhưng hắn dáng rất đẹp mắt nhà. Tuy nói Lục La càng thích Cơ Bá loại kia cường tráng nhị tạo, nhưng đối phương đối nàng không có chút nào ý tứ, thậm chí còn mang một ít chán ghét, cho nên Lục La trực tiếp chuyển di cầu hoàn mục tiêu. Nàng cũng không muốn tại vui sướng lúc không có một chút hào hứng. Kỳ thật chúng ta là đến tìm cái kia Ngô Lệ, nghe nói này bí cảnh gia kiện đại bà bối, mà biết được tưởng tình chỉ có hắn. Nói xong, nàng mang theo oán hận nhìn về phía đang cùng một cái nam đệ tử đùa giỡn Tần Thời Vũ, tiếp tục nói: "Thế nhưng là bây giờ lại bị các ngươi diệt, liền cái bóng người cũng không tìm tới, tin tức kia cũng liền không trâu nghe ngóng. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Vương Đại Khoản, không ngừng hướng hắn liếc mắt đưa tình. Đối này Vương Đại Khoản khoe miệng hơi hơi co quắp, bọn này Hợp Hoan Tông nữ tu đều là ai đến cũng không có cự tuyệt đúng không hả? Coi như Vương Đại Khoản cùng Lục La nói chuyện lúc, cái kia ba minh hắc y nữ tu đã sớm bị Tần Thời Vũ cái kia đội hai tên nam đệ tử vây quanh. Nhìn thoáng qua bọn hắn, Vương Đại Khoản liền còn nói thêm: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta biết? Lục La, các ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Nàng vừa nói vừa hướng Vương Đại Khoản bên này đến gần, mắt thấy là phải đi đến Vương Đại Khoản trước người. Vương Đại Khoản nghe cố này mùi khai nhi cách mình càng ngày càng gần, hắn cau mày vừa muốn ôm chính mình sư tôn lui về sau đi, trong ngực người không biết lúc nào tỉnh, trực tiếp thoát ly ngực của hắn, cách xa hắn một chút. Thanh hư trắng non bàn tay hướng nàng trên vai vỗ một cái kia Lục La toàn bộ thân thể trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Mà đang nghe động tĩnh này ba vị hắc y nữ tu cũng không còn cùng hai vị vạn quốc tông đệ tử đàm tình tâm tình, cùng nhau hướng đổ vào nơi xa trên đất Lục La bay đi. "Lục La, ngươi không sao chứ?" Một cái nữ tử áo đen cẩn thận đỡ dậy nàng, hướng trong miệng nàng nhét một viên đan dược lo lắng hỏi. Đối đây, Lục La cũng không trả lời, nàng chỉ là ánh mắt đờ đẫn lắc đầu, liền ngã tại trong ngực của nàng không nói nữa. Thấy thế, hai gã khác nữ tử lập tức nhìn về phía Thanh Hư nói: "Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn hạ như thế ngoan thủ?" Hai nữ trên mặt đều là phẫn hận. Đối đây, Thanh Hư chỉ là ôm lấy Vương Đại Quản, lại đem chính mình chôn ở trong ngực của hắn, nhắm hai mắt lại. Đối với Thanh Hư phản ứng như vậy, cái kia hai nữ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức lại trở nên tức giận vô cùng. Thế nhưng là các nàng cũng không thể cầm đối phương thế nào, các nàng sinh ra chính là cường đại tu sĩ Bình Hoa, thực lực làm sao có thể đạt tới đối phương cái chủng loại kia trình độ. Lại nói, các nàng cũng không thể trêu vào Vạn Quốc Tông. Các nàng lần này kết bạn tới đây bí cảnh chính là tới thử thời vận, nhìn có thể hay không dính vào Vạn Quốc Tông đệ tử. Tại tới Vạn Tượng trước đó, đi qua nghe ngóng, các nàng đã biết được lần này tới lịch luyện đều là Vạn Quốc Tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, là Thành Châu tương lai. Khi lấy được tin tức này thời điểm, các nàng liền không kịp chờ đợi đi tới nơi đây. Dù sao cuối cùng các nàng đều là muốn biến thành đồ chơi, vì cái gì không cá cược một cái, chí ít mình còn có lựa chọn quyền lực. Đây cũng là Lục La bí quá hóa liều nguyên nhân. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lục La, Lục Bình hai mắt phiếm hồng, ôm nàng liền hướng rừng rậm lao đi, mà đổi thành hai tên nữ tử thấy thế cũng biết chính mình đời này cùng tiên đạo vô duyên, liền cũng quay người hướng phía Lục Bình đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Khoản một đoàn người cũng không có bao nhiêu người để ý, coi như là việc nhỏ xen giữa, mà lại Vương Đại Khoản còn tại Lục La trong miệng đạt được một cái trọng yếu tin tức. Bất quá Vương Đại Khoản cũng không phải là quá để ý bảo vật chuyện, mà là lo lắng nhìn xem Lục Bình hai mắt cầm đoán Thanh Hư. Gần nhất hắn phát hiện nhà mình sư tôn ngủ càng ngày càng thường xuyên, coi như Thanh Hư đã nói với hắn nàng yêu thích ngủ, nhưng Vương Đại Khoản vẫn là phát hiện chỗ không đúng. Hắn giống như một chút cũng nhớ không rõ hắn khi còn bé sự tình, trước đó hắn liền có hoài nghi, thế nhưng là nhớ không rõ khi còn bé chuyện cũng bình thường, nhưng mà một chút cũng nhớ không rõ liền không bình thường. Thế nhưng là bây giờ hắn nhưng lại phát hiện, khi còn bé ký ức dần dần rõ ràng, nhưng kỳ quái chính là gần nhất phát sinh chuyện lại có chút mơ hồ. Vương Đại Khoản lắc lắc đầu, cẩn thận nhìn xem chính mình sư tôn. Cái mũi của nàng, môi của nàng, lông mày của nàng, con mắt của nàng. Vương Đại Khoản dụng tâm nhìn xem, dụng tâm nhớ. Nhìn xem nàng chậm rãi giãn ra lông mày, chậm rãi cong lên khóe miệng. Vương Đại Khoản khẳng định nàng tại làm một cái mộng đẹp. Nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một chút, Vương Đại Khoản liền suy nghĩ lên nguyên do trong đó. Lịch luyện thời gian đã qua nửa tháng, mà lúc này Vương Đại Khoản bọn hắn tại một phen chỉnh đốn sau, Tần Thời Vũ quyết định nghỉ ngơi một đêm. Đương nhiên Vương Đại Khoản cũng không có quên Lục La nói cái kia lời nói, chỉ là hắn cảm thấy Tần sư tỷ kinh lịch một ngày này sự tình, khẳng định rất mệt mỏi, cho nên hắn dự định ngày mai lại đem chuyện này nói cho Tần Thời Vũ. Dù sao Ngô Lệ hồn phách còn tại trên tay của nàng, lấy nàng thủ đoạn nhất định là có thể hỏi ra cái gì tới. Nghĩ xong những này, Vương Đại Khoản đem ánh mắt lại rơi vào sư tôn mặt bên trên. Nhất định có vấn đề, nhất định có vấn đề. Đợi nàng tỉnh lại, liền hỏi thử nàng a. Vương Đại Khoản nhìn xem nàng nói thầm, nhìn xem đặt ở trên lồng ngực của mình tay, Vương Đại Khoản nhẹ nhàng đưa nó giữ tại trong tay. Thật mềm, thơm quá. Hắn ngửi ngửi, lại đưa nàng bàn tay mở ra, sờ lấy Thanh Hư lòng bàn tay, chuẩn bị cho nàng xoa xoa, đi kén. Thế nhưng là Vương Đại Khoản lại phát hiện sư tôn tay thế mà bóng loáng vô cùng, không có chút nào luyện qua kiếm vết tích. Giờ khắc này, hắn kinh ngạc. Chương 28. Xong, đem sư tôn làm khóc giờ khắc này, hắn kinh ngạc. Vương Đại Khoản không ngừng lục lọi Thanh Hư tay, giờ khắc này hắn là cỡ nào nghĩ trên tay nàng tìm tới kén. Thế nhưng là hắn sờ soạn nửa ngày cũng không tìm được, nhìn xem này song trắng non vô cùng hai tay, Vương Đại Khoản rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ sư tôn là thế gian vẹn vẹn có kiếm đạo thiên tài, không cần luyện kiếm, kiếm thuật liền có thể thế gian đệ nhất? Vương Đại Khoản suy nghĩ một lúc lại nói, cái kia cũng không đúng, sư tôn trước kia trên tay rõ ràng liền có kén a, mà lại ta còn tự thân sờ soạn đâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy nói có dược vật có thể hóa đi trên tay kén, nhưng mà luyện kiếm chi nhân tay coi như hóa đi kén, cũng là cùng người bình thường có rất lớn khác nhau. Kỳ thật Vương Đại Khoản tại lần thứ nhất sờ Thanh Hư tay thời điểm, hắn liền đã phát giác, chẳng qua là lúc đó hắn nhìn xem bàn tay kia trô khớp nối cái lúc, liền bỏ đi lo nghĩ. Lại nói, lúc ấy ai còn quan tâm những này, đối hắn lúc đó tới nói có thể dắt sư tôn tay mới là đại sự. Tiến hành một đợt suy luận, hắn cuối cùng xác định ra, chân tướng chỉ có một cái, đó chính là sư tôn đang nói láo. Nghĩ đến này, Vương Đại Khoản càng ngày càng khẳng định chính mình phỏng đoán. Lần thứ nhất thượng Thanh Hư phòng, nhà mình sư tôn chỉ là ném đi mấy quyển cơ sở kiếm quyết cho mình, sau đó liền chơi biến mất. Đằng sau thời gian thì càng không hợp thói thường, lên núi một tháng, một mực tại để cho mình luyện vung kiếm, tuy nói cánh tay hắn khí lực sắc thực có tiến bộ, nhưng mà nàng nhưng không có dạy mình bất luận cái gì kiếm thuật. Nhưng làm hắn không nghĩ ra chính là, nhà mình sư tôn thiên hạ này đệ nhất kiếm tiên danh hiệu là từ đâu mà đến. Nghĩ đến này, Vương Đại Khoản liền nhìn về phía trong ngực Thanh Hư. Mà Thanh Hư tại hắn ôm chính mình tiến vào lều vài thời điểm liền đã tỉnh, vốn là muốn mở to mắt, nhưng đang nghe hắn lẩm bẩm lầu bầu sau, nàng quyết định tiếp tục vờ ngủ. Vương Đại Khoản một tay ôm eo của nàng, đem nàng đặt ở hai chân của mình bên trên, một cái tay khác thì là dùng ngón tay cái đầu xoa khuôn mặt của nàng. Thằng đến đem gương mặt kia xoa phiếm hồng hắn mới dừng tay, nhìn xem sư tôn trên mặt hai đoàn nổi lên đỏ ửng, Vương Đại Khoản hài lòng hắc hắc cười không ngừng. Gặp nhà mình sư tôn còn bất tỉnh, Vương Đại Khoản liền đem đặt ở nàng trên eo tay chậm rãi hướng hạ du đi. Thằng đến đi qua một vệt ánh sáng trượt đường cong, đã đến cao phong. Thanh Hư cố nén ý xấu hổ, chỉ có điều hơi hơi rung động lông mi cùng phun ra nhiệt khí lại bắn nàng. Cảm thụ được biến hóa của nàng, Vương Đại Khoản trong tay động tác dừng lại, ánh mắt sững sờ, sau đó liền tà ác cong lên quẹt miệng. Đến nước này Vương Đại Khoản tay liền không chút kiêng kỵ sờ soạng đứng lên, trừ cái kia thần bí địa phương, Thanh Hư toàn bộ thân thể cơ hồ khiến hắn chơi toàn bộ. Cuối cùng Vương Đại Khoản trực tiếp tới thâm tình nụ hôn dài tới kết thúc công việc. A ha, giới môi, Thanh Hư thở mạnh, chỉ có điều con mắt của nàng vẫn không có mở ra. Sư tôn, ta biết ngươi tỉnh rồi. A nghe Vương Đại rộng tràn ngập giọng trêu chọc, Thanh Hư mở mắt, mê ly nhìn xem hắn. Ngươi lại khi dễ ta Thanh Hư. Âm Dương nhìn xem nàng tội nghiệp dáng vẻ, Vương Đại Khoản lại hung hăng tại miệng nàng trên môi ấn một chút. Khi dễ chính là ngươi. Nói xong Vương Đại Khoản liền nở nụ cười. Nhìn xem sư tôn cái kia khát vọng bộ dáng, Vương Đại Khoản nắm cầm của nàng, trực câu câu nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói: "Sư tôn, ngươi có phải hay không hẳn là có việc muốn nói với ta vị?" Vương Đại Khoản nói cực kỳ tùy ý, nhưng cái kia cố quen thuộc cảm giác gáp bách nhưng lại để Thanh Hư si mê ở không có. Thanh Hư cũng nhìn xem ánh mắt của hắn nói, chỉ có điều nàng bây giờ tuy nói người tại, nhưng tinh thần đã tại thần du. "Cái kia để Đồ Nhi giúp ngươi hồi ức một chút." "Đừng, đừng hồi ức." Thanh Hư lấy lại tinh thần đột nhiên nói. "Vương Đại Khoản, hồi ức có ban thưởng nha." "Thanh Hư, ban thưởng gì?" Gặp sư tôn mắt lửa, Vương Đại Khoản chỉ bờ môi của mình. "Cái gì? Còn có chuyện tốt bực này? Vậy ta buổi tối hôm nay chẳng phải là thân cái đủ. Hôm nay ta muốn đem miệng hàn tại Khoản Nhi ngoài miệng, vĩnh viễn cũng không tách ra." Thanh Hư tức khắc cảm giác bản thân huyết dịch đều sôi trào lên. Nhưng nàng nhất định phải bảo trì thận trọng, chỉ có dạng này nàng mới có thể thân cái đủ. "Là hôn hôn?" Thanh Hư hỏi một câu. "Vương Đại Khoản, chẳng lẽ ngươi không thích?" "Ưa thích." Thấy thế Vương Đại Khoản nội tâm cười một tiếng. "Tiểu dạng, nhìn ta còn không lấy hạ ngươi." Vương Đại Khoản rèn sắt khi còn nóng, nói ra: "Sư tôn ngươi sẽ kiếm thuật sao? Nhớ kỹ, chỉ có thể nói lời nói thật, không thể gạt ta." "Thanh Hư, đổi một cái." "Khoản Nhi, đổi một cái." Còn không đợi Vương Đại Khoản tự tuyệt, Thanh Hư mặt liền kéo đi lên. "Hôn hôn không hôn 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 đi." Thế nhưng Thanh Hư cùng hắn dán quá gần, Vương Đại Khoản trực tiếp ngóc lên địa vị, không để Thanh Hư tự mình. "Không cho, hắc hắc." Vương Đại Khoản cười đắc ý, chính là không để Thanh Hư tự mình. Được không đến hôn hôn Thanh Hư thế mà khóc lên, nước mắt trực tiếp chảy ra. Mà đang nghe sư tôn tiếng khóc lúc, Vương Đại Khoản lập tức cúi đầu, dùng tay lau trên mặt nàng nước mắt. Song song, lúc này chơi lớn. Vương Đại Khoản nghĩ như vậy, nhìn xem ngửa mặt lên thút thít sư tôn hắn tầm đều nát. "Người khi dễ ta, ngươi bắt đầu ghét bỏ sư tôn." Vương Đại Khoản đang nghe lời này thời điểm, một bên lau mặt của nàng vừa nói: "Ai nói, Khoản Nhi nhất ưa thích sư tôn. Ngươi đều không cho ta hôn." Ngươi nghe xong lời này, Vương Đại Khoản dở khóc dở cười, rõ ràng là sư tôn ngươi không tuân thủ quy tắc, đến cuối cùng còn trách lên ta tới rồi. Nhưng lại có thể làm sao đâu? Ai kêu nàng là chính mình yêu nhất nữ nhân đâu? Một lát sau, Thanh Hư đình chỉ thúc thiết, nhưng vẫn như cũ nghẹn ngào. Mà Vương Đại Khoản thì là nhẹ nhàng phía sau lưng nàng, ôm nàng nhẹ nhàng lắc lắc người. "Thân, hôn hôn." Thanh Hư đỏ hồng mắt nhìn xem Vương Đại Khoản nói. "Vương Đại Khoản, tốt, hôn hôn." Nói xong, Vương Đại Khoản liền bưng lấy mặt của nàng thân trong chốc lát. Sau đó hai người liền yên tĩnh ôm nhau. "Thanh Hư, rất thích, trước kia Khoản Nhi cũng là như thế dỗ ta, ta thích khóc, ta thích Khoản Nhi dỗ dành ta." Vương Đại Khoản, nguyên lai sư tôn cũng sẽ khóc, mặc dù nàng khóc lên rất đáng yêu, nhưng mà ta không muốn lại để nàng khóc, ta muốn nàng cười, liền xem như nàng khóc, ta cũng sẽ dỗ dành nàng, thẳng đến nàng vui vẻ. "Sư tôn, ngươi gần nhất vì cái gì như thế ái ngủ?" Vương Đại Khoản gối lên Thanh Hư bả vai hỏi. "Thanh Hư, Khoản Nhi muốn biết sao?" "Nghĩ." "Hắc hắc, ta không nói cho ngươi." Nói xong nàng liền cùng Vương Đại Khoản tách ra, một mặt đắc ý nhìn xem hắn nói. Gặp Vương Đại Khoản không có phản ứng, Thanh Hư lại nói: "Khóc à, khóc ta liền nói cho ngươi biết, như thế nào không khóc." Gặp này Vương Đại Khoản phốc thử cười một tiếng, sau đó liền cười ha hả. Cười trong chốc lát, hắn liền lau lau khỏe mắt nước mắt nói: "Như thế nào mới có thể nói cho ta biết chứ? Ta Mai Nhi." Nghe tới Vương Đại Khoản gọi mình Mai Nhi, Thanh Hư sắc mặt đỏ lên, chỉ miệng của mình nói: "Hô ta."